Chương 27, mở rộng kho vũ khí. Chương 27, mở rộng kho vũ khí. Một ngày hai bữa. Chín ngón chừng lớn hai mắt, vừa mới không phải khánh công cơm. Chúng ta, mỗi ngày hai lần ăn cơm. Mắt đỏ kiêu ngạo mà nói. Ta ngay cả ăn no cũng không dám xa xỉ nghĩ, các ngươi có thể một ngày ăn hai bữa. Chín ngón tổn thức không thôi, nếu là về sau mỗi ngày đều ăn cái này, mệnh ta chính là của thủ lĩnh. Hắn cắn răng nói, trên mặt biểu tình dữ tợn để mắt đỏ dừng lại. Cũng không phải mỗi lần đều là dạng này, bất quá không sai biệt lắm. Chắt lơ ở phía trước nhẹ nhàng nói một câu. Mấy ngày nay lông trắng dẫn đầu mẫu gỗ lỉnh chế tác thịt khô càng ngày càng nhiều, nàng cũng không còn mây đen đầy mặt. Mà chắt lơ cũng bắt đầu quản lý thủ hạ vấn đề ăn cơm, đầu tiên là dối bời dành ăn, đổi thành xếp hàng mua cơm. Sau đó là dùng tay mò lấy ăn, chắt lơ dẫn người làm nhiều một chút chén gỗ cùng thìa, hắn luôn cảm thấy dùng tay ăn cùng cái nào đó quen ăn bút quốc gia đồng dạng, thói quen này muốn đổi. Hiện tại lông trắng đã tấn thăng làm tộc quần đầu bếp trưởng, dẫn đầu toàn thể mẫu gỗ lỉnh phụ trách đồ ăn quản lý cùng chế tác, về sau sát nhập thôn tính cái khác tộc đàn, thuận tiện cũng đem bọn hắn nổi lớn vào lại. Nghe thấy thủ lĩnh nói về sau đều ăn hai bữa, chín ngón ánh mắt nóng bỏng nhìn qua chắt lơ bóng lưng, hắn không biết mình cần làm cái gì mới có thể thu được tân thủ lĩnh tín nhiệm, nhưng hắn lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm muốn vì thủ lĩnh đánh xuống lần sau tộc đàn nước chiến. Người trước đó nói mặt đỏ trước kia đều là một người ra ngoài, sau khi trở về liền mang theo cạch cạch quả, phải không? Chắt lơ hỏi. Đúng vậy thủ lĩnh. Chín ngón trả lời ngay. Chắt lơ nhắm mắt, ở trong ý thức mở ra lĩnh vực cẩn thận tìm kiếm, rốt cục phát hiện tại thất động tộc quần địa động phía bắc có một cái dừa gang trái cây tiêu chí. Các ngươi có phải hay không cho tới bây giờ đều không đi phía bắc đi săn? Chắt lơ hỏi. Đúng vậy, thủ. Mặt đỏ không để chúng ta đi. Chín ngón sững sờ, hắn không biết chắt lơ vì sao lại biết. Chắt lơ cười cười, dẫn người hướng cạch cạch quả địa phương tiến đến. Đi không ít thời gian, rốt cục đi tới một mảnh cao lớn rừng cây bên cạnh. Băng trong rừng cây truyền đến tiếng nổ, chắt lơ xác nhận chính là chỗ này. Hắn ngẩng đầu quan sát, phát hiện loại cây này dị thường cao lớn, không sai biệt lắm so cái khác cây cối gấp 2, cái này có cao 30 mét đi. Dòng dáng một mảnh đều là loại cây này, trên đất trừ thấp bé cỏ dại, không có cao hơn bụi cây. Băng cách đó không xa có một viên trái cây rớt xuống đất, trực tiếp nổ tung. Xem ra đây là loại cây này sinh tồn phương thức. Chắt lơ gật gật đầu, hắn phán đoán, loại cây này trái cây thành thục sau sẽ tự nhiên rơi xuống, đập xuống đất liền sẽ nổ tung, bạo tạc sẽ ảnh hưởng xung quanh thực vật, đồng thời cũng khiến động vật kinh hãi, mà lại tán cây cao tới 30 mét, trực tiếp đem ánh nắng che kín, dần dà cái khác thực vật cơ bản rất khó sống được. Bất quá đây đối với chắt lơ đến nói lại là chuyện tốt, mảnh này cạch cạch rừng cây chiếm diện tích rất lớn, lúc này là trái cây thành thục thời kỳ, nếu như mau chóng ngắt lấy, nhất định có thể làm phong phú kho vũ khí của mình. Hắn mang theo thủ hạ giống tặc tiến nhà dân một dạng trượt lấy rễ cây hướng rừng tiến lên, tận lực tránh đi đến tán cây phía dưới. Trông thấy bụi cỏ trên có mấy quả không có nổ tung cạch cạch quả, chắt lơ vừa định đi qua cầm, chín ngón trực tiếp chạy tới, nhặt lên liền chạy trở về. Chắt lơ mỉm cười nhìn xem trung thành thủ hạ, tiếp nhận cạch cạch quả. Loại trái cây này vỏ ngoài rất cứng rắn, vỏ trái cây trên có giống bí đỏ một dạng đường dọc, khi lắc lên có rất nhỏ thanh âm. Chắt lơ đem trái cây đưa cho mắt đỏ, người hướng bên kia ném, chờ còn chưa có nói xong, mắt đỏ siêu một âm thanh, đem trái cây ném ra ngoài. Bang! Bạo tạc sinh ra gió nhẹ thổi qua chắt lơ đầu hói. Chờ chúng ta trốn đến phía sau cây lại ném. Nói xong, hắn thở dài, cái này lỗ mãng thủ hạ, còn tốt ném xa, nếu là đụng vào thân cây lại bắn trở về, ca nhân tông muốn biến ca ai đế. Đón lấy, chắt lơ liếc mắt nhìn tán cây, bước nhanh chạy đến nổ điểm. Một cỗ đốt cháy khét hương vị, còn có chút xương mù chắt lơ tinh tế xem xét, chung quanh là chất gỗ vỏ trái cây, cây này vỏ ngoài rất cứng, vậy mà không có gì đáng ngại. Xem ra là ngoại lực va chạm sinh ra bạo tạc, phổ thông va chạm lại còn không nổ tung. Chắt lơ bốn phía tìm kiếm. Rốt cục ở phía xa lại nhìn thấy một cái không có nổ trái cây. Hắn chú ý cẩn thận chạy tới, cầm ở trong tay, cái này vỏ trái cây cảm giác rất khô, hẳn là rơi xuống thật lâu. Lần này chắt lơ lựa chọn tự mình ném, băng trái cây đâm vào trên cành cây nổ tung. Quá tốt, có thể chứa đựng, không ảnh hưởng bạo tạc hiệu quả. Mắt đỏ, ngươi thử một chút leo lên xem. Mắt đỏ phì phò nửa ngày, còn chưa leo được cách mặt đất một mét. Như thế thôi, thẳng thân cây, chỉ leo bằng tay rất khó, phải chế công cụ. Chắt lơ ngửa đầu nhìn xem cao lớn tán cây, tiếp xuống chính là chế tác công cụ, mau chóng leo lên tán cây, ngắt lấy cạch cạch quả. Hắn kêu dừng như cái sâu ăn lá một dạng tại trên cành cây mắt đỏ, phân phó mọi người tản ra, cẩn thận thu thập trên đất chưa nổ cạch cạch quả. Phía khu vực này bởi vì có cạch cạch quả rơi xuống bạo tạc nguyên nhân, cơ bản không có động vật tới đây, chỉ cần phòng ngừa quả dụng nguy hiểm. Một lát sau, chắt lơ cao giọng kêu gọi thủ hạ trở về, đám người hết thảy thu thập được 16 quả chưa nổ. Rất tốt, tạm thời đủ. Chắt lơ để mắt đỏ cùng chín ngón vắt trên lưng hai cái đổ đầy quả bao quả, thời điểm không còn sớm, trước đi trở về, ngày mai còn muốn dọn nhà. Trưa ngày hôm sau, chắt lơ mang theo 27 con gỗ lỉn đi tới một mảnh rừng rậm trên đất trống. Sáng sớm thời điểm, hắn mang theo toàn thể thủ hạ di cư đến nguyên thất động tộc quần ở địa động. Đây là dựa chung một chỗ 7 cái địa động, chắt lơ muốn nói mặt đỏ còn thật sự là sẽ đặt tên, đơn giản hình tượng. 7 cái địa động có lớn có nhỏ, dùng chắt lơ giảng chính là ra môn rốt cục ở lại lớn bình tầng hắn đưa chúng nó dần dần phân phối, chính hắn tuyển đơn độc một cái, cho thủ hạ lưu lại lớn nhất một cái động thất, đồng thời để tất cả mẫu gỗ lỉn đơn độc một cái. Này chủ yếu là vì cho tiểu gỗ lìn xuất sinh làm chuẩn bị, đồng thời còn có 3 cái động thất dùng để cất giữ công cụ cùng trồng trọt, hong khô nấm bò húc. Trải qua giang hồ 2 ngày quan sát, bò húc sợi nấm chân khuẩn sẽ chỉ ở gỗ sang bên trên tiến hành lan tràn, cái khác loại cây không hợp khẩu vị của nó, chắt lơ để cho thủ hạ đi thu thập một số cây sam trải tại gieo trồng trong phòng, từ giang hồ tiếp tục chăm sóc. Hiện tại thủ hạ biến nhiều, nấm bò húc cũng không đủ dùng. Hôm nay dọn nhà kết thúc săn thú thời điểm, lông trắng mang theo 4 con mâu gỗ lỉnh cũng chỉ thu thập được vừa đủ 2 ngày dùng lượng, còn có mấy quả thu thập sai, còn phải dựa vào chính mình trồng trọt bò húc mới được, không biết đến khi nào mới có thể ổn định sản xuất. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, Chát Lơ liền dẫn người đi tới trên bản đồ nhắc nhở xong kiếm vị trí, hắn chờ không nổi nhìn xem đây là cái gì. Thì ở chu vi xung quanh nhìn xem, trên cây dưới cây, trong bụi cỏ có chỗ kỳ quái gì. Hắn phân phó nói, đón lấy, 20 mấy cái gỗ lìn tại cái này một mảnh đất trống tản ra, cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh một con gỗ lìn báo cáo, có một chỗ tảng đá xem ra rất phẳng trượt. Chát Lơ chạy tới, trông thấy mấy cái bụi cỏ đã bị rút lên đời ra, lộ ra phía dưới che kín rêu xanh bằng phẳng mặt đá. Cho ta đào. Hắn hạ lệnh. Sau một lát, một cái dài ước chừng 2 mét, rộng 1 mét mặt sàn lát đá hiện lộ ra. Chát Lơ tiến lên gõ gõ dẫm dẫm, phát hiện tảng đá không nhúc nhích tí nào. Đem cạch cạch quả cho ta. Hắn vân phó nói. Tiếp lấy 9 ngón đưa lên 2 cái trái cây. Chát Lơ dẫn mọi người thối lui, tiếp lấy dùng sức ném ra trái cây, vang một tiếng, ngay sau đó hòn đá ào ào rơi xuống. Một cái thông hướng dưới mặt đất thang lầu hành lang hiện lộ ra. Chương 28, sớm muộn chơi chết người chương 28, sớm muộn chơi chết người hành lang ước chừng 5 mét sâu, Chát Lơ dẫn đầu thủ hạ đánh lấy bó đuốc đi xuống. Đi đến cùng, một cái che kín cỏ xỉ dê, dây leo mảnh và rễ cây cửa đá xuất hiện ở trước mắt. Chát Lơ bốn phía sờ sờ, gõ gõ, đẩy đẩy, phát hiện cửa đá không hề động một chút nào. Mắt đỏ, tới đẩy một chút. Chát Lơ phân phó thủ hạ, đồng thời đem tà thần ban ân giao phó hắn. Mắt đỏ tiến lên, cắn răng gầm nhẹ dùng hết khí lực, rốt cục cửa đá lắc lư phát ra cạch cạch tiếng vang. Mấy cái gỗ lìn tiến lên, cùng một chỗ đem cửa đá đẩy ra. Chát Lơ nhìn xem trước mặt cửa đá, đây là một cái cánh cửa trục giữa, trục cửa ở chính giữa, cả cánh cửa chỉ bị đẩy ra rộng khoảng 30 cm. Hắn thăm dò quan sát, phía sau cửa đen như mực, cái gì đều không thể thấy rõ. Mặc dù gỗ lìn có nhìn ban đêm năng lực, nhưng bọn hắn không có khả năng nhìn trong bóng tối tuyệt đối, nếu như hoàn toàn không ánh sáng, gỗ lìn cũng vô pháp nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Chát Lơ suy nghĩ một chút, để cho thủ hạ đem khe cửa lại đẩy ra một chút, tiếp lấy để cho thủ hạ chế tác vài cây đuốc. Hắn tại cửa ra vào, dùng sức đem bó đuốc ném đi vào, nhờ ánh lửa hắn trông thấy xung quanh có một chút phản quang. Là kim loại chế phẩm. Chát Lơ thăm dò quan sát, chiếu cửa đá tình huống đến nói, kim loại chế phẩm đều hẳn là gì xét. Mắt đỏ ngươi qua đây, hắn chuẩn bị gọi tới mắt đỏ, nhưng là lập tức nghĩ tới hôm qua tại cạch cạch rừng cây kem chút đem mình một đám đều nổ chết sự tình, được rồi, ngươi còn là đừng đến. Chính Chát Lơ đánh lấy bó đuốc, thăm dò tiến vào thạch thất nội bộ không gian, phát hiện xung quanh cái gì cũng không có, chỉ có che kín cỏ xỉ rêu vết tường. Thủ lĩnh, ta vào xem một chút đi. Chín ngón đứng đi qua, nói. Chát Lơ lại ném vào một cái bó đuốc về sau, đưa trong tay bó đuốc cho chín ngón, vạn sự cẩn thận, không thể đi sâu. Chín ngón gật gật đầu, tiếp nhận bó đuốc dậm chân đi vào. Theo hắn tiến vào thạch thất, Chát Lơ mượn di động nguồn sáng cũng thấy rõ xung quanh, đây là một cái trống rông thạch thất, ở giữa 4 cái lập trụ, trên đất che kín tản mát hòn đá, tựa hồ đối diện là đổ sụp. Đó lấy, Chát Lơ trông thấy những cái kia phản quang vật thể tựa hồ tại động, chín ngón, hơi tới gần chút nữa. Chín ngón hướng bên cạnh vách tường rời mấy bước, Chát Lơ rốt cục thấy rõ đó là cái gì. Vách tường cùng trần nhà, khắp nơi đều là nhúc nhích trong suốt vật thể. Loại này trong suốt vật thể giống thạch đồng dạng, bên trong có nửa trong suốt nội hạch, bên ngoài thân là một tầng tính bền dẻo 10 phần trong suốt lớp màng, trong thân thể tràn ngập tính ăn mòn cực mạnh dịch axit. Tên của bọn hắn gọi sơ lạnh. Lúc này, chín ngón tiếp cận đã kinh động đại lượng sơ lạnh, bọn chúng bắt đầu quằn quại hướng về chín ngón di động, thậm chí có muốn từ phía trên trần nhà rơi xuống. Mau ra đây, bên trong đều là axit mạnh, đụng phải liền chết chắc. Chát Lơ hô to. Chín ngón nghe thấy, lập tức rời đi nguyên địa, quay người chạy hướng cổng, chạy bên trong bó đuốc phát hỏa quang chập chờn. Chát Lơ ánh mắt bị thạch thất cuối cùng một cái vật thể phản quang hấp dẫn, đây không phải là sơ lạnh phản quang, nhưng hắn không cách nào xác nhận là cái gì, khoảng cách quá xa cũng vô pháp gọi ra bảng. Ba một cái sơ lạnh từ phía trên trần nhà rơi xuống mặt đất, trực tiếp bạo liệt ra, dịch axit văng khắp nơi, chung quanh lát đá sàn nhà toát ra khói xanh, phát ra tê tê tiếng hụ thực. Chín ngón nhanh chóng chạy ra thạch thất, Chát Lơ từ thủ hạ trong bao xuất ra 2 cái quả cạch cạch, trực tiếp ném vào thạch thất, văng, băng 2 tiếng nổ mạnh về sau, trong thạch thất vang lên một mảnh tiếng hụ thực. Đóng cửa. Hắn phân phó nói. Mắt đỏ cùng mấy cái gỗ lìn hợp lực đem cửa đá khép lại. Hiện tại còn không thể vào bên trong. Chát Lơ tiếp nhận 9 ngón bó đuốc, ít nhất cần đại lượng quả cạch cạch, nổ tan bọn chúng. Chát Lơ trực giác nói cho hắn cái kia phản quang vật thể hẳn là kiện đồ tốt, có thể tại sở làm axit mạnh hoàn cảnh còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, đáng giá lần sau lại đến. Thủ lĩnh, chúng ta tiếp tục đi nhặt quả. Chín ngón nói. Hiện tại không cần, về trước đi, ta muốn làm ít đồ, dạng này tốt hơn chuẩn bị. Chát Lơ đã có thu thập quả cạch cạch phương pháp, đến lúc đó ngươi dẫn người thu thập, có thể hái được bao nhiêu liền hái. Hắn hiện tại là càng ngày càng thích chín ngón cái này thủ hạ, trung thành, dũng cảm đảm đương. Hắn hiện tại thủ hạ gỗ lìn liền răng hô có thể làm một số chuyện, gây răng nhát gan tính cách chỉ thích hợp canh gác, mắt đỏ quá lô mãng, đánh nhau là cái hảo thủ, nhưng chuyện khác làm không được. Chát Lơ quyết định bồi dưỡng chín ngón, đến lúc đó có thể để hắn mang một bộ phận người, tại mùa đông tiến đến trước tận cố gắng lớn nhất đi thu thập quả cạch. Dạng này thủ hạ của hắn liền chia làm 4 nhóm người, răng hô mang mấy người chiếu cố nấm bò húc, lông trắng dẫn đầu mẫu gỗ lìn chế tác thịt khô tăng thêm nấu cơm, chín ngón dẫn người thu thập quả cạch, chính hắn thì dẫn đầu còn lại gỗ lìn đi săn thú, thăm dò cùng thu thập. Còn có hơn nửa tháng liền đến mùa đông, chỉ cần 4 bộ phận tề đầu tịnh tiến, Chát Lơ có lòng tin có thể ứng đối mùa đông khảo nghiệm. Rốt cục có một cái không sai thành viên tổ chức. Chát Lơ trong lòng cảm khái. Đi lên trước. Hắn đối thủ hạ phân phó nói. Một đám gỗ lìn phần phật đi ra hành lang, chín ngón xài bước đi ở phía trước, thấy chung quanh không ai, xoay người nhìn còn tại thạch thất cửa vào đám gỗ lìn. Hắn cười đến rất vui vẻ, nghe thấy thủ lĩnh để cho mình đi làm việc, cảm thấy mình rốt cục hữu dụng. Có thể để cho thủ hạ mỗi ngày ăn hai bữa cơm no thủ lĩnh, là đỉnh tốt thủ lĩnh. Mọi người chờ một chút trước chát lơ chuẩn bị an bài mọi người sau đó phải làm sự tình. Cô cục tán cây chỗ truyền đến một trận chim hót. Tất cả mọi người, lập tức lên cây. Hắn nghe thấy dự cảnh lập tức kêu to. Nhưng đã quá muộn, trong bụi cỏ một trận ào ào thanh âm vang lên, một cái cự vật chạy nhanh đến, xông ra bụi cỏ trực tiếp cắn lấy chín ngón trên cánh tay, tiếp lấy hất đầu, đem hắn văng bay ra ngoài. Khủng chào hùng. Chát lơ trừng lớn hai mắt, nhưng ngay lúc đó hắn nhớ tới đối phương năng lực, lập tức quay người. Ách 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 một trận tiếng rên rỉ vang lên, chát lơ thoáng nhìn bên cạnh mắt đỏ, phát hiện hắn đã ánh mắt tăng dã, rõ ràng là chúng mê loạn chi nhãn. Chát lơ một thanh kéo qua mắt đỏ gác tay bao khỏa, nắm lên một cái quả cạch cạch. Khủng chào hùng phát hiện lại có gỗ lìn không bị chúng chiêu, gầm nhẹ, chậm chạp tới gần. Đây là chát lơ lần thứ nhất tại khoảng cách gần như thế trực diện ma thú, hắn thậm chí có thể nhìn thấy đối phương to dài sắc bén trên móng đuốt ngừng kết vết máu. Gia hỏa rào hoạt này trốn ở phía sau cây trong bụi cỏ, hết sức gần nấp thân thể, chính là muốn phục kích chính mình. Cảm giác được lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi, chát lơ ép buộc mình chấn định, hắn giơ lên trong tay quả cạch cạch, chăm chú nhìn trước mặt cự vật, không khí chung quanh như là ngưng kết, khiến người ngạt thở. Khủng chào hùng thấy cái này tên lùn không có lộ ra mảy may khiếp đảm, nó càng thêm tức giận, vọt thẳng hướng chát lơ. To lớn thân thể giống chiến xa đồng dạng, canh hôi khẩu khí đập vào mặt. Chát lơ vô ý thức ném ra trong tay quả cạch cạch. Băng khoảng cách gần uy lực nổ tung để hắn không thể không lui về phía sau mấy bước, đồng thời cũng ngừng lại khủng chào hùng xung kích. Khủng chào hùng đứng thẳng người lên, giống giận gào thét, cao hơn 2 mét thân thể che khuất bầu trời, cảm giác gáp bách đống nhiên đánh tới. Thẹn quá hóa giận rồi. Chát lơ nắm chặt trong tay quả cạch cạch, đồng thời khủng chào hùng sau lưng một vật đâm vào cặp mắt của hắn. Một đầu tàn tạ cánh tay màu xanh lục. Chát lơ cực tốc liếc nhìn, phát hiện chín ngón ngã vào trong vũng máu, không lúc đích. Ngươi tờ mờ, là đuổi theo mũi chuyên tới giết ta, đúng không? Chát lơ cắn răng nói. Ngao khủng chào hùng lớn tiếng gào thét, phản phất là tại biểu thị công khai mình dừng dậm bá chủ địa vị. Băng quả cạch cạch tại khủng chào hùng trước mắt nổ tung, hắn một lần nữa nằm dạp trên mặt đất, lui ra phía sau mấy bước. Đột nhiên xuất hiện bạo tạc hù đến nó, mặc dù tổn thương có hạn, nhưng giá thu sợ hãi âm thanh mạnh bản năng vẫn để nó sợ hãi chần chờ. Ngươi dám giết lao tử bộ hạ? Lại là một cái quả cạch cạch, băng. Khủng chào hùng nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người chạy. Đứng lại cho ta. Chát lơ thu gom hành lý, co cẳng liền truy. Liên mẹ nó ngươi gọi khủng chào hùng a? Băng. Liên ngươi sẽ mê loạn chi nhãn. Băng. Liên ngươi là dã ngoại bột. Băng. Liên tục bạo tạc để khủng chào hùng càng thêm khủng hoảng, hắn ngao ngao chu lên, tăng tốc thoát đi tốc độ. Chát lơ ra sức chạy như điên, không ngừng tại phía sau đối phương ném ra quả cạch cạch, mặc dù đã không cách nào đập trúng đối phương, nhưng hắn chính là nghĩ ném, chính là nghĩ phát tiết. Một phen truy đuổi, khủng chào hùng đã chạy không thấy bóng dáng. Chát lơ thở hổn hển, cầm trong tay cái cuối cùng quả cạch cạch, hắn biết lần này chỉ là dọa chạy đối phương, cũng không có tạo thành bao nhiêu tính thực chất tổn thương. Hắn hận hận nổ một ngụm nước bọt, hướng phía rừng rầm hét lớn một tiếng, sớm muộn chơi chết ngươi. Chương 29, vợ tín nhị nữ sĩ chương 29, vợ tín nhị nữ sĩ có người sao? Đinh Linh nhỏ rôn ấn xuống một cái trên quẹt chuông bấm. Đến. Cửa hàng đằng sau một cái giàn mua giọng nữ vang lên, nửa phút sau, một vị mặc màu đen áo dài, toàn thân phát ra mùi thuốc lưng còn lao phu nhân đi tới trước quầy. Cần gì dược thủy? Nàng khan khán hỏi. Ta là tới hối đoái tiền thưởng, vợ tín nhị nữ sĩ. Nhỏ rôn xuất ra thu thập ủy thác đơn, cây gai đỏ cành non, hết thảy 20 ký. Lần này chát lơ giao cho hắn 3 cái bao khỏa, một nhỏ hai lớn, trong đó một cái lớn chứa chính là cành non. Hắn phí không ít khí lực mới vắt hết được chúng ra khỏi rừng. Đây là 2 đồng vàng, cầm cẩn thận. Lão bản tại trên quầy để xuống tiền. Nhỏ rôn nhìn chằm chằm màu đen trong tay áo rôi ra mấy cây thon dài trắng bệnh ngón tay, phía trên màu xanh đậm móng tay để hắn có một tia bất an. Hắn hết sức muốn nhìn rõ dung mạo của đối phương, nhưng màu đen mũ trùm che lại hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái cằm thon thon. Còn có cái gì cần sao? Vợ tỷ nhị nữ sĩ hỏi. Thanh âm khàn khàn tựa như đất cát thổi qua màng nhĩ. Nhỏ rôn khẽ nhíu mày một cái, nói, à, không còn. Mặc dù hắn đã tích lũy đến 3 đồng vàng. Nhưng hắn vẫn là không dám dùng tiền mua rượu thủy uống. Nhỏ rôn nắm lên trên quầy đồng vàng, cùng lão bản nói tạm biệt, lúc gần đi ánh mắt đảo qua quầy hàng một góc, một quyển sách gây nên chú ý của hắn. Bìa cuốn sách có một vài vết xước nhỏ, có chút trang sách bị gấp lại, gáy sách chỗ ghi rõ tên của nó, Kim Tước Hoa Thành quý tộc phía sau rèm che. Kim Tước Hoa Thành không phải Phần Vương quốc thủ đô sao? Nhỏ rôn buồn bực, chính mình sở tại Vạ Lên tỉnh Bá Tước lĩnh cũng chỉ là Phần Vương quốc biên giới Tây Bắc lĩnh. Vị này lão nữ sĩ thật đúng là. Khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, đi ra cửa hàng. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Vợ tín nhị nữ sĩ cúi đầu kiểm kê trên quầy hàng hóa, thật nhiều cánh non, quá tốt, lần này tỉnh thần dược thủy cũng chỉ cần mặt khác 2 loại vật liệu. Thanh âm thanh thúy huyền chuyển, cùng phía trước khàn khàn tình huống tưởng như 2 người. Nàng tại trên một tờ phối phương gạch bỏ cây gai đỏ cánh non, lại tại có gai xanh cùng sờ làm hạch tâm bột phấn bên trên điểm mấy lần. Cỏ gai xanh còn dễ nói, sờ làm hạch tâm bột phấn khá là phiền toái, cũng không biết có thể hay không kịp thời làm ra đại lượng tỉnh thần dược thủy. Nói xong nàng buông xuống tờ phối phương, cầm lấy trên quầy Kim Tước Hoa Thành quý tộc phía sau rèm che đi vào phía sau cửa hàng. Một phần cá sông khói cơm đĩa. Nhỏ rôn buông xuống thực đơn, lại đến một phần bia nhạt. Được rồi. Nữ phục vụ nhìn xem hắn, giống như là tại chờ đợi cái gì. Nhỏ rôn không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi xa nói chuyện phía uống rượu hái thai sư nhóm, đầu đều bất động. Chờ một lát. Thấy đối phương thực tế không nghĩ cho tiền đoa, nữ phục vụ nhẹ nhàng hừ một tiếng, cầm lên thực đơn rời đi. Thật có lỗi, ta đều điểm rẻ nhất phần ăn, liền đừng tìm ta cầm tiền đoa. Nhỏ John nhìn đối phương đi xa, trong lòng vui lên. Loại này người nghèo chiến thắng người nghèo cảm giác, tựa như ngươi đi mua bánh mì, thành công để lão bản cho ngươi giảm giá không tính số lẻ. Nghe nói chưa, hiệp hội bên kia công bố là ma thú làm. Một vị mạo hiểm giả nói. Khủng trao hùng, trung cấp ma thú, nghe nói cả đội người liền trốn về đến một cái. Người bên cạnh phụ hòa nói. Liền nói là ma thú làm, có người nhất định phải cưỡng. Nơi hẻo lánh bên cạnh bàn tóc lục dùng khăn ăn lau một chút khoe miệng, cũng không biết lông có bao nhiêu ngắn. Rõ ràng còn tại ghi hận được chửi mình lông dài kiến thức ngắn. Dâu đỏ đột thấp giọng mắng. Lúc trước hắn một mực tại thổi phồng mạo hiểm giả tiểu đội toàn viên mất tích là gỗ lì làm, nhưng bây giờ bị đánh mặt. Nghe nói hiệp hội bên kia ra một đồng vàng, treo thưởng khủng trào hùng năng lực tin tức. Có người nói tiền này kiếm không được, đã có mấy đội người mất tích, gần nhất đều không thấy củn sần bọn hắn. Đúng vậy à, là biết năng lực đem mệnh trả giá đi, cái này đồng vàng người nào thích kiếm thì kiếm, người nào đó lợi hại như vậy, không đi lấy cái này tiền thưởng sao? Dâu đỏ đột chế nhạo nói. Yên tâm, có người sẽ đi cầm. Những cái kia nghĩ tấn thăng đội ngũ thế nhưng là đang sắn tay háo lên rồi. Kéo cắt xuống một khối bò bít tết thấm nước tương ưu nhã đưa vào trong miệng, ngược lại là có người tự xưng kiến thức dài, cũng không biết dâu ria có phải là dính lên đi. Đồ đồng bóng, ngươi vừa nói cái gì? Luộc cầm lên chén rượu, chuẩn bị ném đi qua, phát hiện bên trong còn có không uống xong rượu mạch, ngược lại ném bên cạnh đồng đội một bàn cá nướng. Ba ăn vào một nửa cá nướng mang theo sền sệt tương liệu dán tại ập tóc bên trên, tiếp lấy chậm chạp trở xuống. Kéo dơ dao nĩa tay dừng ở trên không, hắn hít một ngụm linh khí, cả người ngồi yên tại bên cạnh bàn. Ngay sau đó, hai mắt của hắn mắt trần có thể thấy sung huyết, thân thể như bị ép đến cùng lò xo một dạng nhảy lên, chua chuối, ngươi cũng dám hắn lao đến, bị mọi người giữ chặt, kết quả dâu đỏ được vui tươi hớn hở đi tới trước mặt hắn, ba, ném một trường khăn ăn. Sau đó hắn một mặt muốn ăn đòn khoanh tay nhìn đối phương, thế nào, đi con đường của ngươi để ngươi không đường có thể đi. Cả người đều bị tức run, hắn giận quá thành cười, tốt tốt tốt, bình đất, ta không đâm chết ngươi liền không trở về mái vòng lớn. Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao, nhịn tiểu có thể đi ngàn dặm, tiêu chạy thì nửa bước khó đi. Đột nhẹ nhàng nói, hắn còn tại cầm nhà xí ngạnh kích thích đối phương. Kéo giận mắng một câu tinh linh ngữ, tránh ra kéo túm, rút kiếm đâm tới, song phương chiến thành một đoàn. Nhỏ John ngồi tại nơi hẻo lánh hắt mà cười cười, hắn liền thích xem hái hai sư nhóm đánh nhau, cái này so với cái kia đầu đường treo đùa đẹp mắt nhiều. Thậm chí hắn còn là đi theo gọi vài tiếng tốt. Bất quá, hắn còn nhớ rõ buổi chiều có việc muốn làm. Nhỏ John móc ra đồng hồ bỏ túi, nhìn một chút thời gian, còn đủ. Cá sông khói cơm đĩa của ngươi. Thân cao 2 mét tiểu quán lao bản buông xuống thức ăn, sau đó bưng bia nhạt lặng lặng mà nhìn xem hắn. Nhỏ John cầm đồng hồ bỏ túi cũng nhìn xem lão bản, chờ lấy hắn đặt cốc bia xuống. Song phương như thế nhìn nhau vài giây đồng hồ, bên cạnh len ken loảng xoảng tiếng đánh nhau hoàn toàn không có ảnh hưởng bọn hắn. Rốt cục, lão bản dẫn đầu làm ra động tác, hắn nhìn xem nhỏ John đồng hồ bỏ túi, rồi lại nhìn nhỏ John mặt. Nhỏ John lập tức minh bạch đối phương ý tứ, ngươi cái này cầm mấy chục đồng vàng bật người, không cho chút tiền tìm sao? Nhỏ John nhìn thấy hai con mắt của lão bản, khép lại cái nắp, ôm vào trong lòng, tiếp lấy không thể không lấy ra một đồng bạc đặt lên bàn. Lão bản để bia xuống, tay rời đi cái bàn thời điểm, đồng bạc cũng không thấy. Thật quỷ dị thủ pháp, nhỏ John trong lòng tự đủ. Lão bản kẹp lấy khay quay người muốn đi, nhỏ John gọi hắn lại, "Lão bản, hỏi ngươi chuyện này." Lão bản rối ra một ngón tay. Không tốt ký ức lóe lên trong đầu, nhỏ John lập tức nói, "Thôi để ta đi hiệp hội hỏi một chút, chúc ngươi dùng cơm vui sướng." Lão bản quay người trực tiếp đi. Nhỏ John cầm lấy thìa trộn đều mấy lần đĩa cơm, trước đó còn là chúc ngài dùng cơm vui sướng, hiện tại biến thành chúc ngươi. Không có để lão bản kiếm được tình báo phí, để hắn vui vẻ không thôi, hắn cảm thấy mình đã sờ đến mạo hiểm giả cánh cửa. Chờ một chút đi hiệp hội hỏi một chút tấn thăng là có ý gì? Còn phải nói cho chát lơ lão bản khủng trào hùng tin tức, để cho hắn đề phòng một điểm. Cái này cá sông khói cơm đĩa thật khó ăn. Chương 30, dựa vào ngươi hầu ca chương 30, dựa vào ngươi hầu ca hắn thế nào? Chát lơ hỏi. Còn không có tỉnh, đầu không bỏng. Lông trắng buông xuống chén bô nói. Chín ngón nằm trên mặt đất, cả người hôn mê chưa tỉnh, tay trái của hắn từ bắp tay trở xuống tất cả cũng không có, đứt gãy bị một tầng vải bao khỏa, chảy ra máu tươi. Chát lơ gật gật đầu, đuổi đi khủng trào hùng về sau hắn lập tức đem tà thần ban ân giao phó thủ hạ, tiếp lấy đắp lên thảo dược băng bó, cuối cùng là cứu trở về một mạng. Nhưng gỗ lìn không có mục sư, cũng không có cách nào làm cái gì nối lại chi cấp cao ma pháp. Nếu có người biết trị liệu pháp thuật liền tốt, lại không tốt có mấy bình trị liệu dược thủy cũng được. Chát lơ thở ra một hơi, hắn biết đây đối với gỗ lìn đến nói xem như yêu cầu xa vời. Chiếu cố tốt hắn. Hắn nói xong cũng rời đi động thất. Cẩn thận. Lông trắng đuổi kịp chát lơ, cái sau gật gật đầu, mang theo thủ hạ cầm lên công cụ rời đi địa động. Tới gần giữa trưa, chát lơ mang theo thủ hạ đi tới chỗ cần đến. Cách cạch rừng cây trước, mấy cái gỗ lìn ngửa đầu nhìn xem cao tới 30 mét tán cây. Thẳng tắp thân cây đứng sững trước mặt, một người đều không cách nào ôm hết, gỗ lìn muốn leo lên không dựa vào công cụ cơ bản không có khả năng, mà chát lơ hiện tại không có công cụ thích hợp. Khủng trào hùng uy hiếp lửa xém lông mày, nhất định phải nhanh bổ sung đầy đủ vũ khí, nếu như mỗi người đều thủ mấy cái quả cạch, kia tạm thời cũng không sợ khủng trào hùng. Chát lơ gõ gõ thô to thân cây, thả nó xuống tới. Một cái gỗ lìn đem trên lưng bao khỏa vứt trên mặt đất, đồ vật bên trong nhích tới nhích lui, phát ra ô ô chít chít thanh âm, tiếp lấy một cái lông mềm như nhung đầu lộ ra. Một con khỉ, chát lơ cũng không biết là cái gì chủng loại. Nhưng là hôm nay phải dựa vào nó leo cây. Gỗ lìn trong rừng rậm đi săn, thường xuyên có thể tao ngộ hầu tử, những này làm người ta ghét ra hỏa ở tại trên tán cây, nhảy tới nhảy lui, ngẫu nhiên cũng sẽ chạy đến trên mặt đất kiếm ăn. Gỗ lìn không ăn hầu tử, một phương diện hầu tử không có bao nhiêu thịt, còn rất khó bắt, một phương diện khác hầu tử rất thù dai, bắt mấy lần về sau bọn chúng toàn tộc đều sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi một đường qua địa bàn của bọn nó liền công kích ngươi. Chắc lơ buổi sáng rất sớm đã dẫn người đi tới hầu tử địa bàn, làm cái cạm bẫy, một cái thòng lọng cùng một cái đan bằng dây mây lồng nhỏ, trong lồng để lên không ít quả dại. Bọn hắn chờ lấy hầu tử đưa tay móc, khẽ vươn tay liền sẽ bị thòng lọng nốt chặt móng vuốt. Quả nhiên, bọn hắn thành công bắt lấy một con khỉ lớn. Mấy cái gỗ lìn đem hầu tử từ trong bao xách ra, giải khai buộc chặt tứ chi dây thừng, sau đó bọn hắn bắt lấy hầu tử tứ chi, đem nó kéo thẳng. Chắc lơ nhìn xem trước mặt đỉnh lấy một đôi vô tội ánh mắt hầu tử, người cầm dây trói một đầu cuốn quanh cố định tại hầu tử trên thân, tiếp lấy hắn nắm lên hầu tử hướng trên cây quăng ra, dựa vào ngươi, đại thánh. Đông nhiên tự do, hầu tử vụt hướng trên cây bò đi, bò gần 10 m, nó ngừng lại, cúi đầu nhìn về phía trên đất gỗ lìn, ô ác gác kêu to. Chào phúng chúng ta đúng không? Chắc lơ cười nói, hắn cùng thủ hạ nhặt lên trên đất đồ vật, hướng hầu tử ném đi, hầu tử lại leo lên trên một khoảng cách. Chắc lơ ngửa đầu nhìn xem hầu tử, khoảng cách này không quá ném được đến, cái con khỉ này quá tinh, không bỏ. Hắn quay đầu phân phó, mắt đỏ, dùng đồ vật ném nó. Làm trong đội ngũ khí lực lớn nhất, chỉ có dựa vào mắt đỏ. Tốt, gốt, thủ lĩnh. Mắt đỏ gật đầu một cái, tiếp theo từ trong túi xuất ra một vật, dùng sức hướng trên cây hầu tử ném đi qua. Bang. Ném xong, hắn ngang đầu về miệng, thần khí vô cùng vừa đi vừa về quan sát trước mặt mấy cái gỗ lìn, một bộ thế nào, còn phải dựa vào ta đi thủ lĩnh nhanh khen ngợi ta nhỏ biểu lộ. Một viên cuối cùng quả cạch cạch cho ngươi ném ra. Chắc lơ vô đầu hắn, ta là để ngươi xua đuổi nó, ngươi muốn nổ chết nó sao? Lại muốn lần nữa tới một lần. Chắc lơ hối hận, hầu tử nếu là bắt nhiều, bọn chúng liền không dễ dàng như vậy mắc lửa. Siêu siêu, trước mặt dây thừng không ngừng bị kéo, chắc lơ lập tức ngẩng đầu xem xét. Quá tốt, vừa rồi không có nổ chết nó, ngược lại kinh hãi hầu tử. Hầu tử bị tiếng nổ hù đến, điên cuồng hướng bên trên leo lên, rất nhanh liền tiến vào cạch cạch cây tán cây. Đào hố, tiếp tục làm cả bẫy. Chắc lơ ra lệnh. Sau đó liền lại làm một cái bẫy, lựa gạt hầu tử xuống tới. Dạng này dây thừng ngay tại trên cây quấn một cái vừa đi vừa về sau gỗ lìn liền có thể lôi kéo dây thừng trực tiếp leo cây. Rất nhanh cạm bẫy làm tốt, một đám gỗ lìn trốn đến bên cạnh, tập thể nhìn qua hầu tử, chờ hắn nghề mặt xuống tới. Chim chóc trong rừng cây không ngừng vang lên côn trùng kêu vang, thỉnh thoảng có băng tiếng nổ vang lên. Đám gỗ lìn đứng dưới tảng cây nhìn xem hầu tử tại trên tán cây nhảy tới nhảy lui. Chim chóc côn trùng kêu vang tiếp tục vang lên. Đám gỗ lìn ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn xem tán cây bên trong hầu tử. Chim chóc hai con côn trùng bay đến cùng một chỗ, một con bò lên trên một cái khác trên lưng. Đám gỗ lìn nằm trên mặt đất, buồn bực ngán ngẩm móc lấy chân. Đại thánh, nhanh thu thần thông đi. Chắc lơ xịu mặt, buồn bực nói, ngươi ngược lại là xuống tới nha. Thế nhưng là hầu tử chính là không để ý tới bọn hắn, tiếp tục nuốt ở trên tán cây. Ngay tại chắc lơ không đợi được kiên nhẫn, chuẩn bị dẫn đầu thủ hạ rời đi thời điểm, hầu tử từ trên nhánh cây bước xuống một cái quả cạch cạch. Nó buổi sáng liền bị bắt tới, vừa kinh vừa sợ, đến bây giờ đã sớm đói. Hầu tử bưng lấy màu đậm trái cây, vừa đi vừa về nhìn mấy lần, tiếp lấy nghe răng nhét vào bên miệng, dùng răng nanh dùng sức cắn xuống. Băng tiếng nổ vang lên. Hầu tử trực tiếp từ trên tán cây rơi xuống. Trên tán cây bạo tạc cũng ảnh hưởng đến bên cạnh trái cây, liên tiếp 7-8 lần tiếng nổ. Chờ thanh âm lắng lại, Chắc Lơ dẫn người tiến lên, hầu tử đã chết cứng. Chắc Lơ dùng sức túm túm dây thừng, rất kiên cố, "Ngươi qua đây." Hắn gọi tới một cái vóc người thấp bé gỗ lìn, đem đầu cuối sợi dây buộc ở trên người hắn, lại cột lên ngoài định mức một sợi dây thừng. Tiếp lấy đám người cùng một chỗ kéo động dây thừng, gỗ lìn tựa như treo dây đồng dạng, bị kéo lên tán cây. Mấy phút sau, mọi người lại chậm rãi buông hắn xuống. "Thủ lĩnh." Gỗ lìn đưa lên một cái bao khóa. Bên trong có mười mấy cái màu sắc ngà sẫm, đã thành thục quả cạch cạch. Thành công, có thể sản xuất hàng loạt lựu đạn. Chắc lơ hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như ở bên ngoài lại móc một tầng sắt lá mỏng đâu? Hắn nắm lên một cái to cỡ trái dưa gang quả cạch cạch, lúc nổ còn có sương mù, vậy nếu là ở bên ngoài lại bọc một lớp dầu, chắc lơ cảm thấy mình tựa hồ tìm tới quả cạch cạch thăng cấp phương án, trở về bé, để nhỏ dôn tìm người đi làm. Phía trước đối phó khủng trào hùng, chỉ có tiếng nổ, không có bao nhiêu sát thương, nhưng nếu như lại gia nhập mảnh đạn hoặc là thiêu đốt hiệu quả, khẳng định đủ khủng trào hùng uống một bình. Về sau tại mỗi quả cạch cạch trên cây cột chắc thăng dây, dạng này gỗ lìn lên xuống cây đều sẽ càng thêm dễ dàng, cái này một mảng lớn rừng cây có thể ổn định cho hắn sản xuất quả cạch cạch. Nguyên bản việc này hắn là muốn cho chín ngón đi phụ trách, nhưng cái này trung thành thủ hạ bị khủng trào hùng trọng thương, vẫn còn đang hôn mê bên trong, chắc lơ chỉ có thể tự mình dẫn người đến xử lý. Nhân tài không đủ a, hắn cảm khái nói, chỉ có thể trước tận cố gắng lớn nhất đoạn thời gian, tại mùa đông tiến đến trước, sưu tập đủ nhiều trái cây, dùng để ứng đối sắp đến nguy hiểm. Đi, chúng ta tiếp tục đi bắt hầu tử. Chắc lơ phân phó thủ hạ. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp thẳng đến hầu tử hang ổ chương 31, kỳ quái bản vẽ chương 31, kỳ quái bản vẽ tính danh, rôn phở dạng lìn ZR chủng tộc, nhân loại mức độ nguy hiểm, 2, tạm được, cá tính, cẩn thận xưng hào, tương lai dũng giả. Chắc lơ nhìn nhỏ rôn bảng, phát hiện khoảng thời gian này hắn cũng có trưởng thành. Đây là lão bản ngài muốn đổ vật. Nhỏ rôn từ trên lưng la đem hàng hóa rỡ xuống. Lần này gặp mặt hắn thuê một đầu con la, tăng thêm trên lưng mình gánh bác, hết thể có 100 ký. 30 ký gạo, 10 ký thịt khô, 10 ký muối. Nhỏ rôn lại từ con la trên lưng gỡ xuống một bó lớn da lông cừu. Lại thêm tên nọ cùng 4 cây trường mâu, còn có dây thừng, dịu, đều ở nơi này. Tạ ơn, làm rất tốt. Chắc lơ gật gật đầu, phân phó thủ hạ đem hàng hóa dọn đi, trông giữ tốt. Phía trước gỗ lìn xuất hiện thời điểm, còn kém chút cả kinh con la, cũng may nhỏ rôn giữ chặt nó. Lần này hết thể có 50 kg cỏ gai xanh. Chatler vừa cười vừa nói, những hàng này hẳn là đáng giá không ít tiền. Còn có cái này mấy món trang bị. Hắn để cho thủ hạ giúp nhỏ rôn đem vật phẩm chất lại lên lưng con la. Nhiều như vậy nha. Nhỏ rôn vẩy một cái lông mày, lúc trước hắn cũng có cùng khác mạo hiểm giả tổ đội đi thu thập, nhưng mỗi lần cũng sẽ không hái được bao nhiêu, có thể có cái 10 kg cũng không tệ, hơn nữa còn là mấy người cùng một chỗ phân. Lão bản dẫn người hời hợt liền thu thập 50 kg, hắn nghĩ đầu này thương lộ quả thật không tệ, rất có tiền cảnh. Mặt khác lần này chúng ta có một số việc, tạm thời không thể làm thu thập ý thác. Chatler nói. Như vậy sao, lão bản? Nhỏ rôn đã móc ra thu thập ý thác đơn, nghe tới lần này không thể làm thu thập, trong lòng có một chút thất lạc. Đúng vậy, chính chúng ta cũng phải ứng đối mùa đông. Chatler tiếp nhận ủy thác đơn, phong vận thảo thân củ, 20 ngân một ký. Đúng vậy, nghe nói đây là tương đối hy hữu thảo dược, bởi vì dài thấp bé, tại trong bụi cỏ không dễ dàng phát hiện. Nhỏ rôn nói. Ừm, ngươi có địa đồ sao? Chatler hỏi. Nhỏ rôn túi đầu, lấy ra một trương hiệp hội mạo hiểm giả 10 đồng bạc bán ra một tấm bản đồ. Đây chỉ là một trương phổ thông địa đồ, đây là tân thủ mạo hiểm giả nhập môn đồ vật, những cái kia thâm niên mạo hiểm giả nghe nói đều có tự mình chân tàng địa đồ. Chatler nhắm mắt lại đợi một hồi, tiếp lấy triển khai địa đồ, cẩn thận phân biệt một chút, nơi này, còn có nơi này, đều là phong vận thảo tập trung địa phương, nơi này nhiều nhất. Hắn ở phía trên liên tục điểm mấy nơi, nhỏ rôn tranh thủ thời gian tại trên địa đồ làm tiêu ký. Còn là lão bản khảo phổ, lần tiếp theo muốn mang theo cây bút, trực tiếp hỏi lão bản, dạng này liền không cần gọi lão mạo hiểm giả đội ngũ, bị bọn hắn lấy đi đầu to, nhỏ rôn nghĩ thầm. Đây là mua sắm đơn. Chatler đưa cho nhỏ rôn. Nhỏ rôn hai tay tiếp nhận xem xét, phía trên đều là da lông cùng trường mâu đoàn kiếm, đồng thời lại còn có ba cái chum thủy tinh lớn. Chum thủy tinh. Hắn lông mày nhíu lại, gỗ lìn cần thứ này làm cái gì, rau muối. Hắn cũng không hoài nghi lão bản có thể sẽ vì mùa đông đến mà chứa đựng đồ ăn. Đúng vậy, lần sau đưa tới bảo vệ tốt, tuyệt đối đừng hư mất. Chatler nghiêm túc nhắc nhở. Được rồi, lão bản. Thấy đối phương biểu lộ nghiêm túc, nhỏ rôn thu hồi khuôn mặt tươi cười, trùng điệp gật đầu. Mặt khác ta muốn hỏi, ngươi biết uống không chết luyện kim công xưởng bên trong trị liệu dược thủy giá cả sao? Chatler hỏi. Ách, không rẻ, lão bản. Nhỏ rôn lắc đầu, thị trấn sừng dê liền hai nhà luyện kim công xưởng, bán đều rất đắt, nhất là cái này uống không chết, các mạo hiểm giả đều hy vọng có đồng đội có thể uống chết, sau đó liền có thể đem gian thương lão bản xoay đưa chị ăn sành, phán cái 10 năm đào quáng. Vậy vẫn là được rồi. Chatler cười cười. Còn có cái sự tình muốn ngươi đi làm. Hắn từ thủ hạ nơi đó tiếp nhận một trang giấy, ngươi giúp ta liên lạc một chút thợ rèn, làm kiện đồ vật. Nhỏ rôn tiếp nhận trang giấy, bày ra phát hiện là cái bản vẽ, họa rất tinh tế, ghi chú kích thước cùng chú ý hạng mục. Trong bản vẽ ở giữa vẽ lấy hai cái nồi nhỏ, nhìn lớn nhỏ một cái tay liền có thể nắm lấy, mặt ngoài còn có hoa văn lồi lõm như mai rùa, tại chỗ miệng nồi còn có gen xoắn, một cái nồi trên đầu còn họa một cái tay cầm. Đây là từ hai miếng sắt mỏng làm thành, hai cái bộ phận có thể hợp chụp tại cùng một chỗ, bắt đầu bọn hắn khả năng không quá thuần thục, nhưng là làm ra mấy cái sau cũng nhanh. Chatler chỉ vào bản vẽ kiên nhẫn giảng giải, người đi cùng bọn hắn đàm, hẳn là không cần bao nhiêu tiền, dùng tài liệu cũng không lớn, trước làm 10 cái nhìn xem. Được rồi, lần sau gặp mặt còn là sau 3 ngày sao, lão bản? Đúng vậy, sau 3 ngày. Chatler gật gật đầu. Lão bản, gần nhất trong rừng rậm ra một đầu ma thú, khủng chào hùng. Nhỏ rôn đem mua sắm đơn cùng bản vẽ gấp gọn lại, nhét vào quần áo túi, hiệp hội ra một đồng vàng, treo thưởng cho ai tìm được nó năng lực. Mạo hiểm giả bên kia đều đang suy đoán, có nói là cái bóng quấn quanh, cũng có người nói là huy áp, cái gì cũng nói. Hiện tại mọi người không biết cái này ma thú phạm vi hoạt động, cho nên đều rất cẩn thận. Là mê loạn chi nhãn, chỉ cần đối mặt liền sẽ làm đối phương lâm vào mê mang trạng thái, thời gian kéo dài xem người ma pháp kháng tính quyết định. Chatler bình tĩnh nói. Mê loạn chi nhãn, mê loạn chi nhãn. Nhỏ rôn trừng lớn hai mắt, lặp lại mấy lần về sau, ngựa khí ngạc nhiên hỏi, ngài gặp qua khủng trảo hùng? Gặp qua mấy mặt. Chatler vân đạm phong kinh nói, đem nó đánh chạy. Ngài là nói đem khủng trảo hùng đánh chạy rồi? Nhỏ rôn trên mặt tràn ngập bốn chữ không thể tin được. Đúng, con ma thú này vai cao 1m5 trở lên, đứng thân cao vượt qua 2m, khả năng có 2m4, trên thân tản ra hắc khí phi thường cường tráng, lực lượng rất lớn, chạy tốc độ cũng rất nhanh. Chatler tiếp tục bổ sung, chủ yếu nhất là rất giàu hỏa hung tàn, thích trốn ở phía sau cây hoặc là trong bụi cỏ, đột nhiên phát động tập kích. Ha ha ha, không hổ là lão bản. Nhỏ rôn trên mặt phụ họa cười cười, trong lòng lại tại nhà rãnh, bằng ngài tính cách, không chừng là đem khủng trảo hùng đánh một lần. Hắn thậm chí náo bổ, Chatler vung lên roi, ba quất vào trên đất, vụt về khủng trảo hùng từ một cái bàn, hô nhảy lấy đà, chui qua một cái vòng lửa, rơi vào một cái bàn khác hình tượng. Những cái kia thâm niên mạo hiểm giả cả đội đều bị diệt, đội ngài gặp phải liền nhẹ nhàng đánh chạy phảng phất việc này qua quýt bình bình, ta đã không có gì có thể hình dung ngài. Mà lại xuất sinh này chủ yếu tại ven rừng rậm hoạt động, đối mùi máu tươi phi thường mẫn cảm. Được rồi, ta biết, lão bản. Nhỏ rôn trịnh trọng gật đầu, đồng thời càng thêm khẳng định đối lão bản suy đoán, rừng rậm bên ngoài chi vương đã khủng trào hùng bị hiệp hội biết, bọn họ có phải hay không tuyên bố thông chi? Chatler hỏi. Thông chi? Ngài là nói tấn thăng khảo hạch thông chi sao? Nhỏ rôn hỏi, thấy lão bản gật đầu, nói tiếp, là đã tuyên bố, ta nghe nói có ít người đã chuẩn bị đánh giết khủng trào hùng, cầm hắc thiết huy chương. Đó chính là nói, rừng rậm lại muốn loạn, mà lại mỗi lần tấn thăng đều là sẽ ra yêu thiêu thân. Chatler suy nghĩ. Hắn phân phó nhỏ rôn, ngươi tạm thời đừng đi trộn rộn, trong này nước quá sâu, quá loạn, tự mình mệnh càng quan trọng. Ừm, ta nghe ngài, ngài nói không đi liền không đi. Nhỏ rôn gật gật đầu. Hôm nay cứ như vậy đi, có còn là sau 3 ngày ngay ở chỗ này. Chatler cười nói, ghi nhớ, nhất thiết phải dựa theo bản vẽ làm tốt vật ta muốn. Hắn lần nữa căn dặn. Nhỏ John gật đầu đáp ứng. Chatler đưa mắt nhìn đối phương rời đi, lập tức phân phó thủ hạ, đồ vật thả lại địa động, chúng ta đi bắt hầu tử. Hắn chuẩn bị xuống trưa mang thủ hạ lại thu thập một chút quả cạch, ngày mai liền đi lĩnh vực trên bản đồ biểu hiện dấu chấm hỏi cái chỗ kia nhìn xem. Dấu chấm hỏi không phải song kiếm đánh dấu, khả năng không cần chiến đấu, hẳn là an toàn, xử lý thỏa đáng bao nhiêu sẽ đối tộc đàn có chỗ tốt. Nơi đó sẽ có cái gì? Một tổ lợn rừng, một cái nhộng bầy, còn là bay múa nhỏ. Tổng sẽ không lại là một tổ sợ lần đi. Chatler tự đủ. Chương 32, trong rừng phòng nhỏ chương 32, trong rừng phòng nhỏ đây là một gian trong rừng nhà gỗ nhỏ, tường ngoài bên trên che kín rêu xanh cùng dây leo. Phòng này chính là lĩnh vực trong địa đồ dấu chấm hỏi đánh dấu. Hôm qua Chatler dẫn đầu thủ hạ hái không ít quả cạch, hôm nay mang theo bọn chúng đến xem xét tình huống. Hắn liếc nhìn một phía, trừ liễu diễu chim gọi cùng che trời cao đại thụ, cái gì cũng không có. Két két hắn đưa tay chậm rãi đẩy cửa phòng ra, cửa không có khóa, một cỗ nhàn nhạt thảo dược hương khí bay vào xoắn mũi. Một gian chế dược phòng nhỏ. Chatler mừng rỡ nói, đây đối với gỗ lìn tộc đàn quá hữu dụng. Đón lấy, hắn từ trong túi xuất ra một cái quả cạch, rón rén đi vào trong nhà. Trong phòng bài trí rất phổ thông, thậm chí có chút cổ xưa, chất gỗ bàn dài cùng vài chiếc ghế, trên bàn dài đặt vào 3 bao lớn dược thảo, phòng trên vách tường trưng bày rất nhiều bình bình lọ lọ, bên trong bịt kín lấy các loại vật kỳ quái. Lò sưởi trong tường đều là thiêu đốt qua đi cho tàn, chứng minh tựa hồ có người ở đây sinh hoạt. Cùng ta tiến đến. Chatler phân phó thủ hạ, tiếp lấy tự mình giơ quả cạch, đi tới trước bàn dài. Mặt bàn rất sạch sẽ, không nhốn bụi trần, đi xét chân nến bằng đồng bên trên đều là ngọn nến thiêu đốt sau dập đến, một bản dày chưa đến 2 ngón tay thư tịch bị tùy ý bày ra trên bàn. Kim tước hoa thành quý tộc phía sau rèm che. Chatler cảnh giác đảo qua trang địa. Hắn rón rén mở sách, phát hiện ở giữa cắm một cái dấu trang màu đen. Lật đến thẻ kẹp sách kia một tờ, hắn nhìn thấy trên sách văn tự, mẹ sẽ tử tức ở dưới ánh trăng, nắm thật chặt biểu muội tay, hắn thâm tình nói, biểu muội, đừng để người khác ánh mắt định nghĩa ngươi ta, ta chỉ muốn cùng ngươi trải qua quãng đời còn lại. Tử tước biểu muội chậm rãi rút về tay, nhẹ giọng nói, không, ta đã đính hôn. Mẹ sẽ tử tức khẽ thở dài một cái, chẳng lẽ chúng ta thật đời này vô duyên sao? Nếu như sau này bên người không có ngươi, vậy ta thả rằng hiện tại liền từ tháp cao bên trên nhảy đi xuống. Không, biểu ca. Tử tước biểu muội nhẹ nhàng che môi của đối phương, nếu như ngươi chết đi, lòng ta cũng sẽ chết. Ba Chatler khép lại thư tịch, cái này viết cái gì loạn thất bát ao, mẹ sẽ tên kia thế nhưng là cái song tình luyến. Náo tàn cựu lưu tác giả, viết loại vật này còn không bằng đi viết tiểu thuyết. Có đúng không, làm sao ngươi biết hắn là cái song tình luyến? Sau lưng một cái giàn mua khàn khàn giọng nữ vang lên. Chatler bỗng nhiên quay người, giơ lên trong tay quả cạch, làm bộ muốn ném, nhưng sau lưng không có bất kỳ ai. Thủ hạ của ta đâu? Hắn thấp giọng nói. Bọn hắn đều tại ngoài phòng ngủ. Thanh âm giàn mua để lộ ra một tia ngạc nhiên, quả đèn lồng mở lạn nghi, không nghĩ tới ngươi lại có như thế vật có ý tứ. Ngươi là ai? Chatler hai mắt nhanh chóng liếc nhìn trong phòng. Ta đương nhiên là chủ nhân nơi này, ngược lại là ngươi, vậy mà là một con biết thông dụng ngữ gỗ lìn, cái này rất có ý tứ. Rất xin lỗi quấy rầy ngươi, ta chỉ là trong lúc vô tình phát hiện nơi này, cũng không có tạo thành phá hư. Tạm thời không mò ra đối phương lộ số, Chatler cẩn thận từng ly từng tí xê dịch về phía cổng, ta lập tức rời đi, sau này cũng sẽ không lại tới gần nơi này. Không, ngươi còn chưa nói ngươi vì cái gì biết mẹ sẽ là cái song tình luyến. Thanh âm giản mùa truy vấn. Đón lấy, trên bàn chiếc cốc gỗ siêu bay đến trước mặt. Sau đó góc bàn bình nước nhỏ như bị một cái người trong suốt cầm lên đến đồng dạng, lăng không đổ đầy cái cốc. Uống chút nước, từ từ nói. Chatler nhìn chằm chằm cái cốc trước mặt, bên trong nước màu sắc vàng nhạt, tung bay một tia nhiệt khí, ngửi vào tựa hồ có cỗ rất nhạt hương hoa. Hắn trở lại trước bàn, đưa tay cầm lấy cái cốc, nhấp một miếng, hương vị cũng không tệ lắm. Hôm nay đoán chừng không có cách nào tùy tiện rời đi. Trong lòng của hắn cực nhanh suy nghĩ đối sách, cũng may đối phương bây giờ còn không có biểu hiện ra quá lớn ác ý. Nếu như ta nói là nếu như trên sách viết là ta biết cái kia cả đơ mẹ sẽ, như vậy tên kia tuyệt đối không nghĩ trong sách viết như thế, hắn thường xuyên nói khoác có rất nhiều mỹ nữ thích hắn, nhưng hắn trên thực tế còn cùng mẹ của hắn đương khang thị vệ thật không minh bạch. Thị vệ của hắn không phải nam sao? Giọng nữ trong giọng nói để lộ ra một tia hiếu kỳ. Đúng, tên kia làm nhất khôi hài một sự kiện, chính là mang theo thị vệ đi dạo khu đèn đỏ, sau đó trong phòng có 3 người, thị vệ cũng tại, tên kia ở giữa. Đây giọng nữ rõ ràng không ngờ tới sự tình sẽ như thế kinh bạo. Việc này nếu như không phải hắn cho phí bịt miệng quá nhiều, đã sớm truyền ra, cho nên trong sách này viết chỉ là tin đồn ngoạn ý. Như vậy ngươi, một con gỗ lìn, lại là làm sao biết được? Giọng nữ trong phòng quen quẩn, tựa như giấy rác một dạng phá sắt mà nghĩ, Chatler thậm chí cảm giác liền ở sau lưng mình. Ta hắn chần chờ, cân nhắc biên một cái tình tiết ra sao đến lừa dối quá quan. Ta trước kia là quý tộc nhà chăn nuôi sủng vật, bọn hắn dạy ta nói chuyện biết chữ, ngươi biết quý tộc đều có chút kỳ quái đam mê. Chatler chậm rãi mà nói, cố gắng để cho mình cố sự biểu hiện được chân thực. Về sau ta bị bọn hắn tại rìa rừng rậm thả về. Giữa gỗ lìn ta ngược lại là có nghe nói qua, bất quá phần vương quốc bên trong còn không có gặp qua, đều là bên cạnh quốc gia thích làm. Giọng nữ nói, đúng, bắt đầu bọn hắn giữ ta, còn trang điểm ta, cho ta xuyên các loại có ý tứ quần áo, những quý tộc này tư mật sự tình ta đều là ở bên cạnh nghe lên đến. Chatler dừng một chút, tiếp tục nói, về sau bọn hắn sợ chăn nuôi gỗ lìn sẽ khiến dân chúng chán ghét, cho nên liền đem ta phong sinh. Nói như vậy ngược lại là có khả năng. Giọng nữ ngữ khí nhẹ nhàng, không có hiện ra bao lớn chập trùng, cho nên những bí mật này đều là nghe lên đến. Đúng đúng, cho nên ngươi nhìn, ta đã giải đáp xong, có hay không có thể chát lơ mỉm cười nhẹ, đặt chén trà xuống, lắc lư hai ngón tay, ra hiệu tự mình có hay không có thể đi. Tiểu gia hỏa, ngươi rất thông minh, bất quá, ngươi cảm thấy giải thích như vậy có thể lừa dối quá con sao? Gia mua giọng nữ vang lên, nhưng thanh âm có chút giống mạch điện tiếp xúc kém một dạng đứt quãng. Ta nói chính là thật, ngươi không tin có thể đi hỏi, hoặc là ta dẫn ngươi đi Kim Tức Hòa Thành cũng được. Chát lơ ngữ khí khẩn thiết. Ta ở nơi đó thời điểm, cũng không có nghe nói qua, trong nhà ai, giữa gỗ lìn. Giọng nữ tình trạng đứt quãng rõ ràng hơn. Ách, ngươi nghe ta biên chát lơ moi ruột gan nghi tử, đối phương rõ ràng ngữ khí bất thiện. Tốt ta, tiểu gia hỏa, không muốn lại tới nơi này, không muốn lại đến nhà gỗ của ta. Giọng nữ tựa hồ là tại nhẫn mại cái gì, sau cùng âm cuối tăng lớn không ít. Được rồi, ta lập tức đi ngay. Chát lơ lập tức nói. Đi mau. Giọng nữ kêu to, thanh âm tựa hồ cũng có chút lệ tông. Cái tiếng đóng cửa vang lên, ngay sau đó phủ phù một tiếng, cả người khoác áo bào đen, làn da phủ đầy nếp nhăn, tóc đen mắt tím mùi ưng lưng quảng lão phu nhân hiện hiện thân hình, té lăn trên đất. Ách, làm sao ma dịch lúc này bộc phát? Nàng dùng hơi có vẻ mệt mỏi tuổi trẻ giọng nữ, chật vật bỏ. Một cái quỷ bà, hắt. Chát lơ đứng tại cạnh cửa, cảnh giác nhìn chằm chằm trên đất người. Chương 33, Agatha chương 33, Agatha ngươi làm sao không đi? Quỷ bà ra sức ngẩng đầu, từ rối bời tóc đen bên trong, một đôi mắt tím nhìn chằm chằm gỗ lịn. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Chát lơ cảm thấy đối phương còn là mang chút thiện ý, không có trực tiếp giết chết mình, mà lại cuối cùng thậm chí ngay cả thanh âm đều phát sinh biến hóa, lo lắng như vậy đuổi mình đi, cùng trước đó tưởng như hai người, khẳng định có mờ ám. Ngươi giúp ta quỷ bà thanh âm trẻ tuổi điện chuyện, cùng nàng tướng mạo hoàn toàn là cách biệt một trời. Chát lơ trực tiếp gọi ra bảng. Tính danh, Agatha sẽ bạt sần chủng tộc, quỷ bà, nhân loại, mức độ nguy hiểm, 9, có chút nguy hiểm, cá tính, hiếu kỳ cứng, cõi trạng thái bản thân, sơ cấp biến hình nguyên rùa, tiêu cực, cái tên này chát lơ trong trí nhớ một đoạn hình tượng triển khai. Phía dưới cho mời học sinh đại biểu sẽ bạt sần tiểu thư làm tốt nghiệp tuyên ngôn. Trên đài hội nghị, người chủ trì nói, một vị dáng người cao gầy, tóc đen mắt tím tài trí nữ sinh đi đến bục giảng, nàng thanh thanh nhất hầu sau cao giọng nói, các vị hoàng gia văn pháp học viện lão sư, viện trưởng, các vị quý khách, đồng học, ta xin đại biểu toàn thể tốt nghiệp học sinh ở đây tuyên ngôn. Giúp ta cầm dược thủy, trị liệu quỷ bà rên rỉ đánh gãy chát lơ hồi ức, nàng thanh âm càng ngày càng suy yếu. Thanh âm này xác thực rất quen thuộc, chát lơ nhìn chằm chằm trên đất lưng còn quỷ bà. Hắn không thể tin được người này vậy mà lại là tự mình bạn học trước kia, nhưng sơ cấp biến hình nguyên rủa nhưng lại như vậy chói mắt. Ngươi là cái kia tốt nghiệp thời điểm ưu tú học sinh đại biểu ạ gạt thả sao? Chát lơ tại quỷ bà mặt bên cạnh ngồi xổm người xuống. Ta là? Không, ta không phải. Quỷ bà lập tức đổi giọng, còn sẽ mặt chôn ở trên đất. Ngươi là cái kia truy vấn lịch sử học vấn đề kết quả dẫn đến viện trưởng bệnh tim đột phát ạ gạt thả sao? Chát lơ kéo tóc của đối phương, truy vấn. Không phải. Quỷ bà trả lời quả quyết, nhưng thanh âm để lộ ra chỗ dạ. Đã không phải, vậy ta đi. Chát lơ đứng lên, chuẩn bị đi đợi cửa. Ta là, đúng là ta, nhanh cho ta thuốc lời còn chưa dứt, quỷ bà cả người bảy trên mặt đất bất động. Chát lơ tiến lên kiểm tra một chút hơi thở, ngắt rồi. Hắn kéo một chiếc ghế đầu đến dưới giá đỡ, đứng lên trên, bắt đầu xem xét phía trên các loại dược thủy. Trị liệu dược thủy. Chát lơ từ một bộ 20 lọ trị liệu dược thủy trên kệ cầm xuống một lọ, tiếp lấy nhảy xuống ghế đầu, nắm quỷ bà miệng rót đi vào. Một lát sau, quỷ bà rốt cục có thể động. Không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngươi, Chát lơ. Đúng vậy à, từ Hoàng gia Văn pháp học viện tốt nghiệp lâu như vậy, ta đối với ngươi ấn tượng còn dừng ở lễ tốt nghiệp bên trên phát biểu học sinh đại biểu. Cái này đều nhanh qua 2 năm, ngược lại là ngươi, tại học viện lúc đó thế nhưng là nhân vật phong vân, nữ sinh bên kia không ít người thảo luận ngươi, rất nhiều nữ sinh đều nói nếu không phải Tam Vương tử là Vương thất huyết mạch, thời điểm đó chủ tịch hội học sinh hẳn là ngươi làm. Cái kia quý phụ quyền. Ngoại hiệu này còn là từ nữ sinh nơi đó truyền ra, các nàng nói trước khi tốt nghiệp lần kia biện luận nếu như không phải Tam Vương tử thay thế ngươi, nhất định có thể thắng. Ta đối những cái kia không có gì hứng thú, vẫn luôn là cùng bằng hữu pha trộn, bất quá ta nghe nói qua ngươi, lịch sử cao tài sinh. Dám bạch ra lão sư sai lầm chỗ. Kia không có gì, ta chỉ là thích nghiên cứu lịch sử thôi. Trước đó cả đời mẹ sẽ còn đã từng cùng chúng ta khoác lác, nói muốn lấy hệ lịch sử Minh Châu Agatha, lúc ấy chúng ta đều dự định nhìn hắn trò cười. Ách, hắn lúc ấy xác thực đến cùng ta thổ lộ qua, bất quá ta không có đáp ứng. Còn tốt ngươi không có đáp ứng, tên kia ngoại hiệu gọi 7 ngày ý tứ là cùng một cái nữ sinh yêu đương, cùng một chỗ chỉ có 7 ngày. Lúc ấy hắn đến thời điểm, ta phát hiện sau lưng của hắn bị người dán một tờ giấy, giấy bên trên viết cặn bã nam về sau hắn đi ở trong học viện còn bị người chỉ trỏ. Bất tài, chính là tại hạ làm. Ha ha ha, mỹ hảo hồi ức tựa như một chén trà xanh, càng phẩm càng hoài niệm. Chát lơ nghĩ lúc này nếu như là tại Vương đô một nhà cấp cao quán cà phê cùng đồng học nói chuyện phiếm, lại hoặc là tại một trận vũ hội sảnh bên trong mời đối phương nhảy một điệu, vậy thì càng tốt. Nhà gỗ bàn dài một bên, hai người ngồi đối diện nhau, lưng còn lại khuôn mặt tiểu tụy quỷ bà ngơ ngác nhìn ra xanh răng nanh gỗ lìn, đối phương ngồi trên ghế, hai cái đùi còn không đụng tới mặt đất. Cho nên, ngươi là thế nào nhận ra ta? Agatha trầm mặc mấy giây hỏi, nàng muốn nói ta đều trốn đến trong rừng rậm còn có thể gặp phải người quen. Thanh âm, ta là dựa vào thanh âm phán đoán, lúc ấy ngươi diễn thuyết kinh diễm ta. Chát lơ chột dạ xê dịch thân thể một cái, chuyển đổi chủ đề, vừa mới ngươi là thế nào rồi? Ma dịch, mỗi cái biết ma pháp người đều sẽ có. Agatha nhếch nhếch miệng, vậy ngươi lại là làm sao biến thành như bây giờ? Ngươi đây. Hai người dừng lại mấy giây, đồng thời nói, ngươi nói trước đi. Tốt ta trước nói. Chát lơ nhảy xuống cái ghế, bắt đầu ở gian phòng bên trong đi tới đi lui. Hắn trước giới thiệu tốt nghiệp về sau lưu tại Vương Đô làm hơn nửa năm chính sự quan trợ lý, về sau phụ thân lấy hiệp trợ quản lý lãnh địa danh nghĩa để hắn trở lại Hỏa Cự Thành kiên là mẹ lọt nam tức trụ sở. Tại Hỏa Cự Thành, hắn hiệp trợ phụ thân quản lý rất nhiều thu thuế cùng mậu dịch công việc, dạng này thời gian hơn một năm. Thẳng đến một ngày, phụ thân bị gọi đi Vương Đô, trước khi đi giao phó hắn tới vạ lẹn tỉnh bá tức lãnh địa mua quan sát. Chatler dẫn đầu thị vệ đến quán trọ về sau, không nghĩ tới ngày thứ hai liền thu được phụ thân tội phản quốc tuyên án cùng tự mình lệnh truy nã. Hắn lập tức cùng thị vệ lên đường chuẩn bị nghĩ cách cứu viện phụ thân, nhưng tỉnh lại lần nữa, tự mình liền đã nằm tại giường ác mộng. Chính là như vậy. Chatler buông tay, đây chính là hắn xuyên qua tới tiếp thu được toàn bộ ký ức. Của ta vừa rồi Chatler tại kể lại thời điểm, Agatha song đồng không chớp mắt đi theo đối phương, nhưng bây giờ muốn đến phiên nàng kể rõ, ngược lại chần chờ, nàng không quá muốn nói tự mình tao ngộ. Được rồi, không muốn nói liền không cần nói. Chatler nhìn ra bạn học cũ quấn bách, khoát khoát tay, ta chỉ muốn biết đây là có chuyện gì. Biến thân nguyền rủa. Agatha thở dài, nếu như ta đoán không sai, ngươi cũng là chúng cái này nguyền rủa. Cho nên, đây rốt cuộc là thứ lộ gì? Chatler nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, chăm chú hỏi. Đây là chú thuật học phái ma pháp. Agatha cân nhắc câu chữ, nó điều động phụ năng lượng, bằng vào chúng ta tự thân làm môi giới, cải biến thân thể của chúng ta. Ngừng. Chatler nhấc tay, ta chỉ muốn biết có thể hay không biến trở về đi. Rất khó, phi thường khó. Agatha duỗi ra hai cây thon dài trắng bệnh ngón tay, ngữ khí khẳng định, ta không nghe nói có người từng thành công. Biến thân nguyền rủa rất lợi hại, nó không phải áo thuật học phái loại kia biến hình thuật, một đoạn thời gian liền có thể giải trừ. Ma pháp này là trực tiếp bằng vào chúng ta thân thể tạo thành bộ phận làm thi pháp vật liệu, từ trong ra ngoài cải biến thân thể, ngay cả huyết mạch đều sẽ phát sinh biến hóa. Ác độc như vậy. Chatler nhíu mày nói. Đúng, móng tay, tóc đều có thể làm vật liệu, thi thuật về sau lại để cho chúng ta ăn, liền sẽ biến thân. Một chút biện pháp đều không có sao. Chatler truy vấn, hắn thậm chí cảm thấy đến tìm muội muội cũng có thể là không đùa. Ách, ta đang làm thí nghiệm. Agatha đứng dậy từ vách tường trên giá sách cầm xuống một cái trang bìa cạnh góc đều đã tổn hại, bên trong trang giấy mài mòn nghiêm trọng màu đen bản bút ký. Ta đang nỗ lực thông qua luyện kim thuật đến tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nàng đem bản bút ký đẩy lên trên bàn, nghiên cứu thảo dược, phối trí dư thủy, không biết có thể hay không cải biến ma pháp này. Luyện kim thuật sao? Chatler không có cầm lấy bản bút ký, hắn cảm thấy coi như nhìn cũng nhìn không hiểu. Hắn trong phòng bốn phía nhìn xem, có thể thành công sao? Hắn sờ sờ lọ thủy tinh, lật qua thảo dược, thẳng đến hắn trông thấy một cái rất quen thuộc bao khỏa. Xa xa khó bởi. Agatha suy nghĩ một chút, nói, bất quá ta tại nghiên cứu lịch sử thời điểm, nghe qua một cái truyền thuyết. Truyền thuyết? Chatler quay đầu nhìn về phía nàng. Truyền thuyết tại nhân loại thành lập văn minh trước đó, ma pháp là từ một cái cao đẳng chủng tộc phát minh, lúc ấy bọn hắn dạy cho chủng tộc khác làm sao sử dụng, nếu như có thể chứng thực cái này truyền thuyết là thật, cũng tìm tới bọn hắn cất giữ ma pháp thư tịch địa phương, nói không chừng có thể có biện pháp. Cái chủng tộc này kêu cái gì? Không biết. Agatha lắc đầu. Vậy bọn hắn ma pháp thư tịch đều tồn tại nơi nào? Chỗ kia gọi Thông Thiên Tháp. Chương 34, uống không chết luyện kim công xưởng chương 34, uống không chết luyện kim công xưởng nhưng Thông Thiên Tháp dù sao cũng chỉ là truyền thuyết. Chatler bình tĩnh nói. Hắn quyết định còn là tạm thời che giấu tự mình có Thông Thiên Tháp chìa khóa mảnh vỡ sự tình, dù sao thứ này rất khó nói rõ ràng. Từ lịch sử học quan điểm đến nói truyền thuyết còn là có nhất định căn cứ. Agatha vừa nói, vừa dùng bình trà nhỏ pha ấm trà, cho mình cùng Chatler chén trà rót thêm. A, không cần, tạ ơn. Chatler khoát tay muốn cự tuyệt. Không đến điểm sao? Đây chính là xã lạ quần đảo trà hoa cúc. Agatha nói. Vậy vẫn là đến một chén đi. Chatler biết thứ này giá cả không rẻ, trước kia liền có thuyền biển vận chuyển qua loại hàng hóa này, bất quá phía trước chén kia, hương vị cũng thường a. A, ban đầu cho ngươi ngược lại chính là nước lã. Agatha thần sắc bình tĩnh, tiếp lấy nàng đem chén trà giao cho đối phương, nếm thử. Chatler thu hồi ghét bỏ biểu lộ, ngửi một cái chén trà, một tia nhàn nhạt hương hoa chui vào xoang mũi, hắn cầm lấy cái cốc phẩm một chút, hương vị quả thật không tệ, thanh đạm sướng miệng, có từng tia bị ngọt. Cho nên ngươi vẫn là phải truy tung cái này truyền thuyết. Chatler cầm cái cốc, quay đầu nhìn về phía vừa mới Agatha dùng để pha một bao trà nhải. Ừm. Agatha đặt chén trà xuống, ta cũng có ngoài định mức tìm nó lý do. Chatler nhấp một miếng trà, rửa hai lắng nghe. Ta là một cái huyết mạch thuật sĩ, ngươi tử của ta tóc đen mắt tím bên trên liền có thể nhìn ra đi. Chatler gật gật đầu, uống sạch trà còn sót lại nước, động tác tự nhiên lại cho mình rót một chén. Hắn nghe nói qua huyết mạch thuật sĩ nghe đồn, mặc dù nói biến thân nguyền rủa đối ta huyết mạch tổn thương phi thường nhỏ, nó chỉ là cải biến bề ngoài của ta, thanh âm cùng huyết mạch vẻ ngoài còn không có bất kỳ biến hóa nào, ma pháp năng lực chỉ là hơi thụ một chút ảnh hưởng, nhưng là đã nhiều năm như vậy, 12 huyết mạch cũng dần dần sụn dốc, chúng ta một mực tại tìm kiếm một lần nữa tạo nên huyết mạch cơ hội. 12 huyết mạch chỉ là 1000 năm trước phu nhân mập bay thuyền hải tặc xuyên qua giới tưởng vĩ đại sự tích, trên thuyền 12 vị thuyền viên về sau có được kỳ dị ma pháp năng lực, loại này ma pháp năng lực không giống với tứ đại học phái, cho nên bọn hắn được xưng là huyết mạch thuật sĩ. Béo phu nhân là một vị ở góa bá tức phu nhân, giúp đỡ bọn hắn chiếc thuyền này. Dòng họ sẽ bạt sần của ta cũng là một trong số đó, nó ý tứ chính là được tuyển chọn người. Agatha giải thích nói. Dạng này à, ta có khi cũng cảm thấy kỳ quái, cái từ này thường xuyên là dùng tới làm danh tự. Chatler uống một hớp lớn. Cho nên ngươi biết, Thông Thiên Tháp đối ta tầm quan trọng đi. Vậy ngươi có đầu mối gì sao? Chatler nói. Ta hoài nghi, chỉ là hoài nghi. Agatha cường điệu một chút, Thông Thiên Tháp lối vào tại rừng ác mộng nơi nào đó. Thật sao? Chatler ngữ điệu nhẹ nhàng, bất động thanh sắc lại đi lấy ấm trà. Ta chỉ có ngần ấy lá trà. Agatha duỗi ra thon dài ngón tay trắng non đệ lại ấm trà, ưu ván nhìn xem Chát Lơ. Tốt a. Chát Lơ để ly xuống, hồi lâu không uống qua trà hoa cúc, hắn xác thực còn thật tưởng niệm. Nói một chút ngươi đi, sau này muốn làm sao? Agatha hai tay cầm chén trà, hướng thành ghế khẽ dựa. Ta. Chát Lơ khỏe miệng một câu, ta chuẩn bị cho thế nhân đến điểm gỗ lìn rung động. Agatha nhìn vẻ mặt cười xấu xa bạn học cũ, lông mày nhướng lên, yên lặng nghe đoạn dưới. Ta chuẩn bị dẫn đầu thủ hạ sát nhập, thôn tính trong rừng rậm tất cả gỗ lìn tộc đàn, chỉnh hợp bọn hắn, thẳng đến đem toàn bộ rừng ác mộng cũng thống nhất. Chát Lơ vừa cười vừa nói, liên bên ngoài những cái kia gỗ lìn sao? Agatha trong giọng nói để lộ ra một tia khinh thị. Đúng, bọn hắn không có sao chứ? Chát Lơ hỏi. Chỉ là một điểm mê man ma pháp, ta đã phóng ra cái giới. Agatha liếc mắt nhìn cửa phòng, không có bất kỳ cái gì ma pháp ba động, chứng minh không có chuyện gì phát sinh. Tiếp lấy nàng chủ động cho Chát Lơ rót một chén trà hoa cúc, nói, ngươi biết rừng ác mộng lớn bao nhiêu sao? Không thể so bất kỳ một cái nào vương quốc nhỏ, nơi này không biết có bao nhiêu gỗ lìn tộc đàn. Biết, nhưng ta vẫn là muốn làm. Chát Lơ uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra nguyên nhân. Mẹ lọt gia tộc lãnh địa ngay tại sông đần cửa sông, chiếm diện tích mặc dù so ra kém cái khác đất liền năm trước, nhưng thắng ở có một cái ưu lương bến cảng. 7 năm trước, phụ thân của hắn lấy sạch tích xúc, lại cùng thương hội vay mượn, rốt cục dựng lên cảng nước sâu. Đây có nghĩa là hỏa cự thành bến cảng sẽ có thể đỗ đại lượng viễn dương thuyền, đồng thời tòa thành thị này cũng sẽ thành một cái trọng yếu vận tải đường thủy đầu mối. Trên biển quần đảo đường, cà phê cùng các loại bảo thạch, đất liền da lông cùng khoáng sản cũng có thể dọc theo sông đần đến tiến hành hàng hóa chuyển vận. Không ra 5 năm, phụ thân liền trả hết vay mượn. Ngay tại tất cả mọi người coi là mẹ lọt gia tộc muốn hưng khởi thời điểm, hết thể đều thay đổi. Tội phản quốc Chát Lơ cười nhạo, tự mình vậy mà cũng có một ngày thể nghiệm chụp mũ vô cớ, ta cảm thấy khoản này tài sản to lớn bị người nhớ thương, đến cùng là ai ta không rõ ràng, nhưng chẳng cần biết hắn là ai, ta chỉ là muốn cầm về đồ vật của mình. Cho nên ngươi lựa chọn gỗ lìn. Agatha hỏi. Đúng, bọn hắn mặc dù xem ra nhỏ yếu, nhưng rất nghe lời, chỉ cần thu hoạch được bọn hắn tín nhiệm, để bọn hắn làm cái gì đều có thể. Chát Lơ ngữ khí nhẹ nhàng, phảng phất lòng tin 10 phần, đây là bị thế nhân chỗ coi nhẹ lực lượng, nếu như có thể chỉnh hợp lên, sẽ là một cỗ lực lượng khổng lồ. Ta hiện tại mới phát giác được ngươi thật sự là Chát Lơ Mẹ Lót, ngươi cùng học viện lúc đi học giống nhau như lúc. Agatha ngữ khí khẳng định. Bất quá, ta còn có cái đề nghị. Chát Lơ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, ta muốn nhập cổ uống không chết luyện kim công xưởng. Ngươi là thế nào biết đến? Agatha kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Bên kia bao khỏa, ngươi biết gỗ lìn tương đối thiếu vật tư, rất nhiều bao khỏa đều là các loại vải ghép lại, vợ tỉ mỉ nữ sĩ. Chát Lơ bình tĩnh chỉ bàn dài một mặt bao khỏa. Thì ra là thế, xem ra ngươi cũng có tự mình con đường, vậy ngươi biết những này thảo dược là làm cái gì sao? Làm cái gì? Tỉnh thân dược thủy, có thể để người trong rừng ác mộng nghỉ ngơi thời gian dài hơn, một bình có thể lưu thêm gần một ngày. Agatha duỗi ra một cái dễ hành đoạn dạng ngón tay thon dài. Chát Lơ nhíu nhíu mày, nói, ý của ngươi là mạo hiểm giả muốn cắn thuốc tiến rừng ác mộng. Ta đoán ngươi khẳng định biết tin tức liên quan tới phong bạo huynh đệ hội. Agatha một bộ ngươi nếu là không biết ta liền nhìn lầm ngươi nhỏ biểu lộ, đến lúc đó những mạo hiểm giả kia nhưng rất bỏ được tiền vốn. Không quan trọng, bọn hắn cũng không nhất định có thể tìm tới ta. Chát Lơ nhảy xuống cái ghế, nhu cầu của ta là dược thủy, tất cả ngươi có thể chế tác dược thủy, ta cung cấp nguyên vật liệu. Về sau ta trưởng khống phạm vi càng lớn, ngươi lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Vậy ta vì cái gì không bắt ngươi đổi 300.000 đồng bằng đâu? Agatha hai tay chống lấy cái cằm, cười nhìn Chát Lơ. Gỗ lìn giật mình, lui lại một bước. Ha ha ha. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn bị bà Agatha xảo tiếu như yên, đùa ngươi, có thể nhập cổ phần. Vậy thì tốt, để ta làm chủ tịch. Chát Lơ thở ra một hơi. Dựa vào cái gì? Bởi vì ta là tương lai rừng rậm chi vương. Chát Lơ bình tĩnh nói. Rừng rậm chi vương, giúp ta làm một chuyện, chứng minh ngươi năng lực. Agatha ngữ khí nhu hòa. Ta cần sở lại mạch tâm, muốn rất nhiều, nhưng loại ma vật này chỉ tồn tại ở di tích hoặc trong thành thị dưới mặt đất, rừng rậm chung quanh cơ hồ không có. Agatha mỉm cười nhìn xem Chát Lơ, trên mặt biểu lộ tựa hồ muốn nói ngươi được không? Chương 35, đánh ổ chương 35, đánh ổ giá tiền đâu? Chát Lơ hỏi. Hai cái hạch tâm có thể cho ngươi Agatha cân nhắc giá cả. Một cái hạch tâm một bình trị liệu dược thủy. Chát Lơ từ trên giá cầm lấy một chi trị liệu dược thủy, nhảy xuống băng ghế, như thế nào, bạn học cũ? Được. Agatha suy nghĩ một chút, khẽ cắn môi đáp ứng. Nàng không cho rằng đối phương có thể thành công làm đến vật liệu, dù sao sợ làm loại ma vật này trong rừng rậm không thấy nhiều. Vậy thì tốt, qua mấy ngày ta lại đến. Chát Lơ liếc nhìn dược thủy, gật gật đầu. Ngươi sẽ không coi là mấy quả bợ lan nhị cây quả đèn lồng liền có thể đối phó mạo hiểm giả đi. Agatha cảm thấy còn là nhắc nhở một chút Chát Lơ tương đối tốt, loại kia trái cây mặc dù có thể nổ tung, nhưng dù sao quá ít. Ngươi là chỉ cái này sao? Chát Lơ từ để dưới đất trong bao xuất ra một cái quả cạch cạch, gỗ lìn đồng dạng xưng hô nó là quả cạch cạch. Rất hình tượng, nhưng là ta có mấy trăm quả. Chát Lơ hời hợt nói. Mấy trăm quả ngược lại là mấy trăm cây. Chát Lơ đánh gây Agatha. Ách, kia còn thật nhiều. Agatha dừng một chút, nói. Ta còn dự định ở bên ngoài bọc lên một tầng sát sát. Chát Lơ đem quả cạch cạch đặt ở trên bàn gỗ dài. Coi như ta chưa từng nói gì. Agatha bẻ miệng. Như vậy gặp lại, Agatha. Chát Lơ giơ lên trị liệu dược thủy vừa cười vừa nói, ta trước nghiệm một chút hàng, cái kia quả cạch cạch đưa ngươi. Chờ một chút. Agatha kêu lên. Hả? Chát Lơ nắm trong tay trị liệu dược thủy, hơi có vẻ cảnh giác nhìn đối phương. Hắn sợ đối phương đổi ý bà ỷ trở lao bá tức cùng vợ hắn thật là vừa thấy đã yêu sao? Agatha hỏi. Đúng. Chát Lơ suy nghĩ một chút, bất quá không phải vừa thấy đã yêu, mà là nhất kiếm trung tình. Kia lão hôn đản cùng vợ hắn quê mật, Sau đó vợ hắn liền vì khuê mật ra mặt, muốn cùng lão bá tức quyết đấu, ai biết lão bá tức là cái phế vật, mở màn liền bị một kiếm đâm ngã. Kết quả kia lão hôn đản liền lấy ngươi vậy mà tổn thương một vị đã có tuổi người vì từ đạo đức bắt cóc đối phương, vợ hắn đành phải nhiều lần bái phòng hắn, thời gian dài liền chát lơ cầm lên bao khỏa, quay đầu liếc qua Agatha, mà lại bọn hắn kết hôn một năm sau, liền đều tìm tình nhân, mỗi người tự chơi phần mình. Khác nghĩ lung tung, nào có cái gì vừa thấy đã yêu. Nói xong hắn ngay tại đối phương cắn răng nghiến lợi rời đi nhà gỗ. Chuẩn bị kỹ càng, kế tiếp muốn ra. Chát lơ lớn tiếng mệnh lệnh. Hai con gỗ lìn mỗi người cầm một cây gọt da đầu nhọn thương gỗ, trận địa sẵn sàng. Ôm 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 một con hơi mở sờ làm quằn quại đến trước mặt bọn hắn, dần dần bao trùm một khối mang máu khối thịt. Đâm. Chát lơ kêu lên. Hai con gỗ lìn chạy lên trước, đâm ra trường mâu, trực tiếp đem sờ làm xuyên thủng, tính ăn mòn axit mạnh dịch thể chạy xuống mặt đất, phát ra tê tê thanh âm. Chờ dịch axit hoàn toàn chảy khô, chát lơ để người dùng hai cái miếng sắt kẹp lên nội hạch, ngâm nhập thùng gỗ. Mấy phút sau lấy ra để vào trong túi. Kế tiếp, mở cửa. Mấy cái gỗ lìn đẩy ra di tích đại môn, chỉ mở một cái 20cm khe nhỏ. Tiếp theo tại trên đồng cỏ ném một cái mang máu khối thịt. Lặng lặng chờ mấy phút, lại có một con sờ lằn quằn quại qua cửa đá, bò lên trên bậc thang, xê dịch về khối thịt. Dạng này thao tác đã kéo dài thật lâu, chắc lơ dẫn người ở đây đánh ổ bắt sờ lằn. Trước đó hắn nghiêng mắt nhìn qua trong thạch thất, chỉ có cỏ xỉ rêu cùng điệu ý ý. Hắn biết sờ lằn là dựa vào phân liệt nội hạch tiến hành sinh sản, nhưng chỉ ăn những vật kia rõ ràng khuyết tán rất chậm, thế là chỉ dùng một điểm mang máu khối thịt liền đem bọn chúng dụ ra ngoài. Hắn không có mạo muội tiến vào thạch thất, cũng không có cân nhắc qua ném quả cạch. Một phương diện từ phía trên trần nhà rơi xuống sờ lằn khó lòng phòng bị, mà một khi sờ lằn nổ tung, trực tiếp chính là dịch axit vẩy ra hiệu quả. Dùng đánh ổ biện pháp, an toàn hiệu suất cao, còn có thể để chát lơ thấy rõ sờ lằn dịch thể ăn mòn hiệu quả. Cái này hiệu quả quả thực lợi hại, đầu gỗ, đồ sắt, đất cát đều có thể ăn mòn, chát lơ thậm chí cảm thấy đến hiệu quả cùng nước cường toàn không sai biệt lắm. Một con cỡ lớn sờ lằn có thể ăn mòn ra nửa mét sâu hố, hơn nữa còn sẽ tại vách hố chúng quanh hình thành một lớp đất cứng hóa. Cái này dịch thể ăn mòn không được pha lê. Chát lơ nhìn xem trong tay bình dược thủy. Đây là từ ạ gạt thạ nơi đó muốn tới hai bình trị liệu dược thủy đã cho chín ngón rót hết, hiệu quả rất rõ ràng, người đã tỉnh. Cái bình thì bị hắn lấy ra làm thí nghiệm. Căn cứ khoa vạn vật thư tịch ghi chép cùng cá nhân hắn suy đoán, tính axit vật chất đồng dạng đều không cách nào ăn mòn pha lê chế phẩm, hiện tại xem ra phán đoán của hắn chính xác. Chát lơ còn để nhỏ John mua sắm 3 chiếc bình thủy tinh đường kính nửa mét, đến lúc đó đem sờ lạnh ném vào, lại thả điểm thịt nát nội tạng, liền có thể chăn nuôi sờ lạnh, thực tế không được chóc xuống động vật lông, nhổ ra thân củ lá, cắt đi phế liệu đều có thể. Hắn tạm thời cũng không biết có làm được cái gì, nhưng nhìn ăn mòn hiệu quả, ngược lại là có thể thử đào hang nhìn xem. Nếu như có thể thực hiện, chát lơ dự định làm cái mấy trăm bình thủy tinh, xếp thành một hàng, mỗi cái trong vạc thả một con gạo khóc đòi ăn sờ lạnh, chờ chúng nó thành thục liền kéo đến địa động bên trong, đâm một đao ăn mòn ra nửa mét khoảng cách, đợi một thời gian, hắn có thể dẫn người đào ra một cái dưới đất thành. Thủ lĩnh đã đủ một đôi tay một đôi chân, số lượng mắt đỏ đến báo cáo. Rất tốt, lại thả một con ra. Chát lơ phân phó nói. 21 con sờ lạnh mạch tâm, cái này đầy đủ giao cho hạ gật hạ. Trước đó nói chuyện phiếm thời điểm, còn có một chút chát lơ không cùng nàng nói, chính là gỗ lìn kỳ thật rất dễ dàng thu phục, ngươi chỉ cần để bọn hắn ăn ngày hai bữa, ăn no, bọn hắn liền sẽ đối ngươi khăng khăng một mực. Bởi vì bọn hắn trước đó sinh hoạt tình huống thực tế quá địa ngục, mấy ngày nay có thể liên tục ăn no, chát lơ thậm chí cảm thấy phải tự mình thủ hạ cũng bắt đầu có da có thịt, mắt đỏ tựa hồ biến trắng không ít. Mà lại có một chuyện rõ ràng nhất, chính là lông trắng tóc dài ra. Những biến hóa này đều để chát lơ cảm thấy, nếu như hảo hảo điều khiển, gỗ lìn cũng có thể phát triển thành một lực lượng cường đại. Bọn hắn thiếu chính là một người lãnh đạo. Ta học vấn uyên thâm trước sau thông suốt, là hoàng gia văn pháp học viện tốt nghiệp cao tài sinh, đồng thời lại là gần vạn giờ trò chơi người chơi, cường độ cao video ngắn người học tập, vòng bằng hưu thức đêm quán quân, ta sẽ lãnh đạo không được những này còn không biết đếm nổi trên 10 gỗ lìn hay sao? Chát lơ tự tin cười cười, đặt mắt đỏ một cước, đi đem cửa đá đóng lại đi. Mắt đỏ hấp tấp đi qua thôi động cửa đá. Thu thập tốt 21 cái sờ lạnh tầm, chát lơ mang theo thủ hạ trùng trùng điệp điệp thẳng đến ạ gạt thả nhà gỗ nhỏ. Dạng này liền lại nhiều một đầu con đường, mấu chốt là thủ hạ cũng có thể uống giá rẻ dư thủy. Đây là hoàn toàn không dám nghĩ, mà lại thông thiên tháp con đường này còn phải dựa vào ạ gạt thạ đến giải quyết. Chát lơ đối với mình tại lịch sử phương diện học thức còn là nhận biết thanh tỉnh, lại thêm nhỏ John bên này hệ thống tình báo cũng coi như sơ bộ hoàn thiện. Tiếp xuống liền chuẩn bị đối phó khủng trào hùng. Chát lơ khỏe miệng một câu, kiệt 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 mà cười. Chương 36, cái này kịch bản rất quen thuộc. Chương 36, cái này kịch bản rất quen thuộc lão bản, cái này có thể làm sao? Nhỏ John đưa tới một chương bản vẽ. Cái này tiệm thợ rèn lão bản nắm lấy bản vẽ cẩn thận nghiên cứu một chút, có thể làm, kích thước đánh dấu rất hoàn chỉnh. Thủ công phí cùng vật liệu, thu ngươi một đồng vàng một cái. Lão bản buông xuống bản vẽ. Một đồng vàng. Đắt như thế. Nhỏ John ngạc nhiên. Chúng ta cũng là vốn nhỏ sinh ý, trước kia đều là rèn đam mâu, ngươi vật này cho tới bây giờ không ai làm qua, chúng ta chuyên môn nghiên cứu, sẽ còn làm ra phế phẩm, đây đều là chi phí, một đồng vàng đã rất không tệ. Lão bản đối nhỏ John chậm rãi mà nói. Nói thì nói như thế. Nhỏ John nói lầm bầm, cũng không biết chát lơ lão bản cho có đủ hay không, làm 10 cái, ta đoán chừng muốn tự mình bỏ thêm tiền. Được rồi, cách mùa đông còn có chút thời gian, dựa theo tình huống hiện tại khẳng định là có thể tích lũy đủ, bù thêm liền bù thêm đi. Nhỏ John đẩy qua bản vẽ, nói, lão bản, làm 10 cái đi. Được rồi, ngươi chờ một lát. Tiệm thợ rèn lão bản xoay người đi trong quầy lục lọi lên, một hồi cầm trang giấy trở về, chúng ta ký một cái khế ước, ngươi chừng nào thì muốn? Ngày mai có thể được sao? Nhỏ Dôn hỏi. Ngày mai a, kia muốn ít nhiều thu một đồng vàng khẩn cấp phí tổn. Lão bản cười nói. Còn muốn thu khẩn cấp phí? Nhỏ Dôn nhíu chặt lông mày. Cái khác hộ khách tờ đơn cũng là muốn làm, phải xếp hàng a. Lão bản cười đến rất sáng lạ, nếu như ngươi thực tế là gấp, có thể đi nhà khác hỏi một chút. Được rồi, khẩn cấp liền khẩn cấp đi. Nhỏ Dôn tức giận thở dài, 10 đồng vàng đều ra, không kém cái này một đồng vàng, thị trấn Sừng Dê liền cái này mấy nhà tiệm thợ rèn, bọn hắn cũng không tốt gì. Vậy ngươi chờ một lát, ta phòng cái khế ước. Lão bản nói xong, bắt đầu ở giấy bên trên viết xuống rất nhiều chú ý hạng mục. Không đến một phút, lão bản liền viết xong khế ước, ngươi xem một chút. Nhỏ Dôn tiếp nhận khế ước tờ đơn, xem xét nội dung phía trên. Đây là thuế vụ bộ môn ban bố cấp thấp nhất khế ước đơn, trang giấy thấp kém, in ấn hiệu quả không như ý, Nhỏ Dôn thậm chí cảm thấy cho nó là giấy chùi lít minh đệ sinh đôi. Theo đồ chế tác, phí tổn 10 đồng vàng, khẩn cấp 1 đồng vàng, Nhỏ Dôn xem từng mục, tiền đặt cọc 8 đồng vàng, cần nhiều như vậy tiền đặt cọc sao? Ngươi cũng biết, cái này hình vẽ không ai làm qua, nếu là ngươi không đến lấy, vậy chúng ta không phải lãng phí vật liệu sao? Lão bản buông tay. Được thôi. Nhỏ Dôn không thể làm gì, chỉ có thể tại khế ước dưới đáy ký lên danh tự. Vậy là ngươi làm sao trả tiền đâu? Lão bản hỏi. Trước tiên đem những này bán đi, lại trả tiền. Nhỏ Dôn từ dưới đất cầm lên một cái bao, đặt ở trên quầy. Một kiện giáp da, mài mòn nghiêm trọng như vậy, không đáng giá bao nhiêu tiền. Lão bản bắt đầu từ trong bao xuất ra vật phẩm. Một đôi thủ sáo, giáp chân mấy cây đai lưng, còn có thiết giáp. Lão bản nhìn xem Nhỏ Dôn, những vật này đều đã hư hao, ta chỉ có thể ra 5 đồng vàng. 5 đồng vàng. Nhỏ Dôn kêu lên, dạng này tiền mình kiếm được đều bù đi vào còn chưa đủ, cái này mấy món sửa chữa một chút cũng còn có thể sử dụng, 10 đồng vàng thế nào? Không, ngươi nhìn cái này mấy món đều xuất hiện biến hình, bên trong khẳng định có ám thương, sửa chữa thời điểm rất có thể muốn toàn bộ nấu lại, kia cùng làm lại đồng dạng. Lão bản cầm lấy Nhỏ Dôn hàng hóa chỉ đi chỉ lại. Giá tiền này Nhỏ Dôn chần chờ, không nghĩ tới lần này phải tiêu tốn như thế lớn, hắn suy nghĩ nên làm cái gì, len ken một tiếng, hắn dẫm lên trên đất đổ vật. À đúng, còn có cái này hai thanh đại kiếm. Hắn từ bên cạnh cầm lên, vừa mới đem bọn chúng thả có chút xa. Lại thêm cái này hai thanh kiếm. Hắn mang lên quầy hàng. À, cái này hai thanh kiếm nha, lão bản mỉm cười cầm lấy đại kiếm, hắn suy nghĩ nên dùng cái gì từ ép giá. Kiếm này hắn túi đầu nhìn kỹ nửa ngày, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhỏ Dôn vài giây đồng hồ, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, cả người giật mình, lui về phía sau một bước. Kiếm này là hảo kiếm, rất đáng tiền. Lão bản lớn tiếng nói. Cái này cùng mấy món trước khác biệt không nhiều a. Nhỏ Dôn buồn bực nói, hắn cảm giác cái này kịch bản có chút quen. Vừa rồi là ta nhìn nhầm, phía trước hàng cũng rất tốt. Lão bản hắc hắc cười làm lành. Lão bản, nói đi. Nhỏ Dôn thở ra một hơi, bắt đầu trường kiếm ra khỏi vỏ. Chờ rút, chờ rút. Lão bản vươn tay đè lại Nhỏ Dôn, đây không phải vừa rồi không nhận ra ngài đến nhà. Hiện tại thế nào? Nhỏ Dôn thu kiếm. Nhìn cái này hai thanh đại kiếm, lập tức liền thanh tỉnh. Lão bản vẻ mặt cầu xin, thanh này là gồn đại kiếm, thanh này là gờ giang đại kiếm, giống ngài như thế ta tân thủ mạo hiểm giả, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Phải không? Nhỏ Dôn cầm lấy đại kiếm tường tận xem xét một chút, một thanh sắc thực cùng gồn dùng rất giống, một thanh khác chỗ trôi kiếm có rất nhiều dị vực đặc sắc. Bọn hắn đều là thường xuyên vào xem ta chỗ này thu hoạch giả, mà lại ta là lần đầu tiên thấy có người bán đồ vật của hai cái thu hoạch giả khác nhau. Lão bản mặt đều sụp đổ, giống ngài hung tàn như vậy mạo hiểm giả, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Lão bản, cái kia, bọn hắn trên thực tế đều là bị gỗ lịn, ta hiểu quy củ. Lão bản gật gật đầu, lập tức chạy hướng trong quầy, lại rút ra một trang giấy, vù vù viết xong điều khoản. Ngài nhìn xem, đây là tân mô phòng khế ước. Hai tay của hắn đưa qua tờ đơn. Nhỏ Dôn đã không nghĩ lại nhấn mạnh, hắn bình tĩnh tiếp nhận khế ước đơn. Chất giấy này rõ ràng tốt hơn phía trước giấy vệ sinh bóng loáng trắng đoán, xúc cảm mềm dẻo. Miễn phí chế tác, không cần khẩn cấp phí. Nhỏ Dôn vẩy một cái lông mày, nhìn về phía lão bản. Vâng vâng vâng, một điểm nhỏ vật, không uổng phí bao nhiêu công. Lão bản cầm hai tay gật đầu cười nói, mà lại những vật này, thu ngài 15 đồng vàng, ngài nhìn có thể chứ? Không phải có ám thương sao? Nhỏ Dôn nói, một chút ám thương đều là vấn đề nhỏ, hơi sửa chữa che giấu một chút, lũ ngu ngốc kia tân thủ nhìn không ra. Lão bản cúi đầu khom lưng mà nói, ngài làm sao không có mặc ta cho thuê ngài giáp ra à, làm ta xem chút không nhận ra được. A, tại ta trong bọc. Nhỏ Dôn bình tĩnh mà chuẩn bị tại khế ước bên trên ký chữ. Thả ta ra. Một trận la hét ầm ĩ âm thanh truyền vào trong tiệm, Nhỏ Dôn quay đầu nhìn lại, mấy người mặc trị an biên phục sức người xoay đưa một người xuyên qua đường đi. Kia là tư bán thu hoạch. Lão bản nói. Thu hoạch? Nhỏ Dôn hỏi. Đúng, vừa rồi liền đến ta trong tiệm hỏi ta có thu hay không cấp thấp thu hoạch, đoán chừng là tiểu đội giết một con cấp thấp ma thú cầm tới thu hoạch, thứ này chỉ có thể bán cho hiệp hội mạo hiểm giả. Là vương quốc nghiêm ngặt quản chế đồ vật, bọn hắn đoán chừng là ghét bỏ giá cả thấp, lại không biết làm sao từ chợ đen xuất thủ, cho nên mới đến tìm người hỏi một chút, bây giờ bị phát hiện. Vật kia có làm được cái gì, sẽ bị quản chế. Nhỏ Dôn chỉ biết thu hoạch không rẻ, nhưng còn không biết nó cách dùng. Ta cũng không rõ ràng, dù sao tự mình mua bán sẽ bị kéo đi làm thợ mỏ. Lão bản thu hồi Nhỏ Dôn ký xong khế ước đơn, vậy ngày mai liền chờ ngài tới lấy hàng. Nhỏ Dôn gật gật đầu, cầm lên tiền cùng đồ vật của mình quay người ra khỏi cửa hàng. Tỷ tỷ, ngươi nhìn thanh này đại kiếm. Hai vị nữ tính mạo hiểm giả đi vào trong tiệm. Hai vị cần gì vũ khí trang bị, tiểu điểm cái gì cũng có. Lão bản lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười. Thanh kiếm này không phải lần nạ cầm lấy trên bàn đại kiếm. thanh kiếm này rất không tệ, chất liệu thượng thừa, chế tác tỉ mỉ. Lão bản cười nói, ba đồng vàng đúng không? Lần nạ buông xuống đại kiếm, chậm rãi rút ra bên hông đoạn kiếm nhỏ. Đúng đúng, giá tiền này, hả? Lão bản vừa định nói cái giá tiền này không sai, nhưng là bỗng nhiên có bất hảo ký ức xông lên đầu. Cái này kịch bản giống như tự mình ở nơi nào gặp qua. Chương 37, bị độc quyền thú hoạch. Chương 37, bị độc quyền thú hoạch. Ngươi đây là từ nơi nào làm đến sở lại mạch tâm? Agatha nắm lên một cái hoạch tâm nhiều lần xem xét. Đừng hỏi ta từ nơi nào làm, đã nói xong giá cả, 20 lọ trị liệu dược thủy, ta hiện tại liền mang đi. Chatler chống đỡ bàn dài, nhảy lên ngồi trên ghế. Ngoài ra ta còn cần chút khác dược thủy. Hắn gõ gõ mặt bàn. Agatha trợn nhìn Chatler một chút, đi chuẩn bị nước trà. Ta chỗ này cũng không giàu có, bạn học cũ. Nói bao nhiêu lần, làm việc thời điểm xứng chức vụ, gọi ta chủ tịch. Chatler ôm tay tại ngực, tựa lưng vào ghế ngồi. Ngươi muốn cái gì dược thủy, chủ tịch? Ủy bà Agatha cắn răng nghiến lợi nhìn xem trước mặt Golin. Trị liệu dược thủy, lực lượng dược thủy, nhanh nhẹn dược thủy, sức chịu đựng dược thủy, hình thể tăng lớn dược thủy. Chatler giống báo tên món ăn đồng dạng, báo ra một chuỗi dược thủy danh tự. Những này đều có, nhưng lượng không lớn. Agatha nhận mệnh, nàng rót cho mình một ly trà ngon. Ta không có nhiều tài liệu như vậy. Chatler cầm qua ấm trà cho mình đổ đầy, viết xuống đến vật liệu đi. Ta mang thủ hạ đi làm. Ta muốn thủ công phí. Agatha đưa ngón trỏ ra tại không trung xoay tròn, một bộ giấy bút liền bay đến trước mặt nàng. Nàng đang chuẩn bị viết xuống vật liệu danh tự, ngẩng đầu thấy Chatler nhìn chằm chằm giấy bút. Pháp sư chi thủ, một cái cho bạn. Ta có khi thật rất ghen tị pháp sư, có thể như thế lười biếng. Chatler nhấp một hớp nhỏ nước trà, quần đảo trà hoa cúc quả thật không tệ. Lại nói Chatler hơi đề cao một chút thanh âm, trị liệu biến thân nguyền rủa dược thủy, ngươi nghiên cứu thế nào rồi? Agatha đình chỉ biết, ngẩng đầu lăng lăng nhìn xem trước mặt Golin, ta không phải nói xa xa khó bởi sao? Ách, ngươi không phải cái gì thập nhị biến thái hậu duệ nha. Chatler nói, là 12 huyết mạch, ta chỉ là cái huyết mạch thuật sĩ. Agatha cao giọng vốn nắn đối phương, mà lại ta nghiên cứu luyện kim chế dược cũng không bao lâu. Tốt ta. Chatler khoát khoát tay, một điểm tiến triển đều không có sao. Ta thử làm một chi dược thủy. Agatha để bút xuống, đi hướng bức tường, từ hốc tối bên trong lấy ra một bình màu vàng xanh dược thủy. Đây chính là, còn chưa làm thí nghiệm. Nàng đem dược thủy cẩn thận đặt lên bàn. Chatler xích lại gần quan sát, bình này màu vàng dược thủy bên trong ngẫu nhiên sẽ còn chạy ra một cái bong bóng nhỏ. Kia liền thí nghiệm một cái đi. Chatler đề nghị. Được thôi. Agatha đi vào trong phòng nhỏ, mấy phút sau nắm lấy một con chuột dao cho Chatler. Tiếp lấy nàng từ nơi hẻo lánh bên trong xuất ra hai cái bình thủy tinh, một lớn một nhỏ, so sánh một chút, buông xuống tiểu hảo. Hiện tại bắt đầu lần thứ nhất thí nghiệm. Agatha tại một trang giấy bên trên viết xuống thí nghiệm số lần cùng vật liệu, cùng đối tượng thí nghiệm. Sau đó nàng tiếp nhận chuột đặt lên bàn. Biến một trận sương mù về sau, chuột vậy mà biến thành một con to béo sâu trắng. Chatler nắm lên côn trùng, trực tiếp đem dược thủy đối đến bên mồm của nó. Tại xác nhận này xui xẻo chuột uống đến dược thủy về sau, Chatler đưa nó thả lại trên bàn, cùng sử dụng bình thủy tinh bao lại. Sẽ hữu dụng sao? Agatha có chút không tự tin. Sợ cái gì, xem trước một chút lại nói. Chatler ra hiệu cho đối phương, ghé vào bình thủy tinh trước. Trắng côn trùng nguyên địa chậm rãi bò mấy bước, tiếp lấy bắt đầu toàn thân run rẩy. Có hiệu quả. Agatha mừng rỡ kêu lên. Run run biên độ càng lúc càng lớn, tiếp lấy trắng côn trùng nhảy lên, tại thân thể trước sau phủ một tiếng, chui ra bốn cái chân chuột ngắn. Sau đó bắt đầu nhanh chóng tại bình thủy tinh bên trong quay tới quay lui. Agatha cùng Chatler đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bọn hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, một con sâu mọc ra bốn cái chân chuột tại trước mặt vui sướng bò qua bò lại. Quả nhiên là không được a. Agatha ngữ khí nhục trí. Đừng nội, ngươi nhìn nó lại run. Chatler nhắc nhở đối phương. Thịt trắng côn trùng sắc thực đình chỉ chạy, tại bình thủy tinh bên trong lại nhanh chóng bắt đầu run run. Ngay sau đó, ba một tiếng, nó tại hai người hy vọng trong ánh mắt, nổ thành một bãi thịt nát, huyết nục tung tóe đầy thành bình. Hiện tại ta tin tưởng là xa xa khó đợi. Chatler thở dài nói. Đúng vậy a. Agatha thất lạc nói, quả nhiên không có thú hạch không ổn lắm. Thú hạch. Chatler cầm qua nước trà, nhìn xem thành bình bên trên trượt xuống huyết nục, phẩm một miệng trà. Ừm, cần vật kia làm vật liệu, nhưng ngươi biết, nó là quản chế vật phẩm. Agatha cũng cầm lấy cái cốc, tựa lưng vào ghế ngồi. Một cái quỷ bà, một con gỗ lìn, đối tung vé đầy máu thịt bình thủy tinh, yêu nhã phẩm trà nói chuyện tiếng. Nhất định phải cái kia sao? Chatler chậm rãi mà hỏi. Ngươi cũng nhìn thấy Agatha giơ lên cái cằm, ra hiệu bình thủy tinh bên trong kết quả. Vậy ngươi có thể? Coi như ta chưa nói gì. Chatler vừa định nói ngươi có thể đi thị trấn sừng dê sở trị an tình cầu, quay đầu tưởng tượng, đối phương hiện tại là cái quỷ bà. Một người mặc màu đen lớn áo choàng, mang theo mũ trùm quỷ bà, kiệt cười gần nhảy xuống phi hành tây trội, đi vào sở trị an, sau đó lấy xuống mũ trùm về sau, dùng thanh âm khàn khàn nói ta muốn thỉnh cầu một khối cấp thấp thú hạch. Kia sở trị an đoán chừng sẽ cho nàng thỉnh cầu một cây cọc tiêu sống. Tốt ta đi cấp ngươi làm thú hạch. Chatler ngữ khí bình tĩnh. Ngươi có thể làm đến? Agatha rất ngạc nhiên, đồ chơi kia bị quản chế, trong vương quốc đều là cho kỵ sĩ đoàn cùng quý tộc dùng, người bình thường rất khó thỉnh cầu đến. Có bao nhiêu khó? Vật kia là chế tác bí dược cho kỵ sĩ cùng quý tộc dùng để tăng lên người tố chất thân thể, ta còn nghe nói vương quốc tại dùng nó chế tác trì hoãn già yếu dược tề. Agatha nói, cái này ta trước kia cũng đã được nghe nói. Chatler gật gật đầu, bất quá ai bảo ta là chủ tịch đâu. Không bằng để cái kia hợp tác với ngươi nhân loại, Agatha đề nghị. Yên tâm, ta sẽ lấy được. Chatler ngữ khí khẳng định, hắn sẽ không để cho nhỏ rôn trộn rộn chuyện này. hắn biết bất kỳ một cái nào thu hoạch đều sẽ bị ghi lại trong danh sách, thu hoạch độ khó rất lớn, vương quốc độc quyền thứ này, mà lại chỉ làm cho thanh đồng huy chương trở lên mạo hiểm giả cung cấp thu hoạch chế tác dược tề, muốn đạt được thu hoạch chỉ có một con đường, tự mình đi đánh. Tốt ta, ta không cách nào thuyết phục ngươi. Agatha nhún nhún vai, ngữ khí tùy ý nói, chúc ngươi may mắn, chủ tịch. Vậy ta làm đến thu hoạch lại tới tìm ngươi. Chatler nói xong, cầm lấy Agatha viết vật liệu đơn, nhiều như vậy. Ngươi muốn 5 loại dược thủy. Agatha rỗi ra trắng bệnh ngón tay thon dài. Liền không thể đem bọn hắn trộn lẫn cùng một chỗ nấu thành một nồi sao. Chatler xem từng ngụm. Đó là cái gì loạn hầm canh rau? Agatha khịt mũi coi thường. Chúng ta gỗ liền chính là như thế loạn hầm. Chatler rất muốn cùng đối phương nói, ngươi nghiên cứu thêm một chút, chúng ta cũng không thể đánh nhau thời điểm cùng thủ hạ nói một câu chờ chúng ta uống xong những này thuốc đi. Được thôi, ta lại tại trên sách tìm xem. Ngươi nơi này trị liệu dược thủy chỉ có 18 lọ, ta mang 21 cái sở lại mật tâm. Chatler đem dược thủy để vào cái túi, tiếp lấy đi hướng trên vách tường cái bàn, đem trà hoa cúc lá trà cũng cầm xuống. Cái này liền chống đỡ kia ba cái hạch tâm. Nói xong đầu hắn cũng không trở về đi ra cửa. Thổ phỉ, cường đạo. Trong phòng truyền đến nghiến răng nghiến lợi tiếng mắng. Chương 38, chuẩn bị hoàn tất chương 38, chuẩn bị hoàn tất Chatler hai tay hướng lên dùng sức khẽ chống, trực tiếp đem út ngược lên thân thể bên ngoài bể kính nô lên. Hắn đỉnh lấy bể kính, đi vào tràn đầy sờ lạnh mật thất dưới đất. Sáng hôm nay hắn dẫn đầu thủ hạ gặp qua nhỏ Ron, tại chỗ thí nghiệm bọc lên vỏ sắt quả cạch cạch, hiệu quả không tệ, sát thương bán kính ước chừng khoảng 5 mét. Không có tấm sắt sắt ngoài, quả cạch cạch có thể nổ càng xa, nhưng là lực sát thương hoàn toàn so ra kém bọc lên vỏ. Thủ hạ có thể đem lựu đạn quả ném ra chừng 25 mét tả hữu, khoảng cách này cao hơn Chatler trở mong, hắn nguyên lai tưởng rằng gỗ lỉnh thể năng tình huống, chỉ có thể ném 10 mấy mét, không nghĩ tới những ngày này ăn no về sau, ngược lại lực lượng mạnh hơn. Nếu như lại thêm lực lượng dược thủy hiệu quả, Chatler cảm thấy bọn hắn có thể ném ra 30 mét. Cái này chính là hắn đối phó khủng trào hùng hoặc là mạo hiểm giả nhất đại lợi khí, gặp mặt trực tiếp 30 trái lựu đạn ném đi qua, an toàn hiệu suất cao. Thí nghiệm xong hiệu quả về sau, hắn liền để nhỏ Ron lại mua sắm 50 cái tấm vỏ sắt ngoài, 30 đồng bạc một cái, không thể để cho tiệm thợ rèn lão bản thua thiệt tiền, đương nhiên cũng không có để hắn kiếm bao nhiêu. Giải quyết lựu đạn quả, Chatler ngựa không dừng vó đi tới sở làm ổ cứ mật thất. Hắn trước hết để cho mắt đỏ dùng sức ném 5 cái bó đuốc đến mật thất bên trong, tiếp lấy Chatler đem bể kính lớn cài lại, tự mình tiến vào bể bên trong. Cứ như vậy đỉnh lấy bể, chậm rãi xê dịch về tận cùng bên trong nhất. Lần trước chín ngón lúc tiến vào, hắn liền chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong một cái phản quan vật. Có thể tại nhiều như vậy giàu có axit mạnh sờ lạnh chúng quanh bảo tồn lại, vậy khẳng định là đồ tốt, vừa vặn lần này muốn bắt sờ lạnh, thuận tiện liền lấy đi. Ba một cái sờ lạnh từ phía trên trần nhà bên trên rơi xuống, nện ở bể kính đỉnh, sau khi nổ tung tứ tán bể ra, mà Chatler tại nội bộ, dịch axit không cách nào đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Hắn nhìn kỹ lộ tuyến, lách qua trên mặt đất khắp nơi quằn quại sờ lạnh. Cũng may cái này một đống ngoạn ý di động rất chậm, mặc dù cảm ứng được có đồ vật đi ngang qua, nhưng theo không kịp Chatler tốc độ. Một đường hưu kinh vô hiểm đi đến tận cùng bên trong nhất, trên đường có 3 lần bị rơi xuống sờ lạnh đập chúng, nhưng đều không nguy hiểm. Chatler thả xuống bình thủy tinh, cầm lấy trên đất đồ vật, kia là một chiếc nhẫn màu xanh lục. Vật phẩm, nhẫn ma pháp lưu ly phẩm chất, tinh lương công dụng, mang trên ngón tay hiệu quả đặc biệt, đeo vào sau có thể miễn dịch tâm linh công kích, thẳng đến chiếc nhẫn không thể thừa nhận. Ghi chú, đội trưởng nói, cái này phá đồ chơi quá giòn, không có cách nào khắc lên phù văn, ta lần sau muốn đổi loại vật liệu. Một chiếc nhẫn. Chatler mượn bó đuốc ánh sáng cẩn thận xem xét, thấy không có gì chỗ đặc biệt về sau, đưa nó nhét vào túi, sau đó bốn phía nhìn xem, thấy không có gì khác đồ vật đặc biệt về sau, lập tức chống lên bể kính đi trở về. Vừa mới ngừng chân địa phương, đã bỏ qua đi mấy cái sờ lạnh. Đừng nội, chờ sau này ta đem các ngươi đều làm đi ra. Chatler tự tin nói. Sau khi rời khỏi đây hắn liền chuẩn bị bắt đầu chăn nuôi sờ lạnh, làm một hạng vũ khí sinh vật tới đối phó khủng trào hùng, tin tưởng có thể có hiệu quả. Loại sinh vật này chỉ cần không phá hư hạch tâm, tại hạch tâm bên cạnh tùy tiện thả chút gì ăn, không bao lâu liền có thể nảy nở, muốn nó lớn nhanh hơn, còn có thể cho chút nước. Kể từ khi cùng Agatha liên hợp về sau, hắn đối trong rừng rậm vật tư cần càng lúc càng lớn, mặc dù có lĩnh vực địa đồ có thể xem xét tài nguyên phân bố, nhưng khủng trào hùng ý hiếp vẫn luôn tại, hắn cũng không muốn đang hái lấy thảo dược, trước mặt đột nhiên nô ra một cái xám đen đầu thú. Hắn đã vì khủng trào hùng chế định kế hoạch tác chiến, có niềm tin rất lớn chơi chết đối phương. Đồng thời vì thân thể đối phương bên trong thú hạch, cũng cần động thủ. Thú hạch sự tình, Chatler rất rõ ràng. Thứ này là vương quốc chế tác các loại bí dược chủ yếu vật liệu, bị nghiêm mật quản chế, người bình thường không cách nào thu hoạch, nếu như mình hiện tại còn là nhân loại ngoại hình, khẳng định cũng giống như vậy. Tại Kim Tức Hoa Thành làm chính vụ trợ lý thời điểm, hắn liền biết quốc gia kỵ sĩ đoàn thành viên tại phục dụng bí dược đến để thăng thân thể kỹ năng, những cái kia các lão quý tộc cũng dựa vào bí dược đến trì hoãn già yếu, đây là vương thất khống chế đặc quyền giai tầng thủ đoạn. Người bình thường dựa vào rèn luyện thân thể tôi luyện kỹ xảo, có thể đề cao trình độ có hạn, không cách nào đột phá thân thể cực hạn, mà những kỵ sĩ kia thì dựa vào cắn thuốc đến để thăng lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng. Mặc dù bí dược ăn nhiều sẽ đối thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương, thậm chí lại biến thành quái vật, nhưng loại kia tràn ngập lực lượng cảm giác vẫn để người muốn ngừng mà không được. Chatler còn từng được mời tại Vương đô nhìn qua kỵ sĩ đoàn diễn võ, những cái kia toàn thân phụ giáp ra hỏa, một kiếm có thể đem ba con bị trói gỗ lìn tính cả buộc chặt dùng cột gỗ cùng một chỗ chặt đứt. Lúc ấy hắn hỏi qua kỵ sĩ đoàn người nhất định phải chặt gỗ lìn sao? Đối phương nói cũng không nhất định phải là gỗ lìn, nhưng không có gì so những này ra xanh thẳng lùn càng tốt hơn. Đầu tiên bọn hắn thân cao vừa vặn, tiếp theo tiết mục hiệu quả nhất đồng, chặt trước đó kết ba gọi vậy, mũi kiếm thoáng qua một cái liền kêu rên đầy đất. hơn nữa còn có thể nhìn gỗ lìn dùng hai tay kéo lấy phần eo trở lên nửa thân thể trên mặt đất thống khổ bò, nội tạng chảy tràn khắp nơi, thị giác hiệu quả mát điểm. Chắc lơ không thích nhìn, quá huyết tinh tàn bạo, nhưng có người thích xem, hiện trường thường xuyên tiếng vỗ tay như sấm động. Cái này cũng dẫn đến lợi hại mạo hiểm giả thường xuyên nếm thử bắt sống gỗ lìn, cắt mất lỗ thai sau 15 đồng bạc một con bán cho thương nhân lại bán cho các kỵ sĩ đoàn. Hiện tại tự mình biến thành gỗ lìn, chắc lơ chỉ hy vọng tự mình cùng thủ hạ đều không cần có ngày đó. Đồng thời tuy nói địa phương khác ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện ma thú, nhưng ma thú càng tập trung ở dưới ngắt ngộng, hắn cảm giác mình tựa như tại dã quái điểm này sinh mới bên cạnh đóng cái phòng ở, về sau không lo không có thú hạch dùng. Chắc lơ đỉnh lấy bình thủy tinh cẩn thận nhanh chóng né qua đầy đất sơ lạnh, từng bước một xê dịch về cổng. Bó đuốc ánh sáng chập chờn, chiếu rọi ra cửa đá bên cạnh vách tường chỗ một cái kỳ quái đồ án. Hắn hướng nơi đó đá đi một bó đuốc, sau đó chậm rãi tới gần xem xét. Đây là một chương bức họa, nhìn lại khái hình dáng tựa hồ là dưới ngắt ngộng, ở giữa có một khối lập phương, tại bức họa tả hữu cùng phía dưới đều có một điểm đen. Phía dưới điểm đen bên cạnh viết thông dụng ngữ vị trí hiện tại. Tại bức họa phía dưới còn có một chút mơ mơ hồ hồ văn tự, chắc lơ ghé sát lại. Tháp quan sát. Cần biết. 24 trực ban, luân phiên một đội trưởng. Đội viên, phân phối. Báo cáo gặp phải ma thú. Pháo đài, lập tức. Tình hình hỏa hoạn. Cần lập tức trang bị giữ gìn. Mỗi 7 ngày trải qua chắc lơ cố gắng phân biệt, cũng chỉ có thể lờ mờ nhận ra những văn tự này, bất quá cũng đầy đủ suy đoán ra chỗ này kiến trúc. Cái này không biết là lúc nào thành lập tháp quan sát, tác dụng hẳn là giám sát trong rừng rậm ma thú ẩn hiện cùng tình hình hỏa hoạn, nhưng trên đất bộ phận sớm đã hủy hoại, bảo lưu lại đến thạch thất hẳn là tháp quan sát dưới mặt đất bộ phận. Mà chân chính hấp dẫn chát lơ lại là pháo đài hai chữ. Ở giữa khối lập phương hẳn là pháo đài, nhìn tình huống cách cái này tháp quan sát rất gần, cách hai cái trái phải điểm ngược lại là có chút xa. Nếu như pháo đài là xây ở rừng rậm dưới mặt đất, đó chính là thiên nhiên cự hình địa động, rất thích hợp gỗ lìn cần làm xào huyệt. Muốn cầm tới, nhất định phải cầm tới, dạng này tự mình rốt cục không cần lại dọn nhà. Chát lơ mừng rỡ như điên, liền vội vàng đem địa đồ ghi tạc trong đầu. Sau đó hắn đỉnh lấy bể kính chuyển ra thạch thất, phân phó thủ hạ bắt ba con sơ lạnh. Chương 39, giết khủng trào hùng chương 39, giết khủng trào hùng phốc gã lệ một đao chặt rơi trước mặt gỗ lìn đầu. Cái này một tổ lại sạch sẽ. Hắn đi qua, đạp lên nhấp nhô đầu lâu, phụ phục cắt lấy lỗ thai, bà rồng, người muốn sao? Không, lấy đi. Một người mặc trường bào, sắc mặt trắng bệnh tuổi trẻ pháp sư, dùng khăn tay che miệng mũi, nơi này quá thối. Gã lệ có chút buông tay, đem lỗ thai vứt bỏ vết máu, lại từ trong bọc lấy ra túi chống nước. Dùng bên trong thô châm xuyên qua lỗ thai, thô châm nối chỉ gai bên trên đã có 10 cái lỗ thai. Đội trưởng, đừng đùa bà rồng, ngươi cũng không phải không biết hắn thích sạch sẽ. Một cái cao gầy nam nhân dẫn theo một cây cung gỗ đi tới, đưa lên hai cái gỗ lìn lỗ thai. Sắt, gỗ lệ ở đâu? Gã lệ tiếp nhận lỗ thai. Không biết, ngay từ đầu xông vào gỗ lìn bảy bên trong, về sau liền không có chú ý tới. Sắt nhìn trái phải một cái, nói, tìm một chút đi, không biết lại nằm đi đâu. Gã lệ thu thập xong trong động mấy món đáng tiền vật, ra hiệu đồng đội rời đi địa động. Đội trưởng, lúc nào có thể tìm tới khủng trào hùng a? Sắt đi theo gã lệ đằng sau, ta cũng chờ không kịp bắn mù cặp mắt của nó. Đừng chủ quan, mê loạn chi nhãn còn là rất lợi hại. Gã lệ một bên chỉnh lý hành trang, một bên nghiêm túc nhắc nhở đồng đội, đã có thật nhiều mạo hiểm giả bị nó giết chết, chúng ta vẫn là phải cẩn thận, cũng đừng lật thuyền trong mương. Hiệp hội mạo hiểm giả đã công bố ra ngoài khủng trào hùng năng lực là mê loạn chi nhãn, nghe nói báo cáo người trải qua trinh sát nói dối pháp thuật, chứng thực là đúng, lấy đi kia một đồng vàng. Ta sẽ chú ý. Ta trước kia thế nhưng là mười dặm tám thôn có tiếng thần xạ sạt đem hai tay gối lên sau đầu, đang ngửa đầu nói thì một tiếng kêu sợ hãi đánh gây hắn. Cái này thứ gì, còn có thể động? Pháp sư bạn rồng nhảy đến một bên, giơ lên pháp trượng. À, tiểu gỗ lìn con non, dám giúp ngươi đột ra ra, ta muốn đem ngươi dựng thẳng chặt thành hai nửa. Một cái nằm trên mặt đất, người mặc áo giáp đột dây rủi lấy ngồi dậy. Ha ha, gỗ lệ út, nên đi. Gã lệ cao giọng nhắc nhở. Đột lắc lắc đầu của mình, mở ra hai cái tròn mắt thấy đồng đội, xong việc sao? Đi thôi, chúng ta còn phải tiếp tục tìm khủng trào hùng. Sắt lớn tiếng kêu, đợi khi tìm được, ngươi lại xông đi lên đi ngủ, mà ta sẽ giúp ngươi bắn mù con mắt của nó. Ngậm miệng, khoác lát tinh, đồ chơi kia so ngươi khó đối phó hơn. Gỗ lệ vượt lung la lung lay đứng lên, giống một cái nhấp nhô bình đất một dạng đuổi theo đồng đội. Pháp sư bạn rồng mắt liếc lượm, yên lặng đi mau mấy bước, cái này đồng đội trên thân vị thật sự là một lời khó nói hết, hắn lại còn không coi ai ra gì lấy ra túi rượu uống vào mấy ngụm. Ta nghe nói còn có khác đội ngũ cũng tại tìm khủng trào hùng. Sắt tại đội trưởng bên người khoa tay múa chân, bọn hắn còn mang không ít tỉnh thần dược thủy tiến rừng rậm, là hắc thiết huy trường. Thật cam lòng dốc hết vô liếng. Kia dược thủy bán đắt như vậy, còn không có bia dễ uống. Đi ở phía sau đội bộ mồm nói. Những người này cái chiêu gì đều có, lần trước ba cái đội ngũ vây giết con kia trùng cấp ma thú bùn nhau ốc xên các ngươi quên rồi. Gã lệ nói. Làm sao lại quên, một đội người đánh ma thú, một đội trị liệu nhìn chẳng tử, một đội người chuyên môn cùng người khác đánh nhau. Sắt bĩu môi. Đó chính là chuyên môn mạo hiểm giả tổ chức, đoán chừng cũng gọi cái gì huynh đệ hội đi. Gã lệ cười cười. Kế tiếp địa động, chúng ta chơi xem ai càng cố gắng đi. Sắt đề nghị. Còn là bạ rồng làm phán định, nhìn chúng ta ai có thể thắng, ta cũng chưa từng bị thua. Xem ai càng cố gắng làm mạo hiểm giả thường xuyên chơi trò chơi, thường thường là mấy người cùng một chỗ, bọn hắn trước đạp lên gỗ lìn cổ, chém đứt đầu gối trở xuống hai chân, tại phán định hô bắt đầu về sau, cùng một chỗ buông ra chân, xem ai chọn chúng gỗ lìn bò nhanh nhất, người thắng đồng dạng có thể thắng cái 10 đồng bạc tà hưu. Gắt người, lần trước là ta thắng. Luộc nghiêng đầu bạch chân sạc, dính đầy tiểu dịch dâu dài theo tức giận bờ môi mà run rẩy. Được, hạ cái địa động liền chơi. Gã Lệ gật gật đầu đồng ý, tìm thời gian dài như vậy xác thực rất tâm mệt mỏi, là phải tìm điểm việc vui, chơi đùa gỗ lìn cũng thật có ý tứ. Tốt nhất có thể gặp phải cùng mạo hiểm giả liều đến lưỡng bại câu thương khủng chảo hùng, dạng này chúng ta phần thắng càng lớn hơn. Sắt cười lớn nói. Bốn người dần dần biến mất trong rừng rậm. Khủng chảo hùng lảo đảo xuyên qua bụi cỏ, nó lại nghe được cái kia chán ghét hương vị. Trong rừng rậm gần nhất có chút loạn, khắp nơi đều bay ra mùi máu tươi. Mặc dù nó không sợ, nhưng nhiều năm đi săn bản năng nói cho nó biết nhất định là xảy ra chuyện gì. Cái kia da xanh khỉ nhỏ, so bộ vỏ cứng đứng thẳng hai cước vượn còn muốn lợi hại hơn, lần trước vậy mà dùng phát ra to lớn thanh âm đổ vật đem tự mình dọa chạy. Nhưng bây giờ hồi tưởng, khủng chảo hùng cảm giác tự mình không bị thương tích gì. Giảo hoạt nó cảm thấy cái kia da xanh hầu tử cũng liền cùng những cái kia hai cước vượn đồng dạng, dùng lớn tiếng gầm rú tới dọa chính mình. Chỉ là một lần năng lực thần kỳ sử dụng về sau, liền sẽ tại nguyên chỗ không lúc đích, tùy tiện tự mình cắn xé. Khủng chảo hùng nhớ không rõ là lúc nào có được cái năng lực kia, dần dần biến thành tự mình đi săn bản năng. Nó tìm kiếm lấy mùi, cảm giác mục tiêu ngay tại không xa, nó cẩn thận lựa chọn cao hơn 1 mét bụi cây, không để cho mình bại lộ tại trong bụi cỏ. Trong không khí còn truyền đến một tia mùi máu tươi, cái này khiến nó càng thêm hưng phấn. Mấy ngày nay, nó một mực tại lộ tuyến hành động của đối phương chung quanh ngồi ngồi, chính là muốn thăm dò đối phương quy tích, chờ ra xanh hầu tự phòng bị thư giãn sau lại xuất kích, nhất kích tất sát. Làm trong rừng rậm bá chủ, nó không cho phép tự mình bãi săn bên trong có phiền toái như vậy đồ vật sinh tồn. Loài gấu ăn đều là trực tiếp gặm sống, con mồi kêu rên sẽ càng thêm kích thích cảm giác thèm ăn. Khủng chảo hùng chờ không nổi nhìn thấy da xanh hầu tử bị tự mình giẫm tại dưới chân, dãy rủa dáng vẻ. So với đứng thẳng hai cước vượn, nó càng thích ăn hầu tử, đứng thẳng hai cước vượn thịt cũng không tệ, chính là mặt ngoài thân thể luôn luôn phủ lấy đồ vật, xé rách bắt đầu rất phiền phức. Da xanh hầu tử, hương vị rất tốt, trên thân không có gì lông, trọng yếu nhất chính là sẽ không tê răng. Lần này, nó sẽ móc ra đối phương nội tạng, xé rách tay chân, hảo hảo phẩm vị. Khủng chảo hùng chậm rãi tới gần một cây đại thụ, ghé vào phía sau cây, căn cứ mùi, hắn có thể cảm giác con mồi ngay ở phía trước. Trên cây truyền đến đáng ghét cô tiếng kêu, nó đã thành thói quen, có khi lúc ăn cơm, những này loài chim cũng tới điều đi một tia thịt. Nó lặng lặng nằm sấp, chờ đợi đối phương lơn là bất cần mấy mắt. Khủng chảo hùng lộ ra nửa cái đầu cẩn thận quan sát, trên đất trống, một con da xanh hầu tử tại lắc tới lắc lui. Hương vị không có sai, nó lại nuốt một lát, tiếp lấy bắt tới, một chưởng liền đập ngã đối phương. Nó cắn con mồi, mãnh liệt bắt đầu, xé rách, con mồi tại lực lượng cường đại dưới biến thành đầy trời vụn cỏ cùng lá cây. Khủng chảo hùng đang có chút nghi hoặc con mồi tình huống, đồng nhiên nó cảm giác dưới chân một trận lắc lư, nghĩ quay người chạy đi nhưng đã quá muộn. Quanh cạm bẫy sụp đổ, nó rơi vào trọn vẹn 3 mét sâu trong hồ lớn. Nó ngao ngao gầm thét, ngay sau đó chân sau chuyển đến kịch liệt đau nhức để gầm thét biến thành tiêu thảm. Quay đầu nhìn lại, một vũng lớn hơi mở chất lỏng đã bao trùm chi sau, trên người mình toát ra màu trắng sương mù. Khói trắng cùng khói đen hỗn hợp lại cùng nhau, khủng chảo hùng bắt đầu liều mạng lay dọc theo vách hố. Đón lấy, nó ngạc nhiên trông thấy, cạm bẫy phía trên bị đẩy tới một cái bình thủy tinh. Ba một con sợ lằn nện trên người nó. Chương 40, kinh biến chương 40, kinh biến trước mấy ngày, chắc lơ ngay tại sở làm khu quần cư chung quanh phát hiện khủng chảo hùng dấu chân, khi đó hắn liền biết, cái này tên giảo hoạt căn bản là không có buông lòng đối với mình giám thị. Nhỏ John cũng mang đến tin tức nói mạo hiểm giả cũng bắt đầu tìm kiếm khủng chảo hùng, nhưng chắc lơ cảm thấy nó càng muốn tìm đến mình móc tim móc phổi. Vì có thể để cho đối phương cam tâm tình nguyện giao ra thu hoạch, chắc lơ hôm qua dẫn người đào cả ngày, mới đào ra cái này 3 mét bao sâu hô to. Hắn lại để cho lông trắng bệnh một cái người dơm gỗ lìn, mình ôm lấy cái này người dơm ngủ một đêm, lại cho nó sọ vào chính mình quần áo, bảo đảm phía trên tỏa ra mùi khả năng hấp dẫn khủng chảo hùng. Mà răng hô thì là tận tâm chiếu cố ba cái bình thủy tinh bên trong sơ lạnh, bảo đảm bọn chúng dài đến cũng đủ lớn. Đến hôm nay buổi sáng, chắc lơ dẫn đầu thủ hạ đem hai con đại hào sơ lạnh để vào cạm bẫy đáy hố, lưu lại một con dự bị. Tiếp lấy dùng ba cây thô thân cây để chống đỡ trụ, lại ở phía trên trải che lớp vật, cất kỹ người giả về sau, yên lặng chờ khủng chảo hùng. Quả nhiên, đầu hung thú này chậm rãi từ truy tìm mùi mà tới. Mà lại nó còn ghé vào lùm cây bên trong, giấu ở phía sau cây, thật tình không biết lần này Chatler đem thủ hạ tản ra, mỗi người một cây đại thụ, ai trông thấy cái này bốc lên khói đen ra hỏa, ai liền phát ra tiếng chim hót. Khi ổ cục tiếng vang lên thời điểm, Chatler liền thành công bắt được khủng chảo hùng phương vị, đây cũng là thụ tháp quan sát dẫn dắt. Cuối cùng, đủ loại thiết kế rốt cục có hiệu quả, khủng chảo hùng xé rách người giả, ba căn trèo chống thân cây không chịu nổi gánh nặng đứt gãy, sơ lẩm cũng thành công cùng mục tiêu tiếp xúc thân mật. Tất cả mọi người xuống cây. Chatler cao giọng phân phó, hắn chỉ lưu lại gây răng một con gỗ lìn trên tảng cây cảnh giới. Còn lại gỗ lìn toàn bộ đi tới hố bên cạnh. Khủng chảo hùng ngao ngao gầm thét, thanh âm to đến đột ngột nổi lên chung quanh chim bay, ở giữa còn xen lẫn tê tê tiếng hụ thực. Chắc lơ mệnh lệnh thủ hạ chuẩn bị đổ vào con sợ lằn thứ ba, nhưng không ai hành động. Khủng chảo hùng gầm thét để đám gỗ lìn đều câm như hến, bọn hắn hai chân run rẩy, lạc lạc rung động hàm răng, đều cho thấy hiện tại tất cả mọi người tâm lý trạng thái sợ hãi. Gỗ lìn thường xuyên dựa vào thân cao để cân nhắc sức chiến đấu, tương đối thân cao 1m89 nhân loại mạo hiểm giả, đứng vượt qua 2m4 khủng chảo hùng càng làm cho bọn hắn đánh trong đáy lòng e ngại. Trước đó nhiều lần đối đầu khủng chảo hùng, gỗ lìn đều là gặp mặt trực tiếp chạy trốn, căn bản không mang suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay để hắn có một tia vui mừng, thủ hạ đều không có lập tức xoay người bỏ chạy, nói rõ những ngày này chiến đấu cùng đi săn, bọn hắn trừ ăn no bụng mập ra, lòng tự tin ít nhiều cũng lớn một chút. Bất quá cũng không nhiều, cứ như vậy một điểm. Mắt đỏ chuyển đến Chatler bên người, lắp bắp nói, thủ lĩnh, chúng ta, gỗ, trốn, chạy trốn. Quay đầu liếc nhìn bình thường đều là trực tiếp mãng đi qua thủ hạ, Chatler có chút gật gật đầu, tạm được, biết thời điểm chạy trốn, kêu lên ta, cái này nếu là hơn 10 ngày trước, đoán chừng sẽ trước tiên đem ta đẩy trong hố lại trốn. Nhưng là, lúc này không thể trốn, nhất định không thể trốn. Đây là cơ hội tuyệt vời, là tái tạo gỗ lìn quần thể lòng tự tin cơ hội, dựa theo gỗ lìn đơn giản tư duy hình thức, nếu như mình dẫn đầu bọn hắn tự tay đánh bại khủng trào hùng, như vậy về sau đối đầu lợi hại hơn quái vật hoặc là mạo hiểm giả, bọn hắn cũng sẽ không sợ hãi, đều sẽ nghĩa vô phản cố phóng tới đối phương. Hắn thậm chí cảm thấy đến đây là dựng đứng gỗ lìn quân hồn bước đầu tiên, nếu như chạy trốn sẽ thất bại trong gang tấc. Chatler nhấc chân liền gạt ngã mắt đỏ, tiếp lấy ánh mắt đảo qua tất cả thủ hạ, cao giọng quát chói tai, tất cả mọi người cấm chỉ rời đi, ai dám chạy trốn, khu trục ra tộc đàn. Trung quanh gỗ lìn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thấy không có dẫn đầu chạy trốn xuất hiện, cân nhắc lợi hại dưới, tất cả mọi người nắm chặt vũ khí, run lẩy bẩy như sàng gạo mà đứng tại chỗ. Thấy thủ hạ tạm thời bị trấn nhiếp, Chatler biết sau đó phải ổn định quân tâm, hắn nói, mọi người đừng sợ, gia hỏa này bỏ không được, tất cả mọi người không nên tới gần cả bẫy. Cái này thẳng từ trên xuống dưới hố sâu, mặc dù trong hố truyền đến ào ào đảo đất âm thanh, nhưng lấy khủng trảo hùng nhảy vọt năng lực, rất khó nguyên điệu nhảy lấy đà bay ra ngoài. Đồng thời sợ lạnh cũng tại ăn mòn đối phương chân sau, chỉ cần gỗ lìn không tới gần cả mấy miệng, ngay cả mê loạn chi nhãn đều không dùng. Mắt đỏ, Chatler kêu lên, thủ lĩnh. Mắt đỏ run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, hai cái chân vòng kiềng đánh lấy xoáy đi tới Chatler bên người. Ngươi dẫn theo hai người cầm lên trường mâu, qua bên kia trông coi, nếu là khủng trảo hùng thò đầu ra, các ngươi liền đâm đi lên. Chatler chỉ hướng hố sâu bên cạnh. Mắt đỏ móc lấy hai chân, kêu lên hai con gỗ lìn đi qua đứng vững, ba cây trường mâu lúc gần lúc hiện, không có một cây cầm chắc. Trong không khí tràn ngập ăn mòn khói trắng cùng khủng trào hùng tiếng kêu, để chung quanh gỗ lìn thoáng khắc chế sợ hãi, bọn hắn biết mục tiêu hiện tại tình trạng thật không tốt. Nhưng ảo ảo đào móc thanh âm càng thêm kịch liệt, khủng trào hùng đang nỗ lực dùng móng vuốt dài đào mở tường đất. Đối phương dù sao cũng là trung cấp ma thú, nếu quả thật cho nó xông ra cả bẫy, nói không chừng sẽ phát cuồng trắng trợn tàn sát ở đây gỗ lìn. Kết quả thật vất vả thăng lên lòng tự tin cũng sẽ không còn sót lại chút gì, đến lúc đó gỗ lìn sẽ giải tán lập tức, mà Chatler nhất định sẽ bị cuồng nộ khủng trào hùng đuổi kịp xé nát. Cho nên nhất định không thể để cho đối phương có lật bàn cơ hội. Các ngươi ba cái, đem bình thủy tinh nhất tới. Chatler mệnh lệnh thủ hạ, đồng thời đem chứa quả lựu đạn cái túi kéo đến bên người. Ba con gỗ lìn nơm nớp lo sợ nhấc lên bình thủy tinh đi tới bờ hố, nguyên bản chỉ cần đem sợ làm đổ vào trong hố. Nhưng sợ hãi dẫn đến bọn hắn đem bình đều đẩy tới trong hố. Theo thứ ba con sợ làm đổ vào, khủng trào hùng tiếng kêu thảm thiết càng thêm mãnh liệt, nó đã phát cuồng, trong hố không ngừng chuyển đến binh binh trầm đục. Chatler biết đây là đối phương tại dùng thân thể va chạm với hố. Trung quanh gỗ lìn cũng không còn run rẩy, mắt đỏ trên mặt thậm chí còn mang theo hưng phấn, đi cả nhắc nhìn trộn một chút trong hố. Tất cả mọi người, hôm nay tác chiến thành công, trở về mỗi người đều phát đồ vật. Chatler đúng lúc đó cho ra hứa hẹn, cầm chắc bó đuốc. Hắn không dám tùy tiện mệnh lệnh ném quả lựu đạn, sợ bạo tạc đưa tới dịch axit vẩy ra đem vách hố làm sập, dùng bó đuốc càng kinh tế gọn gàng hơn. Mười mấy con gỗ lìn dơ lên thiêu đốt bó đuốc, trận địa sẵn sàng. Trong hố bầy dâng lên khói trắng càng ngày càng đậm, khủng trào hùng giống lên một tiếng đã hoàn toàn bị kêu rên thay thế. Chatler nhìn chằm chằm cạm bẫy miệng, nếu như một khi có sụp đổ nguy hiểm, hắn liền sẽ mệnh lệnh thủ hạ ném ra bó đuốc, mười mấy cái bó đuốc nhất định đối khủng trào hùng tạo thành trọng thương. Dạng này coi như nó chạy đi, chỉ cần xa xa đuổi theo, chờ lấy nó kiệt lực mà chết là được. Trung quanh gỗ lìn cũng không còn trầm mặc, có mấy cái đã hưng phấn kít toa kít toa kêu. Đang lúc tất cả gỗ lìn đều tại may mắn thắng lợi lúc, không ai phát hiện không trung khói trắng dần dần hội tụ thành một đoàn, tiếp lấy chậm rãi biến thành một trương vặn vẹo mặt người. Là ai? Một tiếng nữ tính chất vấn kinh ngạc đến ngây người ở đây tất cả gỗ lìn, bọn hắn đều ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn xem giữa không trung, là ai tại giết ta dưỡng khủng trào hùng? Chatler nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm biến thành mặt người khói trắng, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh biến hóa như thế. Gỗ lìn, mắt con, các ngươi là gan không nhỏ. Vặn vẹo mặt người cư cao lâm hạ đảo qua trên đất chống gỗ lìn, ngữ khí khinh thường. Sau đó, nàng hô lên một câu ma pháp chú ngữ. Tâm linh chấn bạo. Một vòng mắt trần có thể thấy khí lưu hướng chung quanh nhanh chóng đẩy ra, trừ Chatler bên ngoài tất cả gỗ lìn đều ôm đầu thống khổ ngã xuống đất, rên rỉ kêu rên. Hắn cảm giác được tay trái trên ngón tay cái truyền đến cảm giác nóng rực, kia là trước đó cầm tới nhẫn ma pháp lưu ly, hắn ở phía trên quấn một vòng tuyến, hiện tại xem như ban chỉ mang theo. Thấy thủ hạ đều kêu rên đến hôn mê, hắn cầm lấy một cái quả lựu đạn. Chương 41, chúng ta thắng chương 41, chúng ta thắng nho nhỏ gỗ lìn, ngươi không giống. Khói mặt phiêu đãng, thanh âm hơi có vẻ kinh ngạc. Ngươi là ai? Chatler cảnh giác hỏi. Sẽ còn nói tiếng thông dụng, thật có ý tứ, nếu như ngươi bây giờ chủ động nhảy vào trong hố sâu, ta liền không giết ngươi. Nhảy vào đi làm khủng trào hùng đồ ăn sao? Chatler bĩu môi. Lại một vòng mắt trần có thể thấy khí lưu hướng chung quanh nhanh chóng đẩy ra, nằm trên mặt đất gỗ lìn đều đang đau khổ run run. Ngón cái bên trên cảm giác nóng rực nói cho Chatler, tâm linh chấn bạo không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn lớn tiếng nói, ngươi còn có khác năng lực sao? Khói mặt mơ hồ một phen, tiếp lấy giọng nữ hơi có vẻ tức giận, ngươi đừng tưởng rằng một cái ma pháp tiểu đạo cụ liền có thể như thế nào. Phải không? Chatler khỏe miệng một câu, đưa trong tay trái cây ném bỏ vào hố sâu. Băng bạo tạc vang lên, tiếp theo là khủng trào hùng lại một tiếng thê thảm kêu rên. Ngươi dám khói mặt giận dữ mắng mỏ. Dám nổ sủng vật của ngươi. Ta làm, thế nào? Chatler dù bận vật ung dung mà nhìn xem khói mặt. Giọng nữ có chút tức hồn hện, ta muốn giết sạch thủ hạ của ngươi. Xin cứ tự nhiên, dù sao chúng ta gỗ lìn mệnh điện, bọn hắn chết hết, đằng sau lại sẽ có mới gỗ lìn xuất hiện, nhưng là ta cam đoan Chatler cắn răng nghiến lợi giống to. Ta nhất định sẽ đem khủng trào hùng lột ra cạo xương, chặt xuống nó đầu cho cắm ở đất của ta cửa hàng, để tất cả gỗ lìn đều nhìn thấy, đều ghi nhớ. Ngươi, sâu kiến đồng dạng giọng nữ tức giận vô cùng. Đúng, chúng ta những ngày sâu kiến, đổi một con trung cấp ma thú cùng trào hùng, giá trị. Khói mặt phiêu đãng lắc lư, vậy mà biến lớn mấy lần, nó cao giọng gầm thét, ngươi biết chọc ta sẽ phải trả cái giá gì sao? Chỉ là gỗ lìn cũng dám cùng ta gọi dâm dĩ, ta giết không biết bao nhiêu da xanh thằng lùn, ngươi chỉ xứng bị ta dùng ngón tay nghiền chết, dám tổn thương sủng vật của ta. Ta sẽ đem ngươi băng chát lơ không để ý đến khói mặt, mà là lại ném một cái quả lựu đạn, dư âm nổ mạnh thậm chí ảnh hưởng đến khói trắng, để khói mặt sinh ra vài vòng ba động. Ngao. Khủng trào hùng hữu khí vô lực rên rỉ, nó tựa hồ đã không còn sống được lâu nữa. Dừng tay, đó là tâm huyết của ta. Khói mặt tức hồn hện. Cái dám tâm huyết. Chát lơ mắng, tâm huyết của ngươi trong rừng rậm lỗ lắc, đã ăn không biết bao nhiêu gỗ lìn hoặc là mạo hiểm giả. Bọn hắn đều là sâu kiến, chỉ xứng cho ta sủng vật làm khẩu phần lương thực. Khói mặt bay tới bay lui, phản phất đối chát lơ lời nói khịt mũi coi thường. Chát lơ bắt một cái trái cây, lại muốn ném vào trong hố. Mau dừng tay gỗ lìn, nói đi, ngươi muốn cái gì? Khói mặt ngữ khí hơi chậm, ta có thể cho ngươi rất nhiều thứ, tiền tài, ma pháp vật phẩm, đều có thể. Ta muốn nó chết. Chát lơ chỉ vào trong hố lớn tiếng nói, còn có ngươi tốt nhất lăn xuống đến, ta chán ghét ngựa đầu nhìn người. Gỗ lìn, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Khói mặt tức giận nói, trong nhà ngươi không cho ngươi đặt tên sao? Chát lơ lớn tiếng chào phúng, còn là chính ngươi cũng không biết tự mình là ai. Im ngay, im ngay. Khói mặt không biết là bị xúc động cái gì bắt đầu vặn vẹo lan lộn, thanh âm cũng biến thành cuồng loạn. Chát lơ cảm giác tại một nơi nào đó nhất định có một nữ nhân tại phanh phanh quẳng nện đồ vật. Gỗ lìn, đây là ngươi tự tìm, ta sẽ tìm được ngươi, đưa ngươi cắt thành từng khối ném cho ven đường chó hoang. Cha ngươi không có nói cho ngươi đánh nhau thời điểm, chỉ biết bức bức không dùng sao? Chát lơ lại ném một cái quả lựu đạn, băng hắn cơ hồ đã nghe không được khủng trào hùng thanh âm. Ta muốn chơi chết ngươi, ngươi chờ đó. Khói mặt bước lên tiêu tán, thanh âm dần dần mỏng manh. Hoang nên thường đến. Chát lơ khoát khoát tay cúi đầu, làm một cái chào cảm ơn động tác. Dừng dậm đại võ đài, có việc ngươi liền tới. Thấy khói trắng hoàn toàn tiêu tán, hắn cúi đầu ngó ngó ngón cái bên trên chiếc nhẫn, phía trước còn có chút phát ra lục quang, chiếc nhẫn đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp lấy hắn điểm cước mạo hiểm hướng trong hố sâu liếc mắt nhìn. Trong hố rất yên tĩnh, khủng trào hùng đã bị ăn mòn thành một vũng máu thịt mơ hồ bùn chặt vật, ba con sở lành cũng đều chỉ còn hạch tâm. Thấy mục đích đã tới, chắc lơ lập tức tìm tới bao khỏa, từ bên trong xuất ra toàn bộ trị liệu dược thủy, cho sủi lơ thủ hạ lần lượt rót mấy ngụm. Tất cả đều rót xong, một lát sau, bọn hắn bắt đầu ai u từ dưới đất bò dậy. Thủ lĩnh, chúng ta còn sống. Mắt đỏ nhìn xem xung quanh đoàn người, ngữ khí có chút không dám tin tưởng. Ừm, con sống, địch nhân đã bị đánh chạy, chúng ta thắng. Chát lơ bình tĩnh nói. Thắng rồi. Mắt đỏ ngốc trệ 2 giây, tiếp lấy mừng rỡ kêu lên, chúng ta, thắng. Theo hắn gọi, càng ngày càng nhiều gỗ lìn bắt đầu gieo họ, thành công đi săn vùng rừng rậm như thế này bá chủ để gỗ lìn tự tin tăng gấp bội. Chát lơ thậm chí cảm thấy đến hiện tại mang cái này mấy chục con gỗ lìn đi tiến công kim tức hoa thành, bọn hắn đều nguyện ý tốt, chờ chút lại gọi. Chát lơ đạp một cước mắt đỏ, nhưng suýt nữa không có đứng vững, mới vừa cùng khói mặt giằng co, quả thật làm cho hắn nơm nớp lo sợ. Tìm dây thừng, thả ta xuống hố. Hắn phân phó thủ hạ. Một đám gỗ lìn lập tức bắt đầu chuyển động, không lâu liền làm tốt nút thắt, đem chát lơ bỏ vào trong hố sâu. Hắn nhìn quanh hố sâu, khắp nơi đều là bị ăn mòn vết tích, một bên vách hố đã bị đào ra một cái hơn nửa thước sâu hố to, nếu như không phải kịp thời rót vào con sờ làm thứ ba, vách hố rất có thể liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó thiết tượng không chịu nổi. Chát lơ thở phào một hơi, cái này trong hố hương vị một lời khó nói hết. Tiếp lấy hắn cầm lấy một cái sẻng lay cùng trào hùng thi thể. Cái này bài thịt nát cơ bản cái gì đều không có lưu lại, da lông đều bị ăn mòn sạch sẽ. Hắn cẩn thận tìm kiếm, chỉ chốc lát liền lay ra một cái lớn cỡ nắm tay người lớn màu đỏ tinh thể. Trung cấp thu hoạch. Chát lơ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, mà lại so trước kia tại Kim Tức Hoa Thành thấy qua phải lớn một điểm. Hắn dùng cái sẻng đâm lên thu hoạch, bưng đến trước mắt, màu đỏ tinh thể mặt ngoài phản quang, bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang lưu động. Chát lơ đem thu hoạch ném vào cái túi nhỏ, tiếp lấy tiếp tục tìm kiếm. Nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi cháy khét lan tỏa ra, để Chát lơ nhíu chặt lông mày, hắn cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng chỉ tìm tới 10 chiếc móng chân dài hơn 30 cm còn dính khớp xương ngón tay. Cái này 10 chiếc móng chân là khủng trào hùng chân trước móng ướt, chỉnh thể đen nhánh tỏa sáng, mặc dù phía trên dính không ít huyết đục bùn đất, nhưng có thể tại sở làm dịch axit tẩy lễ bên trong còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, chứng minh đúng là đồ tốt. Có thể chế thành mấy cái dao găm. Chát lơ bắt lấy xương ngón tay, đem móng chân tại trên bùn đất bôi mấy lần, lau đi phía trên vết máu. Cuối cùng thấy không có gì có thể sử dụng đồ vật, hắn mang theo có chút tổn hại đầu gấu, bị kéo đi lên. Về trước đi, ngày mai lại đến quét dọn. Chát lơ phân phó thủ hạ, những này huyết nhục cũng đừng lãng phí, còn có thể dưỡng sơ lắm. Một đám gỗ lìn dơ đầu gấu, cao hứng bừng bừng nhảy nhót về nhà. Ngay tại đám gỗ lìn đi xa về sau, trong hố mấy khối màu sắc cổ xưa xương cốt tự mình nhấp nô lên, ghé vào một chỗ, tiếp lấy lay động không ngừng thay đổi phương vị. Rất nhanh, một con tàn tạ nhân loại xương tay bị ghép lại hoàn thành, tiếp lấy xương tay năm ngón tay bắt đầu bất quy tắc co rúm, vài giây đồng hồ sau xương ngón tay khẽ trống, toàn bộ xương tay dựng đứng lên. Sau đó nó dùng năm ngón tay coi như thân thể, nhanh chóng bò lên trên hố to. Đi tới miệng hố, xương tay lúc gần lúc hiện, tựa hồ là tại tìm kiếm cái gì, giây lát về sau, nó theo đuôi gỗ lìn mà đi. DS, giai đoạn trước làm nền rốt cục làm xong, đằng sau cơ bản đều là rừng rậm kịch bản, lục đản muốn bắt đầu dẫn đầu thủ hạ quyết chương. Chương 42, bạn học cũ chương 42, bạn học cũ sẽ bạn sần tiểu thư, ngài làm sao rồi? Nhân viên công tác đi lên trước, ân cần hỏi han. Không có gì. ngồi trên ghế tuổi trẻ nữ hài vị nửa gương mặt, chỉ là có chút không thoải mái, có thể là ma dịch mau tới. Nhân viên công tác hỏi, cần kêu dừng trận này sao?
Không cần, ta không sao.
Nữ hải con ngươi màu tím hiện lên một tia ánh sáng. Trước mặt bọn hắn là một cái rất lớn hình tròn giác đấu trường, giữa sân đang tiến hành một trận hắc thiết cấp mạo hiểm giả tấn thăng chiến đấu. Một cái tay cầm kiếm thuẫn mặc giáp chiến sĩ đang cùng một đầu ngẩng đầu có thể cao bằng một người hình rắn sinh vật chiến đấu. Con rắn này toàn thân hiện hơi mở màu lam, hai mắt cùng miệng nhan sắc càng đậm, trong cơ thể lóng lánh mấy viên trắng sáng tinh điểm, tựa như ngôi sao trên trời. Chiến sĩ không ngừng thay đổi phương vị, ý đồ vây quanh đầu rắn hậu phương, nhưng đều không làm nên chuyện gì, còn nhiều lần bị cự xà dùng cái đuôi quất chúng. Nhìn xem giữa sân cháy bỏng tình hình chiến đấu, bên sân mấy người đang nhỏ giọng bàn luận, thật không hổ là thiên tài huyết mạch thuật sĩ, thật là lợi hại, một cái triệu hoán thú liền có thể để đội trưởng khó có thể ứng phó. Đúng vậy à, chúng ta vận khí thật kém, rút đến nàng làm giám khảo, lần này không có cách nào tấn thăng thanh đồng. Tiêu bí dược cũng không cách nào cầm tới đi. Thật hy vọng sẽ bạn sần tiểu thư có thể nhường một chút. Cái này tấn thăng khảo thí là từ hiệp hội mạo hiểm giả tổ chức, báo danh đều là hắc thiết cấp mạo hiểm giả, bọn hắn lần lượt ra sân tiến hành chiến đấu, chỉ có đánh thắng đầu này triệu hoán thú mới có thể tấn thăng. Giám khảo nữ hài nghe thấy bọn hắn xì xào bàn tán, liếc qua, tiếp lấy nhẹ nói, rào sát hắn. Giác đấu trường bên trên, cự xà đống nhiên bắt đầu nhanh chóng du động, chiến sĩ không thể không trận địa sẵn sàng, nhưng rất nhanh liền bị kéo chặt lấy. Thẳng đến không thể thở nổi, chiến sĩ mới ném vũ khí, khó khăn hô lên, ta nhận thua. Cự xà kết thúc rào sát, vung xuống chiến sĩ, tựa như tiến vào một cái không gian kẽ nứt một dạng biến mất ở đây trên đất. Trận tiếp theo, quan chủ khảo Agatha sẽ bạt sần, tuyển thủ nhân viên công tác cao giọng nói, thật xin lỗi, Agatha đánh gãy hắn, ta còn có chút sự tình. Các ngươi tạm thời cần thay người đảm nhiệm giám khảo. Được rồi, sẽ bà sần tiểu thư. Agatha đứng dậy rời đi trên bàn, thước tha dáng người làm cho người mơ màng. Nàng một đường không ngừng nghỉ, che lấy nửa bên mặt trái trực tiếp đi vào phòng nghỉ, khóa trái cửa phòng về sau đến kính trang điểm trước, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn xem mình trong gương. Thiên tài huyết mạch thuật sĩ. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Tùy tiện một con triệu hoán thú cũng có thể làm cho người mệt mỏi ứng phó. Agatha cười a a lên tiếng, nhưng tiếp lấy cắn răng nói, coi như ngay cả một con gỗ lìn cũng dám khiêu khích ta. Nàng thả tay xuống, mắt trái chỗ vậy mà chảy ra một nhóm huyết lệ. Ta chán ghét gương mặt này, mỗi lần nhìn thấy gương mặt này đều để ta buồn luôn. Nàng nắm lên trên bàn trang điểm đặt vào tiểu đao, hung hăng xẹt qua gương mặt, máu tươi thuận cái cằm chảy xuống, nhỏ tại trên đất. Buồn nôn, gương mặt này. Agatha môi nói một câu liền lấy xuống một đạo vết máu, không bao lâu, cả khuôn mặt liền che kín vết thương, vô cùng thê thảm. Đau đớn cũng không có tới tắt lửa giận, tương phản nàng còn cười vui vẻ. Dạng này gương mặt mới càng đẹp mắt. Agatha thâm trầm cười, phảng phất đang thưởng thức một bộ danh họa đồng dạng, rất hưởng thụ mà nhìn xem mình trong gương. Chợt, trên mặt nàng vết thương như kỳ tích bắt đầu khép lại, phục hồi như cũ, cả khuôn mặt trần bóng như lúc ban đầu, nếu như không có trên đất vết máu, vừa mới tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cỡ nào thần kỳ, đúng không tỷ tỷ? Agatha ngữ khí trêu tức. Nàng đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, giơ khăn tay lên lau khô trên mặt còn sót lại vết máu. Là cái nào tiểu nữ hải tại phát cáu? Một thanh âm đột ngột bay ra, "A, nguyên lai là Agatha a." Agatha cả người dừng một chút, quay đầu nhìn lại, mình trong kính lại còn là trước đó dáng vẻ, cả khuôn mặt che kín vết máu. "Agatha, cái này cũng không chơi vui." Người trong kính cười duỗi ra ngón tay từ trên mặt bôi qua, tiếp theo tại trên gương viết xuống đừng quên chuyện ngươi đã ứng. "Chủ nhân, ta không dám quên." Agatha ngữ khí mang theo một tia khủng hoảng. "Vậy là tốt rồi." Trong kính Agatha đem ngón tay để vào trong miệng, thưởng thức máu tươi, "Ta hy vọng ngươi mau chóng hoàn thành ước định của chúng ta." "Được rồi, chủ nhân." Agatha cúi đầu nói. "Phi thường tốt, Agatha, ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi." Người trong kính khoa trương che miệng cười to, tiếp lấy nàng ném một cái mị nhãn, quay người rời đi, cả người biến mất tại trong kính. Agatha lăng lăng nhìn xem tấm gương. Hiện tại trong gương chỉ có chính mình mặt bên. Tại xác nhận đối phương thật rời đi về sau, nàng hai mắt nhắm lại, nắm chặt song quyền, cả người không cầm được run rẩy. Vài giây đồng hồ về sau, Agatha thở dài một hơi, chỉnh lý một chút trang dung, đi ra phòng nghỉ. Hiện tại liền đi thị trấn Sừng Dê, chuẩn bị tiến vào rừng rậm. Phải nhanh lên một chút tìm tới vật kia, thời gian không nhiều. Bất quá ở trước đó, muốn trước giải quyết con kia chán ghét gỗ lìn. Nàng hung tợn ánh mắt thoáng qua liền biến thành như hoa khuôn mặt tươi cười, ta sẽ ở trước mặt ngươi, từng bước đưa ngươi thủ hạ nghiền nát, thiêu chết, tháo thành tám khối. Thẳng đến ngươi rốt cuộc khóc không ra nước mắt về sau, mới đưa ngươi cắt nát ném tới ven đường ủy chó hoang. Ha ha ha. Agatha huyền chuyển tiếng cười dập dờn trong hành lang, dễ nghe đêm hay, để người nhao nhao ghé mắt. Agatha. Một tiếng kêu gọi ở sau lưng nàng vang lên. Nàng quay đầu nhìn lại, một người mặc lam lục đường vần cung đỉnh lễ phục tuổi trẻ nam tử tại mấy cái mặc giáp kỵ sĩ hộ vệ dưới đi tới trước mặt nàng, bạn học cũ, là ta, thì ổ đỏ. Điện hạ. Agatha khẽ không người, thi lễ một cái. Đừng đừng, mau dậy đi. Thì ổ đỏ tiến lên giữ chặt tay của đối phương, đưa nàng đỡ dậy. Thế nào, ngươi cân nhắc như thế nào rồi? Agatha nói chuyện không đâu rút về tay, túi lầu nói, nhận được ngài coi trọng, nhưng là rất xin lỗi điện hạ, vị nhân tạm thời không cách nào đảm nhiệm ngài ma pháp cố vấn trước, ta còn có rất trọng yếu sự tình cần làm. Kia thật là quá đáng tiếc. Thì ổ đỏ sờ sờ tự mình mũi to, hơi có vẻ hối hận. Còn có không ít pháp sư cũng rất có năng lực, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đồng ý đảm nhiệm ngài cố vấn. Agatha giọng bình tĩnh nói, nhưng là chúng ta không phải bạn học cũ nha. Thì ổ đỏ cười cười, thực tế thật có lỗi, ta thật là có rất trọng yếu sự tình. Agatha hạ thấp người, nếu như ngài không có chuyện gì khác, ta liền đi trước. Nói xong nàng cũng không để ý đối phương có đáp ứng hay không, trực tiếp quay người rời đi. Vương tử điện hạ, người này quá ngạo mạn, muốn hay không thì ổ đỏ thị vệ bên người tới gần nói. Không có cách, người ta chướng mắt ta, dù sao ta chỉ là tam vương tử. Thì ổ đỏ nhún nhún vai. Tiếp lấy hắn cười hỏi, sự tình đều làm xong chưa? Làm tốt, còn tại vọng lâu trong tầng hầm ngầm. Tốt, chúng ta trở về. Thì ổ đỏ cởi mở cười to, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Chương 43, ban thưởng chương 43, ban thưởng kế tiếp, lấy được. Chắt lơ rút ra một chương da lông cựu đưa cho thủ hạ. Thủ hạ gỗ liền tiếp nhận da lông, đưa nó dán tại trên mặt vừa đi vừa về mải cọ, trong miệng phát ra ha ha cười ngây ngô âm thanh. Nhưng ngay lúc đó hắn nhớ tới trên mặt còn có vết bẩn, khẩn trương bày ra da lông, khi hắn phát hiện phía trên có mấy đạo hắc ấn về sau, mặt lập tức sụ xuống, cơ hồ muốn nết miệng khóc giống. Tốt, đừng thương tâm, bẩn lại tẩy sạch sẽ là được. Chắt lơ an ủi. Thủ lĩnh, cái này sau này sẽ là của ta rồi. Gỗ liền trừng hai con khát vọng mắt to hỏi. Đúng, của ngươi, ai cũng không thể lấy đi, ta cũng không được. Chắt lơ gật gật đầu. Của ta. Gỗ lìn ôm da lông, ở trên mặt vừa đi vừa về cọ, biểu lộ tựa như một cái lao nam nhân đem mặt dán tại già mới có con hải nhi trên nông, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, nhưng chát lơ biết đây chẳng qua là một trường phổ thông da lông cựu mà thôi. Tốt, đến bên kia đi cọ đi, kế tiếp. Hắn rội ra ngón tay, đuổi đi cái này thủ hạ, đằng sau lập tức lại đi tới một con gỗ lìn, mà phía trước con kia gỗ lìn đi tới một đám trong đồng bạn ở giữa, tất cả mọi người tại say mê lấy dùng da lông cựu có mặt, phảng phất tất cả đều ăn nấm đồng dạng. Đi săn khủng trào hùng sau khi thành công, chắt lơ liền tuân thủ hứa hẹn, cho mỗi người cấp một kiện da lông cừu, mùa đông muốn tới, nhất định phải cho thủ hạ chuẩn bị đầy đủ giữ ấm vật liệu, dạng này liền không cần một đám người nhét chung một chỗ. Đồng thời chắt lơ cũng bắt đầu đem vật phẩm tư hữu khái niệm nhét vào thủ hạ đầu óc, gỗ lìn tộc đàn không có chế độ tư hữu khái niệm, duy nhất có thể thuộc về bọn hắn đồ vật của mình đoán chừng chính là trên thân phá quần, mỗi lần đi săn thu thập sau đồ vật toàn bộ nộp lên trên, thủ lĩnh là sẽ không phát xuống bất luận cái gì vật phẩm cho thủ hạ, nhưng là chắt lơ chuẩn bị chỉnh hợp trong rừng rậm gỗ lìn, chế độ tư hữu là tất nhiên một bước. Mùa đông này sẽ không khó như vậy qua. Chắt lơ lại phát xuống một trương da lông, thuận tiện đuổi thủ hạ đi qua cùng một chỗ có mặt, hắn còn phải lại làm không ít da lông, dạng này thủ hạ còn có thể làm chút giữ ấm quần áo cùng đệm giường. Lại dài một chút, ta, rất cao rất cao. Mắt đỏ tại bên cạnh cùng răng hô tranh chấp lấy, hắn muốn để đối phương dùng càng dài đầu gỗ tới làm ván giường. Hai ngày này răng hô tại chiếu cố sơ làm thời điểm, chắt lơ liền thuận tiện dạy cho hắn giường cấu tạo, đồng thời dùng nhỏ rôn mang tới công cụ bắt đầu tiến hành thử làm, chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian liền thành công làm ra cái thứ nhất giường. Chắt lơ nằm trên đó dùng thử một chút, cảm giác rất bình thường, hình tròn đầu gỗ phẩm chất không đồng nhất, cấn đến hoảng, mà lại trên gỗ vết sần trải rộng, còn có không làm sạch sẽ chắc ơi. Nếu là lúc trước, chắt lơ là tuyệt đối sẽ không lựa chọn ngủ ở dạng này trên giường, vậy đơn giản chính là thụ hình. Nhưng là hiện tại, nó ngược lại thành vật quý hiếm, lần này đi săn mắt đỏ biểu hiện rất không tệ, chắt lơ chuẩn bị bắt hắn làm tấm gương, thuận tiện làm thí nghiệm phẩm, để răng hô luyện nhiều một chút tay. Chờ răng hô lại thuần thục một chút, nhỏ rôn lại nhiều mang đến điểm công cụ, chắt lơ liền chuẩn bị cho thủ hạ người người phối hợp một cái giường cùng da lông. Khi đó liền không cần ngủ ở trên đất. Khác loạn chỉ huy, hắn đi lên một cước đá văng mắt đỏ, cái này lô mang thủ hạ để răng hô tìm gần dài 3 mét đầu gỗ làm ván giường, cái này nếu là làm được đều đủ hùng địa tinh ngủ, mà lại khẳng định không dám chắc. Ngươi liền tuyển dài như vậy, đầy đủ hắn. Chắt lơ tại trên gỗ khoa tay một vị trí cho răng hô, sau đó tiếp tục đi qua phát ra lông. Bị đá văng mắt đỏ lại rất là vui vẻ đứng tại răng hô phía trước, chảy nước bọt nhìn hắn cắt đầu gỗ, trong miệng lẩm bẩm hắc hắc, của ta, gút, của ta, gút. Chắt lơ nhìn xem hắn lắc đầu, còn tốt cái này đồ đần không nói hắc hắc. Hoa cổ đường. Bang 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 liên tục tiếng gõ vang lên, lông trắng bắt đầu triệu hoán mọi người ăn cơm, nhưng là hôm nay đám gỗ lìn lần đầu tiên đều không có tiến lên xếp hàng. Lông trắng đới thêm một chén nữa thịt khô cháo, nâng đến chát lơ trước mặt, thủ lĩnh, ăn cơm. Chát lơ đưa ra đi cuối cùng một trương da lông cừu, liếc mắt nhìn chén gỗ, thẳng thắn nói hiện tại lông trắng tay nghề phát triển, trong nồi đã không thế nào nhìn thấy một nửa chuột, bạo ra hết xanh cùng đủ mọi màu sắc trứng chim. Nhưng là hương vị còn là một lời khó nói hết, chát lơ vẫn không thể nào tiếp thu được loại này có thể khiến người ta sắc mặt đại biến, ăn một miếng liền mắt trợn trắng kỳ dị xử lý. Các ngươi ăn trước, chắt lơ cười nói. Thủ lĩnh, ăn. Lông trắng lần này cố chấp đem bắt hướng về phía trước đưa đưa. Của ta còn chưa làm tốt. Chắt lơ nói xong, cũng như chạy trốn chạy hướng mình cái nổi. Hắn nhìn xem có chút cô đơn lông trắng, chỉ có thể ấy náy cười cười. Bang 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 lần này lông trắng gõ càng lớn tiếng, tất cả gỗ lìn đem ra lông trộm trong tay đi lấy bát, nhưng là phát hiện nắm lấy ra lông liền cầm không vững chén gỗ, lại không nỡ buông xuống ra lông, cuối cùng không biết cái nào lớn thông minh, đem ra lông của lại, nhét vào phía sau cả quần. Sau đó xoạc hai đầu nhỏ chân ngắn đi mua cơm, thế là một đám hai cước con cua tại trước nồi lớn xếp thành hàng ngũ. Mắt đỏ trước hết nhất đánh xong cơm, hắn bưng bát, đi tới khủng trào hùng đầu lâu trước mặt, ngồi dưới đất bắt đầu xì lụp ăn lên cháo, tiếp lấy phía sau gỗ lìn cũng bắt đầu cầm chén gô đối khủng trào hùng đầu lâu ăn cơm. Chắt lơ dở khóc dở cười, cũng không biết thủ hạ đây là nghĩ như thế nào, nhưng hắn cảm thấy đây có lẽ là gỗ lìn biểu đạt tự tin một loại phương thức, tại cường đại đối thủ trước mặt ăn cơm, cũng có thể là một loại miệt thị, lại hoặc là bọn hắn chính là đơn thuần dùng khủng trào hùng ăn với cơm mà thôi. Nhìn xem khủng trào hùng đầu lâu, hắn thở dài ra một hơi, cuối cùng xuất hiện khói mặt cho hắn dự cảm không tốt, đối phương năng lực không yếu, bất quá chát lơ cảm thấy rừng rậm như thế lớn, đối phương không nhất định có thể lập tức tìm tới tự mình, cái này liền cho gỗ lìn trở lại phát dục thời gian, tự mình cần mau chóng tăng thực lực lên. Hắn gọi ra bảng nhân vật của mình. Khả dụng năng lực, Tà thần ban ân, háo sắc, sơ cấp sức chịu đựng ít hai, mê loạn chi nhãn rốt cục cầm tới mê loạn chi nhãn, chắc lơ hiện tại còn chưa nghĩ kỹ đem năng lực này giao cho ai, bất quá dựa vào khoảng thời gian này đi săn, thủ hạ cơ bản đều có sơ cấp sức chịu đựng, mắt đỏ cùng ghê răng mấy người còn được giao phó sơ cấp lực lượng. Có ý tứ chính là, trước đó giết nhiều như vậy sơ lạnh, vậy mà một cái năng lực đều không có, chắc lơ cảm thấy khả năng quái vật thực lực quá thấp liền sẽ không rút ra năng lực. Lần sau gặp lại nhỏ John muốn đem khủng trảo hùng móng chân dài cho hắn, để hắn tìm người làm vũ khí. Chatler quay đầu liếc mắt nhìn chứa lượng động, nơi đó còn có một cái trung cấp thú hạch, tùy ý nhét vào bên cạnh. Nếu như lúc này mạo hiểm giả đi ngang qua nhất định sẽ hô to phung phí của trời, bọn hắn khẳng định sẽ vừa mắng gỗ lìn không biết hàng một bên liều mạng tiến công thẳng đến cướp đi thú hạch. Nhưng không có cách, nhân loại coi như chân bảo đồ tốt, đối gỗ lìn mà nói không có tác dụng gì, mà lại Chatler còn muốn nói càng hướng vào phía trong xâm nhập càng có thể gặp phải càng nhiều ma thú, mùa đông còn là ma thú xuất hiện cao điểm. Nếu như mình đem đoàn đội rèn luyện tốt, như vậy về sau tộc đàn trong tay sẽ có đại lượng thú hạch. Đau đầu a. Chatler gãi gãi đầu hỏi, người khác đánh vỡ túi đầu muốn đổ vật, tự mình nơi này tựa như phổ thông hòn đá đồng dạng rất đầy khắp nơi, muốn đổi vật tư, còn phải buôn lậu thú hạch ra ngoài. Không biết tương lai dũng giả có nguyện ý hay không làm buôn lậu phạm. Hắn danh manh nói. Chương 44, Chatler nho nhỏ tham vọng chương 44, Chatler nho nhỏ tham vọng rất nhiều trai trai tiểu tử đều sẽ len lén tích lũy tiền tiêu vặt, đến siêu thị nhỏ láo xưng cho trong nhà người lớn mua thuốc, sau đó trốn ở trong góc điểm một cây, hút mạnh một ngụm về sau sặc đến không ngừng ho khan, trong lòng nhà danh thứ này người lớn làm sao lại thích, sau đó lại thử lại đến mấy ngụm. Cuối cùng hắn sẽ còn tại đồng bạn trước mặt nói khoác tự mình rút qua. Chatler gặp qua không ít hài tử như vậy, hắn cảm giác thâm niên mạo hiểm giả cũng giống vậy. Bởi vì nhân loại có tiến vào rừng ác mộng 3 ngày hạn chế, cho nên thu hoạch lượng không lớn, mặc dù có thể dựa vào tỉnh thần dược thủy kéo dài thời gian, nhưng chi phí quá lớn. Cái này dẫn đến không phải ai đều có thể cầm tới bí dược, chỉ có cùng bí tộc liên hệ mật thiết nhân viên mới có thể có ổn định con đường. Thế nhưng là ăn bí dược tăng thực lực lên sau sẽ lại càng dễ nhận quý tộc ưu ái, thế là rất nhiều thâm niên mạo hiểm giả liều mạng tích lũy tiền. Tích lũy đủ liền lén lén từ chợ đen thương nhân nơi đó tốn giá cao làm đến một bình bí dược, tại trái phải không người tình huống dưới một ngụm rót vào trong miệng, tiếp lấy cảm giác tự mình tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng là thấy đến đồng bạn, hắn nhất định sẽ làm ra mấy cái động tác nói, ha ha, ta càng nam nhân. Cho nên, cái này cũng dẫn đến thu hoạch tại trên chợ đen giá cả càng quá đáng. Chatler mặc dù không biết cụ thể giá cả có thể tới bao nhiêu, nhưng khẳng định rất cao. Hắn thậm chí nghĩ làm đến bí dược phối phương, dạng này tự mình chế tác, sau đó tới cái phòng chế thuốc giá thấp bán hạ giá, không biết có thể hay không đánh đổ vương quốc luyện kim học hội. Cũng không biết bí dược gỗ lìn có thể hay không dùng, thú hoạch còn có hay không tác dụng khác. Chatler trầm ngâm nói, hắn nghe nói qua có người ăn bí dược quá liều kết quả thành biến dị quái vật, phi thường khủng bố. Được rồi, còn là trước tìm thời gian đem thú hoạch cho hạ gạt thạ đưa đi. Chatler quyết định đi một bước nhìn một bước, nếu như trên tay thú hoạch quá nhiều, vậy hắn không tiếp tại làm một cái dưới đất buôn lậu vương, dù sao này danh đầu cùng gỗ lìn rất dự. Hắn cầm lấy thìa gỗ tại cái nồi bên trong quái, chính là lần trước thí nghiệm kết quả, quá rung động. Lần trước bình thủy tinh bên trong bay tung tóe bọt thịt, để Chatler lần thứ nhất từ vật lý góc độ nhận biết nổ tung cái từ này, một con thay đổi thân chuột cứ như vậy thoa khắp bình thủy tinh, Chatler hiện tại đã biết rõ ạ gạt thả nói xa xa khó với đại biểu cái gì, hắn có khi nghĩ vẫn là trước tiên đem chấp niệm thả, dù sao làm gỗ lìn so làm bọt thịt mạnh hơn. Làm gỗ lìn, nhìn thấy vị vi ẩn lúc còn có thể nói đến, đem ca ca ôm. Nếu là biến thành bọt thịt, cái kia chỉ có thể cùng muội muội nói đến, đem ca ca xúc lên đi. Chatler nở nụ cười, dùng thìa gỗ múc một điểm cơm trưa, nếm miệng, còn muốn thêm điểm muối. Agatha bên kia còn cần nhiều chạy mấy lần, đi săn khủng trảo hùng để Chatler nhìn thấy dược thủy chỗ tốt, những ngày này xử lý mạo hiểm giả trên thân một bình dược thủy đều không có, hắn suy đoán luyện kim dược thủy giá cả đoán chừng không thấp, nhưng là mình có thể mang theo thủ hạ hái thuốc sau đó giao phó Agatha chế biến, nhiều nhất ra cái thủ công phí, dạng này dưới tay mình cũng có thể vượt qua thuốc không thể ngừng ngày tốt lành. Mà lại toàn bộ rừng rậm đều là tự mình thảo dược viên, nếu như dược thủy chế tác không phức tạp, Chatler còn cân nhắc đem thủ hạ phân công hợp tác, một bộ phận hái thuốc, một bộ phận bảo chế, một bộ phận nấu thuốc bỏ lọ, phân công minh xác, làm việc theo dây chuyền. Đương nhiên thời gian như thế quá xa xôi, còn là trước dọc theo cố định quỹ đạo tiến lên, gia tăng uống không chết luyện kim công xưởng hợp tác, tại dược thủy mảnh này Lam Hải xông ra một đầu thuộc về gỗ lìn phát triển con đường, làm được vật liệu cung cấp rừng rậm hóa, dược thủy chế tác gỗ lìn hóa, thị trường bao trùm chợ đen hóa, đợi đến các đại vương quốc người người đều có thể đến một bình uống không chết thời điểm, tự mình cách thành công liền không xa, dù sao ai còn có thể nhớ kỹ. Bày ở ban đầu là bán bột mì, trình đốn một chút, liền muốn nhanh lên bắt đầu hái thuốc. Chatler hướng trong nồi sái nhập một điểm muối ăn, mùa đông vừa đến, thảo dược giảm bớt không nói, mạo hiểm giả cùng ma thú càng đáng ghét. Nhân thủ a, thật sự là đau đầu. Hắn mỗi lần làm phát triển kế hoạch, thủ hạ châu ngựa không đủ một mực là cái vấn đề lớn, nhưng là lại không thể tùy tiện đi sáp nhập thôn tính tộc của khác, bởi vì có khả năng nhân thủ khuyết trương quá nhanh sẽ dẫn đến vật tư dự trữ tiêu hao sạch sẽ, trước kia trong trò chơi thường xuyên phát sinh tình huống như vậy. Bất quá bút tháp bên trên ngược lại là có chút nhắc nhở, Chatler ý thức chìm xuống đến trước bia đá. Kế tiếp sắp mở ra chữ cái là lĩnh vực chi tinh, đây là một cái đặc thù tiêu ký công năng, Chatler rất muốn cái này, nếu như trước đó tiêu ký cùng trảo hùng, vậy nó liền không cách nào ẩn nút. Mà lần trước hiện ra ảm đạm dị hình chữ cái gọi tiến giai lộ tiêu, năng lực là chỉ rõ lần sau tiến giai điều kiện. Bia ca, có cái gì có thể để cho ta trở thành quốc vương chữ cái không? Hắn gõ gõ bia đá, không có phản ứng. Qua mấy ngày đi phía bắc nhìn xem. Chatler vẫy vây tay rời khỏi không gian ý thức, tấm bia đá này còn rất cứng rắn. Sở dĩ lựa chọn phía bắc là bởi vì nơi đó có cạch cạch rừng cây, những này cây cối sẽ ngăn cách ma thú cùng mạo hiểm giả, đồng thời phía bắc có hắn hiện tại mong muốn nhất đồ vật, pháo đài. Nghe một chút, nhiều bá khí danh tự, pháo đài. Chatler quyết định nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải đem nó bỏ vào trong túi, sau này sẽ là nơi ở của hắn, cái này liền giống Lương Sơn Bạc đối với Tống Giang, Ngoa Cương Trại đối với Trạch Nhượng, Uy Hổ Sơn đối với Tọa Sơn Điêu. Đến lúc đó cho mình làm một bộ đại nguyên soái phục, dài đến tận mu bàn chân, chỉ huy thủ hạ huấn luyện ném quả cái cạch, nhiều uy phong. Ai, giống như có chút cháy khét. Chatler ngửi được vị, vội vàng bưng xuống nổi. Đang lúc Chatler chuẩn bị ăn như gió cuốn thời điểm, nơi xa truyền đến trò chuyện thanh âm, Chatler đứng dậy nhìn lại, mấy cái gỗ lỉnh lạch bạch hướng bên này đi tới. Đi đầu một con là Chín Ngón, hắn có một cái bao lớn, đằng sau đi theo năm con không phải trong tộc đàn gỗ lìn. Chín Ngón bởi vì lúc trước bị trọng thương, bị Chatler yêu cầu lưu tại địa động dưỡng thương, lần này đi săn khủng trào hùng không mang theo hắn, Chatler dẫn người trở về thời điểm không tìm được hắn, hỏi lông trắng, nói là một người ra ngoài. Hiện tại hắn lưng đeo cái bao, Chatler nhìn thật sâu hắn một chút, không nói gì thêm, ngược lại là kia năm con ngoại lai gỗ lìn hấp dẫn hắn ánh mắt. Ấn tượng đầu tiên chính là gầy, phi thường gầy, tứ chi không nhìn thấy bao nhiêu thịt, xương sườn rõ ràng, toàn bộ thân thể gù lưng co rút, bởi vì quá gầy nên cái đầu trông càng to lớn nổi bật, vết lõm hai gò má dẫn đến răng nanh bên ngoài lồi, để bọn hắn xem ra càng giống thực thi quỷ, gà ổ quỷ ăn xác, mà lại trên thân che kín vết bẩn vết máu, từng con đều mang máu ứ đọng, quần áo phế phẩm đến cơ hồ áo rách quần manh, có một cái gỗ lìn xuyên còn là lá cây quặng cỏ làm của lót. Bọn hắn co lại sau lưng Chỉ Ngón, thần sắc nhát gan, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút ăn cơm gỗ lìn, ánh mắt cực độ khát vọng, nhưng ngay lúc đó liền sẽ túi lầu xuống, tránh đi ánh mắt. Khi bọn hắn lúc ngẩng đầu, Chatler thấy rõ mấy cái gỗ lìn dung mạo. Tướng mạo không có gì đặc biệt là có con không có lỗ tai, có con chỉ còn một mắt. Thủ lĩnh, ta trở về. Chín Ngón tiến lên báo cáo, kia năm con gỗ lìn cũng đi theo nhích lại gần. Chatler gật gật đầu, ánh mắt của hắn bị một vật đâm trúng. Cái này năm con gỗ lìn đều bị xiềng chân vào cùng một sợi xích dài. Chương 45, Phương Bắc khách tới chương 45, Phương Bắc khách tới ngươi đi hái quả cạch rồi. Chatler hỏi. Đúng vậy thủ lĩnh. Chín Ngón nhẹ nhàng buông xuống bao khỏa, bọn hắn là ta trên tảng cây thu thập thời điểm phát hiện. Cái gì phòng hộ đều không có, cứ như vậy mãng qua cạch cạch rừng cây. Thật sự là dũng a. Chatler cười thở hắt ra, nhanh đi ăn cơm đi. Chatler nhìn xem thủ hạ đi ra, có câu nói không nói ra miệng, thừa một cái tay lại còn tại thời kỳ dưỡng bệnh liền đi leo cây hái quả, ngươi cũng rất dũng. Tới. Hắn vây tay, đem năm con gỗ lìn gọi vào trước mặt. Từ phía bắc đến. Hắn hỏi. Năm con gỗ lìn bờ môi run rẩy, tương hỗ trên cỏ, không ai chủ động trả lời. Chatler nhíu nhíu mày, lại hỏi một lần. Rốt cục một con không quá lưng còn gỗ lìn bị chen đến phía trước, trả lời Chatler câu hỏi. Đúng vậy, thủ, đại vương. Đại vương. Chatler khỏe miệng kéo một cái, nhanh như vậy liền bị người gọi đại vương. Các ngươi là thế nào xuyên qua cạch cạch rừng cây? Hắn hỏi. Gỗ lìn túi đầu nhìn xem xiềng chân, nói, chúng ta chạy tới. Cũng không sợ bị nổ chết, lá gan thật to lớn. Chatler cười nói. Nổ chết cũng không có gì. Núp ở trong đám người một con gỗ lìn nhỏ giọng nói lầm bầm. Nếu như các ngươi nổ chết một cái, kéo lấy thi thể căn bản là không có cách thông qua rừng cây. Chatler buồn nắn, nhưng nhìn đối phương quyết tuyệt ánh mắt, hắn lập tức thần tình nghiêm túc. Nếu như đồng bạn chết rồi, các ngươi sẽ làm thế nào? Cắn đứt mắt cá chân, ném hắn. Gỗ lìn bình tĩnh đáp, tựa hồ nên như thế. Chatler trầm mặc, phía bắc đến cùng có cái gì có thể để cho cái này mấy cái gỗ lìn ngay cả mệnh đều không cần, mạo hiểm xuyên qua cạch cạch rừng cây. Trước đi ăn cái gì đi, ăn xong lại nói. Hắn không có tiếp tục truy vấn, hướng bọn họ phất phất tay, đồng thời giao phó lông trắng không muốn cho nhiều, đói thật lâu người, một khi buông ra ăn, sẽ rất nguy hiểm đến dạ dày. Cái này năm con gỗ lìn cầm chén gỗ, xô xô xoạt xoạt đi tới đội ngũ cuối cùng, bọn hắn nhìn xem phía trước giang rộng ra chân, giống con cua một dạng mua cơm gỗ lìn, ngu ngơ lẫn nhau nhìn xem, nhỏ giọng nói vài câu sau cũng giang rộng ra chân. Hướng về phía trước dịch bước, Chatler một bên móc lấy cái nồi, vừa quan sát ngoại lai gỗ lìn. Bọn hắn ăn rất nhanh, đồ ăn ngay mấy lần liền nuốt vào, coi như bỏng đến đầu lưỡi cũng không có cải biến phương pháp ăn, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, so với bộ hạ mình quăng quát tự ăn, bọn hắn hoàn toàn im lặng, Chatler thậm chí cảm thấy đến cái này nằm con gỗ lìn không phải đang dùng cơm, mà là tại tiến hành một cái nghi thức, một cái tập luyện rất nhiều lần nghi thức. Bất quá, Chatler còn là từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn ra không ít thứ, bọn hắn cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm nồi lớn, trong ánh mắt tràn đầy đối đồ ăn khát vọng. Nếu như không phải Chatler hạ lệnh khống chế cơm canh, bọn hắn khả năng ngay cả nồi đều ăn hết. Phía bắc có cái gì? Ăn xong cơm trưa, Chatler bắt đầu hỏi thăm tình huống. Có cự ma, chuẩn. Còn là trước đó gỗ lìn, bọn hắn hơi buông ra một chút, không có như vậy công nghệ. Cự ma. Chatler suy nghĩ một chút, khoa bạn vật thư tịch bên trong ghi chép cái này chủng loại sinh vật thể hình cao lớn, tàn nhẫn lại ngu xuẩn, một con thành niên cự ma đứng thân cao hơn 2 mét, cùng khủng trào hùng cao không sai biệt cho lắm. Mà lại bọn hắn thèm ăn tràn đầy, sẽ ăn hết thể có thể đánh chết con mồi. Cự ma thích ở tại trong huyệt động, nếu như không có hang động, sẽ tự mình đào hang, đồng thời sử dụng cảnh khô đem cửa hàng che đậy, bọn hắn sẽ còn nô dịch gỗ lìn thay bọn hắn tìm đồ ăn. Cho nên các ngươi là bị một con cự ma cho nô dịch rồi. Chatler hỏi. Không phải một con, là hai con. Gỗ lìn cung kính trả lời. Là ba con. Bên cạnh một con cải chính. Không, qua loa không tính. Nhưng hắn đúng là. Đến cùng mấy cái. Chatler đánh gãy bọn hắn tranh chấp. Là hai con. Đi đầu gỗ lìn trả lời. Liền các ngươi năm con gỗ lìn sao, hẳn là còn có không ít ta. Mấy cái gỗ lìn tụ cùng một chỗ vài đôi tay tại nơi đó bắt đầu tính toán đầu người, cuối cùng 5 con gỗ lìn cùng nhau giơ hai tay lên, không sai biệt lắm cái số này. Gần 50 con gỗ lìn. Chắt lơ lập tức ngồi thẳng người, bọn hắn còn tại phía bắc. Bọn hắn bất còn, chỉ có chúng ta trốn tới. Gỗ lìn nói. Nhiều như vậy gỗ lìn, có thể làm không ít chuyện, mà lại nhân khẩu tăng trưởng tốc độ tăng được. Chắt lơ quyết định nghĩ biện pháp đem nhóm này gỗ lìn thu về dưới trướng. Bọn hắn giống như ngươi sao, có bao nhiêu mẫu gỗ lìn?
Giống như chúng ta, không có mẫu.
Gỗ lìn bình tĩnh trả lời, mẫu gỗ lìn đều bị làm chết rồi. Chắt lơ hơi suy nghĩ liền minh bạch đối phương ý tứ, hắn dừng một chút, nói, tốt à, ta sẽ cứu ra ngươi lúc đầu tộc đàn.
Không, đại vương, ngươi chỉ cần nhận lấy chúng ta liền có thể, tuyệt đối không được đi.
Gỗ lìn lập tức phản bác, cự ma rất cường đại, trong rừng rậm không có gì có thể đánh thắng hai bọn chúng. Chúng ta tận mắt nhìn thấy bọn chúng đem một con khói đen bốc lên cự hùng cho đánh chạy, ngài mang theo thủ hạ đi công kích cự ma không khác nào muốn chết, cự ma không nguyện ý xuyên qua rừng cây, cho nên nơi này còn là an toàn.
Vậy các ngươi lúc đầu đồng bạn đâu?
Chắt lơ hỏi. Gỗ lìn trầm mặc, thần sắc hắn tự nhiên, không có hiện ra bao lớn tâm lý ba động. Nhìn xem cái này nằm con gầy yếu gỗ lìn, chắt lơ bỗng nhiên trong lòng minh bạch bọn hắn ý nghĩ, có thể xuyên qua cạch cạch rừng cây dựa vào lớn lao vật khí, nhưng nếu như mình dẫn người đi tiến công, khẳng định sẽ bị giết chết, tốt như vậy không dễ dàng tìm được tân sinh, cơ lại sẽ không còn sót lại chút gì. Chắt lơ đứng dậy đi hướng thủ hạ của mình, đi ngang qua gỗ lìn bên cạnh lúc, đối phương nói, chúng ta chỉ muốn gia nhập ngài tộc đàn, có thể mỗi ngày ăn vào vừa rồi vật như vậy liền có thể, ngài có thể để chúng ta làm bất cứ chuyện gì, đánh chúng ta, chửi chúng ta, không để chúng ta vào động đi ngủ, chỉ cầu ngài không nên đi phía bắc, cự ma rất lợi hại. Chắt lơ không để ý đến hắn, chỉ là đi đến giữa sân, hắn lớn tiếng nói, chúng ta muốn đi phía bắc đánh cự ma. Vừa mới ăn no gỗ lìn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không rõ vì cái gì thủ lĩnh sẽ nói cái này.
Các ngươi có sợ hay không cự ma?
Chắt lơ hỏi. Thủ hạ hơi có vẻ chần chờ. Rõ ràng không ít gỗ lìn nghe nói qua cự ma, biết loại sinh vật này đáng sợ. Chắt lơ một cước đem khủng trảo hùng đầu lâu đá hướng mắt đỏ, chúng ta giết khủng trảo hùng. Mắt đỏ nhìn xem trước mặt dơ bẩn tàn tạ đầu lâu, vô ý thức đi theo, chúng ta giết khủng trảo hùng. Chắt lơ lại nói một lần, chúng ta giết khủng trảo hùng. Mắt đỏ cũng đi theo nói một lần, thanh âm càng lớn, chúng ta giết khủng trảo hùng. Sau đó hắn đem đầu lâu đá hướng một cái khác gỗ lìn. Dần dần, tất cả gỗ lìn đều tại nói chúng ta giết khủng trảo hùng đầu lâu tại dưới chân bọn hắn truyền qua lại, tựa như là một kiện đồ chơi. Trông thấy thủ hạ bị kích động lên, Chắt lơ trong lòng đại định, hắn cảm thấy trước đường quản sức chiến đấu như thế nào, chí ít hiện tại đánh lên không ai sẽ chủ động chạy trốn. Buổi chiều đi thấy ạ gạt tha trước. Chắt lơ suy nghĩ, hỏi một chút cự ma loại sinh vật này tình báo. Hắn đi trở về cái nồi bên cạnh, ánh mắt liếc tới kia 5 con ngoại lai gỗ lìn, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sầu lo cùng bi thương. Chương 46, cự ma tình báo chương 46, cự ma tình báo như thế nào là thanh thủy. Chắt lơ nhìn xem chén gỗ, ngữ khí mang theo ghét bỏ. Ai bảo ngươi đem trà hoa cúc đều lấy đi? Quỷ bà ạ gạt tha oán giận nói, không thích thì đừng uống.
Chắt lơ chê cười nhấp một ngụm thanh thủy. Lại tới làm gì, ngươi thảo dược hái xong rồi.
Agatha không để ý tới Chắt lơ, mà là tại một bên phối trộn thảo dược.
À là như thế này, ta nghĩ đến hỏi một chút ngươi, có còn trị liệu dược thủy không?
Chắt lơ cười hỏi.
Không có, lần trước đều bị ngươi cướp đi.
Agatha cũng không quay đầu lại, đem thảo dược lựa xong, để vào cối nghiền thuốc, bắt đầu vừa đi vừa về nghiền động.
Đúng, lần trước đáp ứng ngươi thu hoạch. Chắt lơ nhảy xuống cái ghế, đi bao khỏa trên đất tìm kiếm.
Ngươi cầm tới rồi.
Agatha kinh ngạc nói, cũng đúng, ngươi có nhân loại bằng hữu. Bọn hắn ngược lại là có thể từ chợ đen làm tới cấp thấp thu hoạch.
Không phải cấp thấp thu hoạch.
Chắt lơ nói.
Đó chính là hư hao, khả năng này hiệu quả rất kém cỏi, hiệp hội mạo hiểm giả đều không quá nguyện ý thu về.
Agatha bẻ miệng, tiếp tục nghiền thuốc.
A, cho ngươi.
Chắt lơ trực tiếp đem khủng trảo hùng thu hoạch đưa tới đối phương trước mắt.
Đây. Đây là trung cấp.
Agatha nhướng mày, trừng lớn hai mắt, ngươi nơi nào làm đến, đoạt thị trấn sừng dê hiệp hội.
Liền nói ngươi có muốn hay không là được.
Chắt lơ nhảy lên cái ghế, khoanh một tay ra sau lưng, ưỡn ngực hóc bụng đứng đó.
Muốn, bạn học cũ.
Agatha buông xuống cối thuốc, nhìn đứng ở trên ghế gỗ lìn, vội vàng nói:
"Ngươi gọi ta cái gì?"
"Chủ tịch."
Agatha lập tức đổi giọng, tiếp lấy nàng xuất ra một bọc nhỏ lá trà, cho Chắt lơ rót một chén trà, cùng tính dâng lên, mời ngài uống trà.
Chắt lơ cúi đầu nhìn xem chén gỗ bên trong nở rộ đóa hoa, không phải nói không có trà, đây là cái gì?
"Kim hoa trà."
"Phần Vương thất uống cái kia."
Chắt lơ ngạc nhiên.
"Ừ đúng,
đám kia đảo trà hoa cúc đâu?"
Chắt lơ hỏi.
"Ở đây."
Agatha từ trong ngăn tủ xuất ra to bằng đầu người một cái túi, tất cả đều là trà hoa cúc.
Ngươi thật sự là, ngay cả bạn học cũ ngươi đều Chắt lơ không nói gì.
Không không, còn là chủ tịch lợi hại, bằng hữu nhân loại của ngươi vậy mà có thể lấy được trung cấp thú hạch, lúc nào có thể giới thiệu ta biết sao?
Khắp khuôn mặt là nếp vốn quỷ bà cười đến sán lạn vô cùng.
Đây là ta mang theo thủ hạ đánh tới.
Chắt lơ đốn nắn đối phương.
Viên.
Thủ hạ ta rất nghe lời.
Viên.
Bọn hắn rất lợi hại.
Viên.
Được rồi, muốn tin hay không thì tùy.
Chắt lơ từ bỏ, đối phương rõ ràng không tin gỗ lìn có thể xử lý trung cấp ma thú, thú hạch có thể cho ngươi, ta muốn 20 lọ trị liệu dược thủy. Còn muốn một bình lớn mê man dược thủy.
Chủ tịch, ta chỗ này hiện tại không có trị liệu dược thủy.
Agatha nói.
Phát huy ngươi tính năng động chủ quan, ngươi có thể hiện tại làm nha.
Nhưng là ta hiện tại muốn làm xong hiệp hội mạo hiểm giả đơn đặt hàng.
Agatha
huyền chuyển nói.
Ngươi có thể điều chỉnh một chút làm việc trình tự, đẩy nhanh chút tốc độ, người trẻ tuổi phải ăn nhiều khổ, không muốn cô phụ ta đối với ngươi chờ mong.
Ngươi Agatha nghiến răng nghiến lợi.
Hả?
Chắt lơ dơ lên thu hoạch, ở trước mặt đối phương lúc cần lúc hiện. Agatha tức giận thu thập trên bàn xử lý một nửa thảo dược, bắt đầu chuẩn bị trị liệu dược thủy vật liệu, một bên lựa thảo dược một bên nhỏ giọng thầm thì, chết gỗ lìn, người xấu, nghiền nát ngươi. Khục. Chatler cố ý ho khan một tiếng, cái này thú hoạch coi như không tệ, về sau khả năng còn có khác thú hoạch nha. Agatha không nói thầm nữa, nàng vừa nghiền thuốc vừa nói, lần trước không phải đã lấy đi 20 lọ sao? Tại sao lại muốn rồi? Uống xong, người coi như cơm ăn a, người ta nấu cơm đổ nước, ngươi ngược lại trị liệu dược thủy sao? Agatha lớn tiếng nói, người nhà ta tương đối nhiều. Agatha tức giận đến không để ý tới Chatler, trong nhà gỗ nhỏ chỉ có thể nghe thấy nghiền thuốc thanh âm. Đúng, ngươi biết cự ma sao? Chatler dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Agatha còn là không để ý tới Chatler, chỉ là trên giá sách một bản sách thật dày bay đến Chatler trước mặt. Trang thứ 338, tự mình nhìn. Agatha nói, lợi hại như vậy sao? Ngay cả số trang đều nhớ. Ta trừ ở đây nấu thuốc, lại thêm trốn ở uống không chết bán thuốc, ta còn có thể làm gì? Agatha tức giận nói. Chatler cười cười, lật đến trang thứ 338. Cự ma, chuẩn, lại gọi sơn quái, tại người lùn ngữ bên trong được xưng là gãy chi quái, đồng dạng sinh hoạt tại rừng rậm hoặc trong huyệt động, bọn chúng dung mạo thô kệch, thân hình cao hơn thường nhân, phổ biến trí lực rất thấp, lúc chiến đấu sẽ rút lên cây nhỏ côn đồng, có khi cũng sẽ ném cử thạch. Bình thường bọn chúng sẽ công kích hết thể sinh vật, nhất là đối với nhân loại càng giàu có ý, trời sinh đáng sợ thèm ăn khu xử bọn chúng đi thôn vệ bất luận cái gì có thể bắt được đồ vật. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cự ma? Agatha nhìn xem Chatler, hỏi. A, chuẩn bị dẫn người đi đánh hai con cự ma. Chatler chuyên tâm đọc, không ngẩng đầu. Bọn chúng rất khó đối phó. Agatha nghiêm túc nhìn đối phương, trên sách ghi chép mạo hiểm giả gặp phải cự ma đều là đề nghị lập tức thoát đi, bọn chúng có được đáng sợ năng lực tái sinh. Ừm, ta nhìn thấy trên sách có ghi chép. Chatler gật gật đầu. Đánh nát xương cốt hoặc là chặt tổn thương vỏ ngoài chỉ có thể chọc giận bọn chúng, cự ma vết thương khép lại phi thường cấp tốc, nếu như chỉ là gãy tay chân, những cái kia bị tách rời bộ phận đều như cũ sẽ duy trì sinh mệnh hoạt động, cự ma sẽ trực tiếp đem gãy chi tiếp về chỗ cũ, mặc dù cũng không thể lập tức khiến cho khôi phục như lúc ban đầu, nhưng nếu như làm tốt băng bó, không cần một ngày thời gian liền sẽ sinh trưởng ở cùng một chỗ. Cái này cũng dẫn đến có chút cự ma thân thể dáng dấp kỳ quái, chỉ có axit mạnh cùng hỏa diễm mới có thể ngăn cản bọn chúng tái sinh, mà cự ma cũng sẽ ưu tiên công kích những cái kia sử dụng hỏa diễm cùng axit mạnh địch nhân. Ta không đề nghị ngươi đi công kích cự ma, nếu như nhất định phải chiến đấu, cần theo lên bằng hữu nhân loại của ngươi, dù sao hắn có thể đánh bại trung cấp ma thú. Agatha nói. Đều nói, là thủ hạ của ta Chatler khoát qua tay. Chatler. Agatha gọi một tiếng đánh gây đối phương, nàng nói nghiêm túc, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, dù sao ta hiện tại chỉ có ngươi một người bạn, một người trong rừng rậm, rất cô đơn. Chatler khép sách lại, cầm lấy thú hoạch phóng tới Agatha trước mặt, yên tâm đi, bạn học cũ, ta không có việc gì. Mặt khác, sách này có thể cho ta mượn nhìn xem sao. Chatler bình tĩnh hỏi, ta còn cần một chút lọ thủy tinh. Ngươi tùy tiện cầm. Agatha tùy ý nói, nàng đã chuẩn bị bắt đầu ở nồi lớn sủi bọt bên trong nấu thảo dược. Chatler đứng dậy đi tới trước kệ sách, chọn lựa một bản khoa vạn vật trí, một bản thi tập, khoa vạn vật trí cho mình, tập thơ cho Giang Hồ, hắn bây giờ đang học thông dụng ngữ, bản này thi tập câu từ đơn giản, có thể hữu hiệu trợ giúp hắn. Đúng. Agatha chợt nhớ tới một sự kiện, về sau ngươi đến chỗ của ta, nếu như ta không tại, ngươi liền gõ bên cạnh chung nhỏ. Nàng chỉ bên tường trưng bày tiểu xảo chung đồng, tiếp lấy ngâm tụng nói, xạ lệ an tù. Bá một đạo màu đen kẽ nước đột nhiên xuất hiện, một con to lớn màu lam vật thể từ đó nhảy ra, suýt nữa va vào Chatler. Đây là Zubers, triệu hoán thú của ta, nếu như ta không tại, ngươi liền gõ chung, nó sẽ xuất hiện, ngươi đem tin tức viết trên giấy giao cho nó là được. Chatler định thần nhìn trước mặt cự thú, đây là một con tinh giới quyển, thân thể hiện hơi mở màu lam nhạt, hai mắt cùng miệng nhan sắc càng đậm, trong cơ thể lóng lánh ngôi sao một dạng điểm sáng. Cái này cự quyển vai cao vượt qua 1 mét, nếu như đứng thẳng đoán chừng có thể tới 2 mét. Zubers ngoắc ngoắc cái đuôi, nhào về phía Agatha, a nàng trực tiếp bị bổ nhào. Thật là lợi hại, có thể đưa ta sao? Chatler hai mắt tỏa sáng. Ngươi nghĩ hay lắm. Agatha từ dưới đất bò dậy, đẩy ra đầu chó, Zubers, đường liếm. Chương 47, độc nhãn nho nhỏ tham vọng chương 47, độc nhãn nho nhỏ tham vọng 5 con gà gô, 1 con hiệu non. Độc nhãn đếm lấy đám gỗ lìn nộp lên con mồi, hắn cảm thấy những này khả năng còn không quá đủ. Còn có cái gì? Hắn mở to còn sót lại một con mắt liếc nhìn trước mặt một đám gỗ lìn. Tất cả gỗ lìn đều cúi đầu xuống, sáng hôm nay không có bắt đến nhiều như vậy động vật. Độc nhãn suy nghĩ một chút, gọi mấy cái gỗ lìn trên mặt đất đào một cái hố, chôn một con gà gô đi vào. Tiếp lấy hắn mang theo gỗ lìn nhấc lên con mồi đi hướng một cái to lớn cửa hang. Những này gỗ lìn bị chia làm 4 chuỗi, nhiều nhất một chuỗi có 20 con gỗ lìn, bọn hắn đều bị khóa ở từng cây to dài xích sắt bên trên. Xích sắt hữu hiệu hạn chế gỗ lìn hành động, bọn hắn chỉ có thể một trận đi theo độc nhãn sau lưng dịch bước. Năm này tháng nọ xuống tới, mỗi đầu xích sắt bên trên gỗ lìn đều đã rèn luyện ra đồng dạng đi đường tần suất, đều nhịp. Bọn hắn đem con mồi bày ở cửa hang, sau đó đứng thành hình nửa vòng tròn một loạt, độc nhãn đi đến cửa hang, hướng bên trong hô một tiếng. Vài giây đồng hồ về sau, hai con màu lam nhạt làn ra cự hình quái vật leo ra địa động. Hai vị đại vương, đây là hôm nay thu hoạch. Độc nhãn cung kính nói. Có thể, giữa trưa đủ ăn. Khắp khuôn mặt là xấu xí vết sẹo cự ma chảy nước bọt nói. Không, rốn rỉn, còn chưa đủ một cái khác cự ma phản bác hắn, ta luôn luôn ăn không đủ no. Ngươi ăn đủ nhiều, buồn sẵn đi. Rốn rỉn đẩy đối phương ra, sau đó hắn chừng hai con mắt màu vàng liếc nhìn một vòng gỗ lìn, chỉ vào trong đội ngũ một con đứng được có chút nghiêng lệch gỗ lìn hỏi, hắn chuyện gì xảy ra? Hắn bắt hiệu thời điểm bị đỉnh một chút, không có gì. Độc Nhãn lập tức nói, tới. Dùn Dìn ngoắc ngoắc ngón tay. Con kia bị điểm trúng gỗ lìn tại nguyên chỗ đứng một hồi, Dùn Dìn hừ một tiếng, hắn đành phải đi ra đội ngũ. Đồng thời hắn chỗ kia một chuỗi gỗ lìn cũng đều nhịp theo ở phía sau, xích sắt ào ào ma sát mặt đất, chỉ chốc lát cái kia gỗ lìn liền đi tới cự ma trước mặt. Cự ma nhìn chằm chằm trước mặt đi đường hơi quẹ chân gỗ lìn, trong lỗ mũi phun ra một cỗ khí, vô dụng đồ vật. Hắn duỗi ra cự trường bắt lấy gỗ lìn thân thể, tiếp lấy đạp lên xích sắt, dùng sức nhổ một cái, xinh xinh đem gỗ lìn từ khóa móc bên trong rút ra. Gỗ lìn kêu thảm, một chân bảy biện ra quái dị và mèo, nhưng ngay lúc đó đầu của hắn liền bị cự ma một cái tay khác nắm chặt, phốc cự ma dùng sức kéo một cái, gỗ lìn đầu liền bị nắm chặt rơi, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ trên đất cỏ dại. Hiện tại đủ ăn. Bên cạnh buồn sạm đỉ cười a a, tất cả gỗ lìn đều an tĩnh đứng tại chỗ, một tiếng không phát, đồng loại tử vong cũng không có xúc động bọn hắn, phảng phất đây là thiên kinh địa nghĩa. Dùn Dìn đem gỗ lìn thi thể ném bỏ vào một ngụm phát ra hôi thối to lớn nổi sắt bên trong, tiếp lấy hắn nắm lên hai con gà gô, ném một con cho bên cạnh cự ma, nhanh lên nấu xong. Sau đó bọn hắn an vị trên mặt đất, dùng miệng đổ lông, trực tiếp ăn sống gà gô, tựa như nhai đồ ăn vặt đồng dạng. Độc Nhãn dẫn đầu gỗ lìn thành thạo vặt lông con mồi, phân khối, ném vào nồi lớn sau bắt đầu nấu. Cự ma ăn rất tùy ý, bọn hắn cái gì đều ăn, không quan tâm nội tạng vào ngoài. Tại Độc Nhãn báo cáo đồ ăn đã xử lý xong, chờ chút liền có thể ăn về sau. Hai con cự ma đuổi đi gỗ lìn, bọn hắn lười biếng nằm trên mặt đất, nắm lấy trên thân côn trùng. Độc Nhãn dẫn đầu gỗ lìn đi tới dưới mấy gốc cây chờ đợi, bọn hắn sẽ chờ cự ma sau khi ăn xong, tại xương cốt bên trên vơ vét còn sót lại thịt băm cùng thừa lại nước canh. Không ai trông thấy một con gỗ lìn từ nồi lớn cái bóng bên trong bước lên đến, hắn hướng trong nồi rót vào nguyên một bình màu tím dược thủy, ở giữa còn không có cầm chắc cái bình, dẫn đến cái bình chìm vào trong canh. Cái này gỗ lìn nhìn chằm chằm nồi lên nồi lớn, vươn tay, lại ghét bỏ thu hồi lại, sau đó hưu một cái, tiến vào cái bóng bên trong. Độc Nhãn đi tới dưới một cây đại thụ, nơi đó buộc lấy một con cự ma, ốm yếu đến tựa như xào trúc đồng dạng. Ăn đi. Độc Nhãn đưa cho trước mặt hắn cự ma tự mình trước đó chôn gà gô. Cái này cự ma tiếp nhận gà gô như hổ đói ăn xong, sau đó dùng cầu xin ánh mắt nhìn xem Độc Nhãn, đói, đói. Độc Nhãn không để ý đến cự ma, mà là ngồi tại dưới một thân cây, hắn từ trong hốc cây móc ra một cái dài bằng cẳng tay tấm ván gỗ, dùng tảng đá ở phía trên khắc lên một vạch dọc nhỏ, lại sống qua một ngày. Tấm ván gỗ mặt sau đã vẽ đầy vạch dọc, còn mặt trước chỉ mới có vài vạch, hy vọng tương lai có thể đem cái này tấm ván gỗ khắc đầy. Đây là hắn tham vọng, hèn mọn nhỏ bé nhưng lại rất bình thường. Độc Nhãn đoán chừng tự mình có thể là đám này gỗ lìn bên trong sống thời gian dài nhất, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót, ăn dễ cây, bắt giáp trùng, chỉ vì có thể sống sót, hắn đã khắc đầy mấy cái tấm ván gỗ, cũng đã gặp rất nhiều gỗ lìn tử vong. Hắn không phải không muốn chạy trốn, trước kia xích sắt trói buộc hắn, tại thành công thu hoạch cự ma tín nhiệm về sau, hắn được đơn độc phóng ra, từ sau lúc đó Độc Nhãn một mực tại tìm cơ hội. Cũng có gỗ lìn khác chạy trốn, bọn hắn vặn gãy mắt cá chân, chặt đứt bắp chân, chỉ vì có thể từ xích sắt bên trong tránh thoát, nhưng là vô dụng. Ngày thứ hai Độc Nhãn mang theo còn lại gỗ lìn đi săn lúc đều sẽ phát hiện bọn hắn bị dã thú ăn thừa thi thể. Đơn độc một con gỗ lìn không cách nào trong rừng rậm sinh tồn. Độc Nhãn đem tấm ván gỗ nhét về hốc cây, hắn sẽ không để cho bất luận cái nào gỗ lìn phá hư cái này mấy khối tấm ván gỗ, kia là hắn duy nhất quý trọng vật phẩm, chỉ có vớt ve trên ván gỗ từng đầu vạch dọc, Độc Nhãn mới có thể cảm thấy mình còn sống. Hắn cố gắng làm việc, chỉ huy gỗ lìn đi săn, dù cho bởi vì không có đánh tới bao nhiêu con mồi mà làm tức giận cự ma, dẫn đến bị đánh dụng một con mắt cũng không quan trọng. Còn sống dù sao cũng so nằm tại nồi lớn bên trong bị đun sôi càng mạnh. Hôm qua lại có 5 con gỗ lìn chạy trốn, cái này 5 con gỗ lìn xuyên tại một chuỗi xích sắt bên trên, Độc Nhãn hy vọng bọn hắn có thể còn sống, dù cho hy vọng cũng lớn, dù sao hắn nhìn qua quá nhiều chết đi, chôn qua quá nhiều bị gặm sạch sẽ thi cốt. Hắn nhìn xem chung quanh chết lặng gỗ lìn, yên lặng nằm xuống. Phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chờ chút còn muốn đoạt xương cốt, buổi chiều lại muốn đi săn. Dùn Dìn không đợi trong nồi đồ vật đun sôi, liền không kịp chờ đợi nắm lên một đoạn hiệu thịt bắt đầu ăn liên tục. Một cái khác cự ma cũng cướp từ nồi lớn bên trong vớt ra một cái chân. Hai người ngồi dưới đất ăn đến nước nghẽ ngại. Dùn Dìn nói, thời tiết muốn lạnh. Ừ, bẩn sạm đi hàm hồ đáp lại, chuyên tâm cắn xé trong tay thịt đùi. Gỗ lìn mỗi lần mang về con mồi càng ngày càng ít. Ừ, muốn chút biện pháp. Ừ, Dùn Dìn cầm lên một cái đầu gỗ liền nện ở trên người đồng bạn, nghe ta nói. Bẩn sạm đi cũng nắm lên cây gỗ phản kích, hai con cự ma đánh tới đánh lui, nửa ngày về sau, ngồi trở lại trước nồi tiếp tục ăn cơm, trên người bọn họ vết thương đã nhanh chóng khép lại. Chúng ta muốn xua đuổi gỗ lìn đi phía nam. Dùn Dìn nói. Bẩn sạm đi không ngẩng đầu, tiếp tục nhai lấy thịt, phía nam có cạch cạch vang lên rừng cây. Xuyên qua rừng cây là được, dù sao đối với chúng ta không có việc gì. Phía nam có cái gì? Có mới gỗ lìn, rất nhiều, còn có nhân loại. Nhân loại ăn ngon, so gỗ lìn ăn ngon. Dùn Dìn lại đi trong nồi bắt thịt, kết quả lấy ra một cái bình thủy tinh, đây là cái gì? Hắn đem cái bình nhét vào trong miệng khẽ cắn, răng rắc một tiếng bạch phá qua miệng. Đám này đồ đần gỗ lìn, con mồi đều có thể xảy ra vấn đề, buổi chiều lại ăn một con. Nói xong hắn liền đem vỡ vụn cái bình ném bay ra ngoài. Chương 48, đánh vỡ gông xiềng chương 48. Đánh vỡ gông xiềng gây răng lén lén đi theo đám này gỗ lìn đằng sau đi tới trước nồi lớn. Hắn làm bộ phân giải con mồi, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, nháy mắt nhảy vào nồi lớn trong bóng tối. Chính gây răng cũng nói không rõ ở trong bóng tối hoạt động là loại cảm giác gì, tóm lại hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có an tâm. Hiện tại hắn ngay cả ăn cơm đi ngủ đều không rời khỏi cái bóng, chỉ có nghe thấy thủ lĩnh gọi hắn mới trồi lên cái bóng, cả một tộc bầy phảng phất thiếu mất một người. Lần này thủ lĩnh nói cho hắn cần đem dược thủy rót vào đối phương nồi lớn bên trong, gãy răng cho là mình thành công hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù bởi vì nhát gan dẫn đến cái bình rơi vào trong nồi, nhưng là kia hai con cự ma cũng không có cảnh giác. Gãy răng không phải là không muốn vớt về cái bình, chỉ là bởi vì kia nồi đồ vật quá buồn nôn, cùng lông trắng làm so sánh, một cái trên trời một cái dưới đất, hắn thà rằng lại ăn về trước kia hết xanh côn trùng nấu, cũng không cần đụng cái này nồi một chút. Bất quá lục đạn thủ lĩnh ra lệnh là bảo đảm hai cái này cự ma ngủ như chết. Gãy răng một mực nút ở cái bóng bên trong, chờ cự ma bắt đầu ngáy ngủ mới ló đầu ra xem xét tình huống. Hắn từ cái bóng bên trong nhảy lên, hóp lưng lại như mèo từng bước chậm rãi tới gần cự ma, thấy chúng nó một điểm phản ứng đều không có, thế là chuẩn bị đi trở về báo cáo lục đạn thủ lĩnh. Nhưng hắn quay người lúc lại nghĩ tới tự mình bình thuốc không có cầm về, thế là hắn nghiêng đầu nửa ngày, rốt cục nghĩ đến một biện pháp tốt. Nửa người dưới ẩn tại cái bóng bên trong, gãy răng cầm lấy một cái mảnh nhánh cây, đâm về cự ma sau lưng, liên tục đâm vài chục cái, hai con cự ma đều không có phản ứng, nhiều nhất chỉ là gãi gãi ngứa, căn bản là không có tỉnh lại. Gãy răng cảm thấy bọn chúng hẳn là ngủ, hắn từ cái bóng bên trong nhảy ra, thẳng đến lục đạn thủ lĩnh địa điểm ẩn nút. Xác nhận ngủ rồi, chắc lơ hỏi. Gãy răng gật gật đầu. Dược thủy đổ vào rồi. Gãy răng lại gật gật đầu, đồng thời nói mình đâm rất nhiều lần, bọn chúng đều không có tỉnh. Vì sao muốn đâm đâu? Chắc lơ buồn bực, nhưng là lập tức minh bạch thủ hạ đoán chừng nhát gan đem trọn bình thuốc nước đều ném trong nồi, sau đó lại không biết thành công không có, thế là liền đi đâm mấy lần thử nhìn một chút. Ngươi thật sự là, nói ngươi gan lớn, ngươi sợ đến ném cái bình, nói ngươi nhát gan, ngươi dám đi đâm cự ma. Chắc lơ dở khóc dở cười. Bất quá hắn còn là hạ lệnh, toàn thể xuất kích. Một đám gỗ liền nhẹ nhàng rón rén tới gần ngủ say cự ma, thở mạnh cũng không dám. Chắc lơ cũng lần thứ nhất nhìn thấy loại này bác vật chí bên trên ghi lại sinh vật. Hai cái này cự ma cao lớn khỏe mạnh, trên thân dơ bẩn vô cùng, màu lam nhạt trên da mọc ra từng cái u cục, toàn thân tản ra dị thường khó người mùi thối, phản phất là tại đầu hũ thối nước bên trong ướp 10 năm. Chắc lơ quay đầu liếc qua nơi xa dưới cây đứng một đám gỗ lìn, bọn hắn tất cả đều tại ngừng chân quan sát, không có chút nào muốn giúp đỡ dự định. Cũng tốt, nếu là tới nói không chừng sẽ phức tạp. Chắc lơ gọi gây răng cầm dây thường đi qua, cầm dây trói hai đầu cột vào hai con cự ma trên chân. Đây hết thảy đều làm tốt về sau, chắc lơ mệnh lệnh mắt đỏ cùng gây răng, mỗi người ôm một cái bình thủy tinh lớn tới gần ngủ say cự ma. Phốc, trong vạc sợ làm bị vạch một đao, axit mạnh trực tiếp bay đầu xối tại hai con cự ma trên mặt. Bọn chúng chu lên bừng tỉnh, trên mặt to lớn đau đớn khiến cho bọn chúng tại nguyên chỗ điên cuồng vùng vẫy xung quyền, nhưng mắt đỏ cùng gây răng sớm đã chạy đi. Axit mạnh hủ thực cự ma bộ mặt, tê tê rung động, cặp mắt của bọn nó đã bị ăn mòn rơi, lúc này đã ngủ. Nguồn xăm đi, ngươi dám hại ta. Dùn dìn giống giận, nó cảm giác được thứ gì buộc lại chân, sờ lên sau còn bắt đến một sợi dây thừng, dùn dìn kéo một phát dây thừng, bên cạnh vườn sạm đỉ kém chút bị kéo ngã. Là ngươi, dùn dìn, ngươi cái này hỗn đản. Vườn sạm đỉ cảm giác được có người kéo chính mình, nó hướng phía bên kia phóng đi, trực tiếp đụng vào dùn dìn. Hai con cự ma trực tiếp đánh lộn, đồng thời trong miệng phẫn nộ gào thét chửi rủa. Dùn dìn, ngươi nhất định là ghét bỏ ta ăn nhiều hơn ngươi. Im ngay, đồ đần, ta đánh chết ngươi. Ngươi mới là đồ đần. Chắc lơ mang theo thủ hạ cách thật xa chú ý lấy cự ma đánh lộn, bọn chúng đập nện phát ra phanh phanh âm thanh, để chắc lơ lần nữa nhận thức đến cự ma sức mạnh đáng sợ, đồng thời cự ma trên thân thể axit mạnh ăn mòn ra vết thương khổng lồ cũng không còn mở rộng, ngược lại đang thong thả khép lại. Không thể để cho bọn chúng hồi lại được. Chắc lơ đánh ra thủ thế, 10 con gỗ lìn mỗi con cầm một cái bình thủy tinh nhỏ bắt đầu tới gần cự ma. Ném. Chắc lơ nói. Phanh bình thủy tinh tại cự ma đập lên người nát, 10 con sờ làm trực tiếp nổ tung, axit mạnh vẩy ra tại cự ma trên thân, bọn chúng lần nữa kêu thảm, đồng thời lẫn nhau công kích đến càng thêm mãnh liệt. Nhóm thứ hai, chuẩn bị. Chắc lơ nói. Lần này hết thể từ ạ gạt thả nơi đó chuyển 20 cái bình thủy tinh nhỏ, mục đích đúng là dùng sở làm axit mạnh khắc chế cự ma tái sinh. Ném. Chắc lơ mệnh lệnh. 20 con sở làm đối cự ma tạo thành thương tổn cực lớn, bọn chúng không còn đánh lột, mà là không ngừng đập thân thể, nhưng không làm nên chuyện gì. Hai con cự ma rốt cục sợ hãi, bọn hắn có cẳng liền chạy, nhưng chạy thành phương hướng ngược, cột vào trên chân dây thừng thẳng băng, bọn chúng trực tiếp quẳng xuống đất. Têu rên cự ma lần nữa bỏ lên, lôi kéo dây thừng, ngay lúc sắp kéo đứt dây thừng thời điểm. Tổ thứ ba, bên trên. Chắc lơ nói. Lần này là mấy chục bó đuốc ném về phía cự ma, trước đó ăn mòn dẫn đến bọn chúng cơ bắp mờ chân trụi, hiện tại bọn chúng trực tiếp bị nhen lửa, tiêu diệt bên trong còn tại lôi kéo dây thừng. Dần dần, hai con cự ma thanh âm càng ngày càng nhỏ, tiếp lấy nằm dạp trên mặt đất bất động. Đại hỏa như cũ tại thôn vệ cự ma thân thể, chắc lơ không có để cho người đi dập tắt hỏa diễm, xét thấy đối phương siêu cường năng lực tái sinh, không đem bọn chúng đốt thành tro, chắc lơ là sẽ không yên tâm. Không biết trôi qua bao lâu, hỏa diễm càng ngày càng nhỏ, chắc lơ để cho thủ hạ đem đám kia dưới cây gỗ lìn gọi vào trước mặt. Hắn đứng tại hai đống hỏa diễm ở giữa, giang hai cánh tay. Ta là thủ lĩnh mới của các ngươi. Lục đàn thủ lĩnh, lục đàn thủ lĩnh. Thủ hạ gieo họ. Hỗn đàn, gọi ta đẹp trai. Lục đàn thủ lĩnh, lục đàn thủ lĩnh. Thủ hạ còn tại gieo họ. Kia mấy chục con gỗ lìn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chết lặng sinh sống quá lâu, đã không biết hiện tại nên làm cái gì. Độc nhãn một mình đi lên trước, cẩn thận mà hỏi thăm, ngươi sẽ ăn chúng ta sao? Sẽ không. Chắc lơ bình tĩnh trả lời. Sẽ đánh chết chúng ta sao? Sẽ không. Sẽ cho chúng ta ăn sao? Sẽ. Độc nhãn chậm rãi cúi người, quỳ xuống đất, sờ mắt cá chân. Toàn thân hắn run rẩy, dãy rủa lấy đứng lên, bước chân lảo đảo kém chút không có đứng vững. "Lên đi." Hắn đôi đám gỗ lìn nói, "Hắn là tới cứu chúng ta." Mấy chục con gỗ lìn xếp thành hàng, lần lượt sờ mắt cá chân, đồng thời chát lơ để cho thủ hạ dùng từ ạ gạt thả nơi đó làm đến mở khóa công cụ đem khóa móc mở ra. Đám gỗ lìn lần thứ nhất không có xích sắt trói buộc, bọn hắn tựa hồ quên mất đi đường như nào, không biết nên bước chân nào trước, thậm chí có gỗ lìn té lăn trên đất, nhưng là bọn hắn nằm trên mặt đất cười to, vung vẩy hai chân, lăn lộn trên mặt đất, chúc mừng hai chân của mình trở về. Khi tất cả gỗ lìn đều làm xong sờ mắt cá chân lễ, cũng là lúc hai con cự ma đã bị đốt thành tro. Chương 49, qua loa chương 49, qua loa bia đá, chát lơ mệt lọt chủ tộc, gỗ lìn, nhân loại, mức độ nguy hiểm 0.5, phế bẩn, sở hữu thuộc hạng 81 cá tính, trạng thái bản thân cao cấp biến hình nguyên rủa, tiêu cực, xương hảo, có sức sống rừng rậm đoàn thể thủ lĩnh khả dụng năng lực, tà thần ban ân, háo sắc, sơ cấp sức chịu được X2, mê loạn chi nhãn, tái sinh X281 con gỗ lìn, nhân thủ một chút gia tăng không ít. Chát lơ nhìn xem bảng nhân vật của mình, tâm tình thật tốt. Địa động bên trong còn đặt vào ạ gạt thạ cho hắn thu thập danh sách, lần này nhân thủ tạm thời đủ. Chát lơ nhìn xem bên kia ngược xuôi, đầy đất vui chơi đám gỗ lìn, cũng rất vui mừng, cỡ nào tự do châu ngựa, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để các ngươi ăn no mà cấm, các ngươi chỉ cần chăm chỉ làm việc liền có thể. Ý thức được nhóm này tân thủ hạ còn không có ăn cơm, chát lơ gọi tới mắt đỏ, chúng ta mang thịt khô còn có bao nhiêu? Thủ lĩnh, hết thảy, ăn không còn. Mắt đỏ ngẩng cao đầu, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, hắn cảm thấy thủ lĩnh nhất định là hỏi thăm mọi người ăn no chưa. Hả? Một chút cũng không có rồi. Chát lơ ha to mồm, trước khi tới hắn liền chuẩn bị sẵn sàng, mang nhiều không ít đồ ăn, chính là vì phòng ngừa mới gia nhập gỗ lìn không có đồ ăn, hiện tại ngược lại tốt, trước lúc đánh bữa cơm toàn ăn sạch. Ngươi lập tức dẫn người đi săn. Chát lơ một cước đạp đi mắt đỏ, chỉ có thể tạm thời xoay sở con mồi, cũng may còn mang không ít trị liệu dược thủy, thứ này có thể tạm thời đề cao sinh mệnh chỉ số, bao nhiêu có thể điểm chút an ủi tác dụng. Chát lơ gọi tới giang hô, để hắn trước cho những cái kia gỗ lìn mỗi người đến mấy ngụm uống không chết đặc biệt nướng, nếm thử tươi. Tiếp lấy hắn ý thức chìm xuống, mở ra lĩnh vực địa đồ. Vàng như nến sắp tấm da dê chậm rãi trải rộng ra, tiếp lấy màu mực hiện hiện. Mới mở phiến khu vực này hiện hình chữ nhật, rất rộng rãi, chát lơ tâm tư khẽ động, phóng đại. Bút tích dập dần, trầm tĩnh, chát lơ nhìn thấy cái này một mảng lớn khu vực khắp nơi đều là thảo dược tập trung điểm, mà lại cơ bản đều bảo tồn hoàn hảo, rõ ràng mạo hiểm giả tạm thời vẫn chưa xâm nhập xa như vậy. Cỏ gai xanh, cây gai đỏ, cỏ phong vận, hoa tử mục, chát lơ quét một lần danh tự, hai mắt tỏa sáng. Hắn muốn tổ chức một đội hái thuốc, liền từ mới gia nhập gỗ lìn tạo thành, lại an bài một đội chiến đấu bảo hộ, dùng thời gian nhanh nhất dọn sạch phiến khu vực này thảo dược. Agatha đoán chừng muốn khóc, nhiều như vậy thảo dược giao đi qua, có cầm gậy khuấy quất đến tóe cả tia lửa đều làm không hết. Chát lơ cười xấu xa nói, hắn thậm chí não bộ tuyệt vọng quỷ bà nằm dạt trên mặt đất, một bên ghét bỏ uống ma lực dược thủy bổ sung pháp lực, một bên dùng pháp sư chi thủ khống chế mấy cái nồi lớn bên trong quấy bồng vòng quanh sụp đổ hình tượng. Đồng thời tại phía bắc, hắn trông thấy song kiếm giao nhau đánh dấu. Nơi này đoán chừng chính là pháo đài lối vào. Chát lơ trầm ngâm nói, không biết pháo đài sẽ có bao nhiêu lớn. Hôm nay còn không thể đi, gặp được nhỏ rôn, cầm tới mới liều đạn sát ngoài mới có thể đi. Hiện tại chát lơ địa bàn hiện ra là một cái đảo ngược, bén nhọn hình tam giác, pháo đài vị trí cách ban đầu bốn người địa động châu đã có rất xa khoảng cách, nếu như đi thẳng tắp đoán chừng muốn hơn một giờ, nhưng thực tế trong rừng rậm buôn ba tiêu tốn thời gian phải hơn rất nhiều. Đồng thời thủ hạ nhân thủ càng ngày càng nhiều, cần vật tư số lượng cũng lớn hơn, chỉ dựa vào ba ngày một lần cùng nhỏ rôn gặp mặt giao dịch, tựa hồ có chút lực bất tòng tâm. Phải nghĩ biện pháp bảo trụ đầu này thương lộ. Hắn đã từng nghĩ tới tổ chức một chi con la đội ngũ, từ nhỏ rôn dẫn đầu, dạng này mỗi lần gặp mặt từ thủ hạ của mình hàng hóa chuyên chở dỡ hàng, nhưng cái này đồng thời cũng có một vấn đề, chính là an toàn. Một con la đội tiến rừng rậm khẳng định sẽ bị cái khác mạo hiểm giả phát hiện, bọn hắn nếu là theo đuôi, khẳng định sẽ phát hiện tương lai dũng giả đang hợp tác với gỗ lìn gian tế như thế việc vui liền lớn. Chỉ có thể đi từng bước nhìn. Chát lơ tạm thời tìm không thấy biện pháp gì tốt, rời khỏi không gian ý thức, chát lơ duỗi cái lưng mệt mỏi, hắn chuẩn bị tiến vào cự ma trong địa động nhìn xem. Đi vào trước đó hắn đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, nhưng là mùi thối còn là cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Cái này địa động không lớn, liền cùng trước đó bốn con gỗ lìn ở chặt chẽ hình địa động một dạng lớn. Trên đất khắp nơi là ô mế xương cốt nát cỏ lông tóc, chỉ ở nơi hẻo lánh tùy ý ném lấy mấy món nhân loại mạo hiểm giả phế phẩm trang bị. Chát lơ đem những này phế phẩm trang bị xuất ra địa động ném xuống đất, trong lòng đối lần này thu hoạch đại khái có khái niệm. Người qua đây. Chát lơ đem độc nhãn gọi vào bên người. Trung quanh nơi này có cái gì nguy hiểm động vật sao? Hắn hỏi. Độc nhãn suy nghĩ một chút, nói, không có. Cự ma có khi sẽ tuần sát một vòng, thuận tiện tiêu ký lãnh địa của mình, nhưng cái kia cỡ lớn giã thú hoặc là ma thú cũng không nguyện ý tới gần. Tiêu ký. Chát lơ đối cự ma làm sao tiêu ký lãnh địa cảm thấy rất hứng thú. Độc nhãn gật gật đầu, ngồi xổm trên mặt đất làm một cái địa ý động tác, sau đó hắn vươn tay. Có thể, đứng lên đi. Chát lơ bội vàng nói, hắn trước đây không lâu vừa ăn no. Còn có một việc, ngài đi theo ta. Độc nhãn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn mang theo chát lơ đi tới dưới một thân cây, chát lơ cảnh giác nhìn xem trên đất đồ vật. Đây là một cái màu lam nhạt làn da cự ma, cả người co quắp tại trên đất, hai chân bị một đầu cuốn ở thân cây xích sắt khóa lại. Hắn gương mặt vết lõm, hai mắt bởi vì gầy lộ ra lớn đến lạ kỳ, mái tóc màu đỏ thưa thớt mấy túm, tứ chi tựa như xào trúc đồng dạng, xương sườn rõ ràng, phần bụng vết lõm. Chát lơ gọi ra bảng thông tin của đối phương. Tính danh, qua loa chủng tộc, cự ma mức độ nguy hiểm 9, có chút nguy hiểm, đói 2, tạm được, cá tính, thiện lương năng lực, tái sinh trạng thái bản thân, suy dinh dưỡng nghiêm trọng, tiêu cực. Lúc này, cự ma đang từ từ nắm lên trên mặt đất cỏ dại, dãy rủa lấy để vào trong miệng. Cự ma cũng ăn cỏ sao? Chát lơ hỏi. Độc Nhãn trầm mặc mấy giây sau, nói: "Thủ lĩnh, ăn cái này có thể sống sót." Hắn vì sao lại dạng này? Hắn gọi qua loa, bởi vì không ăn gỗ lìn, bị kia hai con cự ma ghét bỏ, bọn hắn nói qua loa không xứng làm cự ma, chỉ xứng ăn cỏ, hành hung về sau liền xích ở đây. Một con cũng chưa từng ăn sao?
Không có, ta có khi sẽ giấu cho hắn ăn chút thịt.
Độc Nhãn trả lời khẳng định. Chắt lơ không có tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ là nhìn xem cái này tân thủ hạ. Độc Nhãn bị ánh mắt chú ý đến nội tâm có chút dày vò, hắn cúi đầu xuống, nhẹ nói: "Ta chỉ là hy vọng hắn có thể tại ta thời điểm chạy trốn giúp một tay." Chắt lơ không nói gì, hắn có thể hiểu được những này dây ruột tại bên bờ cái chết gỗ lìn ý nghĩ, dù sao tại kia hai con cự ma ăn trên đất liền có một con gỗ lìn hải cốt. Qua loa khó khăn từ dưới đất nắm chặt lên một thanh cỏ xanh, hữu khí vô lực chuẩn bị nhét vào trong miệng. Chắt lơ tiến lên đem cỏ dại chấn động rất xuống, tiếp lấy hắn ngồi xổm người xuống, chú ý lấy cự ma. "Đi theo ta đi." Chắt lơ nhẹ nói. Qua loa đói. "Ta sẽ để cho ngươi ăn no, sẽ không phải chịu đói." Qua loa đói. "Không có việc gì, chúng ta lập tức liền ăn thịt." Qua loa đói chương 50, gấu đi đâu rồi chương 50, gấu đi đâu rồi chuẩn bị, bắt đầu. Pháp sư bạ rồng hô. Chiến sĩ gà lệ, du hiệp sạt cùng người lùn gỗ lệ vượt đồng thời giơ chân lên, ba con bị chặt đứt bắp chân gỗ lìn kêu thảm, ra sức hướng về phía trước bò đi. "Cố lên a, ta tuyển ngươi chính là nhìn ngươi rất cường tráng, bò nhanh lên." Sạt đong đưa cánh tay, tại cho gỗ lìn cổ động. Gã lệ cùng gỗ lệ vượt thì vui tươi hớn hở nhìn xem đang bò gỗ lìn, lần này xem ai càng cố gắng tranh tài, sạt thua định. Ba con gỗ lìn liều mạng hướng về phía trước bò, bọn hắn nghĩ cố gắng cách những này mạo hiểm giả xa một chút, muốn tiếp tục sống. Cuối cùng, gã lệ chọn gỗ lìn trước hết nhất bò đến điểm cuối tuyến, sạt tức giận liên xạ hai mũi tên, đem kia hai con gỗ lìn đóng ở trên mặt đất. "Thật là vô dụng, hại ta thua tiền." Hắn xuất ra đồng bạc chuẩn bị giao cho đội trưởng gã lệ. "Ngươi gặp qua khủng trào hùng sao?" Gã lệ có chút phủ phục, cười hỏi gỗ lìn. Gỗ lìn nằm dạp trên mặt đất hoa kêu, phất tay xua đuổi mạo hiểm giả. Phốc, một thanh đại kiếm đâm xuyên gỗ lìn phần eo. "Gặp qua liền nói gặp qua, chưa thấy qua liền chưa thấy qua." Gã lệ nói. Gỗ lìn miệng lớn phun ra máu tươi, trong miệng ô lô mập mờ kêu. Gã lệ thở dài, một kiếm chặt đứt gỗ lìn cổ, nhiều học một môn ngôn ngữ tốt bao nhiêu. Đó lấy, hắn xuất ra tiểu đao cùng túi chống nước, từng cái cắt đứt xuống ba con gỗ lìn thái trái, xuyên tại sợi dây bên trên. "Nhiều ngày như vậy, còn không có tìm tới khủng trảo hùng, sẽ không phải bị đội ngũ khác cho đoạt đi, ta còn muốn đào con mắt của nó làm thành trang sức đâu." Sắt nói. "Thôi đi, khoác lát tinh, nếu như bị giết, hiệp hội bên kia khẳng định sẽ có thông cáo." Nuốt ực một hớp bia, cẩn thận vặn chặt túi rượu cái nắp. Tình huống có vấn đề, cái này ma thú rất giàu hoạt. Gã lệ cất kỹ túi chống nước, lau một chút đại kiếm, dù sao loài gấu động vật liền rất giàu hoạt, chúng ta lại nhiều tìm xem. "Đội trưởng, chúng ta tiếp xuống đi đâu?" Sát hỏi. "Ta xem một chút." Gã lệ xuất ra địa đồ, ngón tay hắn xẹt qua trên bản đồ mấy cái vòng tròn, nơi đó đều là bị tiêu ký gỗ lìn bãi săn, mạo hiểm giả đem bọn chúng gọi là gỗ lìn trồng trọt vườn. "Nơi này đi, ta nghe nói nơi này trước đó không có phát hiện gỗ lìn, hiện tại đoán chừng có mới gỗ lìn chiếm cứ nơi này." Gã lệ chỉ vào một vòng tròn nói. "Tạm được, không xa lắm, lại như thế tìm xuống dưới, ven rừng rậm gỗ lìn muốn bị giết sạch đi." Sát đứng sau lưng gã lệ, giương cổ lên nhìn xem địa đồ. "Yên tâm, sẽ có khác gỗ lìn bổ sung những này trồng trọt vườn." Gỗ lệ bật lay động túi rượu, dâu ria theo hắn nhịp môi mấp máy mà run rẩy. "Hôm nay phải uống rẻ thôi. Tìm tiếp xem đi, đội ngũ chúng ta thực lực là đủ xử lý khủng trào hùng." Gã lệ tổng kết nói. "Tốt ta, xuất phát xuất phát, lần sau còn chơi xem ai càng cố gắng sao?" Sát hỏi. "Có người không có thua đủ." Đột thời mở cười to. "Ta nói cho ngươi, vừa rồi ta chính là bị cái kia gỗ lìn lừa gạt, hắn chính là mập giả tạo sạt lớn tiếng tranh luận." Ba người cười cười nói nói đi tới. Pháp sư bạn rộng toàn bộ hành trình không nói gì, hắn một mực che mũi, cẩn thận né qua trên đất vết máu, tiếp lấy hắn liếc mắt nhìn trên đất gỗ lìn thi thể, vung ba phát hỏa diễm tiễn. "Quá túi." Hắn ghét bỏ trợn mắt. "Vất vả ngươi." Chắt lơ nói. "Không có gì, lão bản." Nhỏ Dôn thái độ rất tốt. "Gần nhất có tin tức gì sao?" Chắt lơ đi đến hàng hóa bên cạnh, liếc nhìn ra lông cùng cái khác hàng hóa. Những cái kia thâm niên mạo hiểm giả đang diện tích lớn tìm kiếm khủng trào hùng. Nhỏ Dôn đi qua hỗ trợ. Khoảng thời gian này hái thai sư tiểu quán thường xuyên có thể trông thấy một chút lô mũi sinh trưởng ở đỉnh đầu đám gia hỏa ra ra vào vào. Bọn hắn vừa tiến đến liền đuổi đi bắt mắt nhất vị trí bên trên khách nhân, sau đó luôn luôn điểm quý nhất gói phục vụ cùng một ly lớn rượu ngài đắng, không coi ai ra gì trào phúng những cái kia nói khoác tự mình có thể đơn thương độc mã tại gỗ lìn địa động bên trong bảy vào bảy ra hái thai sư nhóm. Cái khác mạo hiểm giả giận mà không dám nói gì, tất cả mọi người đều nén giận. Mà lại bọn hắn còn ngạo mạn hỏi thăm cái kia thành công lấy đi tình báo tiền thưởng người là ai, cũng may nhỏ Dôn lúc ấy mang theo mặt nạ còn cố ý giả vờ như chân thật, an toàn đến nay. "A, ta đã biết." Chắt lơ gật gật đầu, thuận tiện từ trong bao xuất ra 10 chi màu đen móng chân dài. "Làm phiền ngươi giúp ta hỏi một chút có thể hay không làm thành dao găm." Hắn đưa cho nhỏ Dôn, "Làm tốt, chính ngươi lưu hai con." "Tốt, bất quá phổ thông thú chảo có thể sẽ bị hư hao, ngài phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị." Nhỏ Dôn nhận lấy móng chân kiểm tra một phen, hắn trước kia làm qua thợ săn, biết phổ thông giã thú trên thân linh kiện cũng không phải là tốt như vậy dùng. Hắn còn muốn đề nghị lão bản dứt khoát trực tiếp xuyên cái dây thường làm thành trang sức treo trên cổ được rồi, có rất nhiều tranh tuyên truyền phía trên thú nhân hình tượng chính là mang cái này. "Không có việc gì, hỏng không được, đây là khủng trào hùng móng chân." Chắt lơ tùy ý nói. "A, khủng trào hùng móng chân hẳn là rất cứng." "Hả?" Nhỏ Dôn nói đến một nửa mới phản ứng được. Hắn kiếp sợ nhìn xem trong tay móng chân dài, không thể tin được nó nguyên chủ nhân chính là hái thai sư tiểu quán bên trong đám người thảo luận đầu bài. Đây chính là những cái kia một chén bia vào bụng liền dám thổi như bức các mạo hiểm giả cũng không nguyện ý đối mặt khủng trào hùng móng đuốt sao? Đây chính là chợ đen bên trong giá cao treo thưởng, thậm chí còn nói có thể trợ giúp người bán san bằng đến tiếp sau hết thảy phiền phức người theo đuổi khủng trào hùng móng đuốt sao? Đây chính là những cái kia thâm niên đội ngũ mạo hiểm mỗi ngày đỉnh lấy lớn thái dương trong rừng rậm chui tới chui lui, tức giận đến lô mũi bốc khói cũng không tìm tới khủng trào hùng móng đuốt sao? Lão bản, ta sẽ làm tốt. Nhỏ rôn ngữ khí bình tĩnh, mặt chứa ý cười nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng lão bản chỉ là thành công từ khủng trào hùng dưới vớt đào thoát, nhiều nhất chỉ tổn thất mấy cái gỗ lìn. Hiện tại xem ra lão bản chẳng những từ dưới vớt đào thoát, mà lại ngay cả móng đuốt đều cho lột đi. Ngài cái này gọi tặc không về tay không a, sau này những cái kia thâm niên mạo hiểm giả lại đến tử quán, hắn nhất định sẽ ngồi tại nơi hẻo lánh vui vẻ quan sát bọn hắn biểu diễn, nếu như đối phương còn dám bênh váo hung hăng hỏi thăm tự mình ai là lĩnh thưởng. Người, nhỏ rôn sẽ nói cho những người kia trước đó một cặp được cùng công phu rất tốt, đối chiến mấy chục hiệp đều là ngang tay, lĩnh thưởng người khẳng định là trong bọn họ một cái. Loại cảm giác này rất có ý tứ. Đây là lần này mua sắm danh sách. Chatler xuất ra danh sách đưa cho nhỏ rôn, đúng, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi có nói tiền bạc khốn cảnh của mình, hiện tại thế nào rồi? Chatler chủ động hỏi thăm, hắn cần hiểu rõ đối phương tình huống hiện tại, lấy ứng đối đầu này thương lộ tương lai khả năng xuất hiện biến hóa. Cũng nhanh tích lũy đủ rồi, lão bản. Nhỏ rôn mặt mày hớn hở, lần này làm xong, liền đủ. Không sai, sớm chúc mừng ngươi. Chatler vừa cười vừa nói, đồng thời trong lòng mặc niệm, đem lĩnh vực chi tinh tiêu ký trên người nhỏ rôn. Song phương trò chuyện kết thúc, Chatler chú ý lấy vui vẻ vô cùng nhỏ rôn biến mất trong rừng rậm, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết đối phương tích lũy đủ tiền về sau phải chăng còn sẽ tiếp tục hợp tác với mình, nếu như nhỏ rôn rời khỏi, vậy mình chỉ có thể làm sâu sắc cùng Agatha hợp tác. Như vậy sẽ bất lợi cho Agatha, khả năng gia tăng nàng quỷ bà bại lộ phong hiểm. Thật sự là đau đầu a. Chatler thở phào một hơi, phân phó mọi người nhanh lên lắp ráp tốt quả lựu đạn sắc ngoài. Khi mắt đỏ báo cáo nói đều làm xong về sau, Chatler mang theo thủ hạ đường cũ trở về. Hai mươi mấy con gỗ lìn một đường sổ sổ xoạt xoạt xuyên qua bụi cỏ, trước thẳng đến Chatler sớm nhất chặt chẽ hình địa động, lại một đường bắc thượng. Tiến lên hơn 10 phút, nơi xa chuyển đến nhân loại thanh âm. Chatler lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người ẩn nấp, chuẩn bị tác chiến. Chương 51, tao ngộ chiến chương 51, tao ngộ chiến đội trưởng, chúng ta hôm nay giết bao nhiêu gỗ lìn rồi? Sắt trong miệng ngậm căn cỏ xanh, tùy tiện hỏi. Không nhiều, khoảng 10 con đi. Gã lệ lấy ra túi trong nước, lôi ra một chuỗi gỗ lìn hai. Những này lỗ thai cộng lại cũng không sánh nổi một cái trung cấp thu hoạch, nấc. Đùa gỗ lệ bật loạn trà loạn trọn mà đánh rượu nấc. Người cách xa một chút. Pháp sư bạ rồng ghét bỏ vây vây tay. Nói không chừng phía trước chô rẽ liền gặp phải khủng trào hùng, như thế chúng ta liền có thể tấn thăng hát thiết. Nói thật ra, ta cũng chịu đủ những này bận tiểu ẩm ý thăng lùn. Gã lệ điều chỉnh ba lô, hoạt động một chút bả vai. Chúng ta chờ chút đem gỗ lín đều đánh ngất xỉu, sau đó cắt lỗ thai chặt bắp chân, không giết bọn hắn, các ngươi nói thế nào? Sát hưng phấn đề nghị, dạng này đằng sau cái khác mạo hiểm giả lại tìm kiếm đến có thể hay không tức điên. Ngươi đề nghị này rất có tinh kiến thiết. Đùa cười to nói. Được rồi, đều chú ý điểm, nói không chừng chờ chút thật gặp phải khủng trào hùng. Gã lệ nhắc nhở đội viên. Vòng qua một cây đại thụ, Sát đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, du hiệp nhạy cảm giác để hắn cảnh giác, đội trưởng làm sao vậy? Sát. Gã lệ bay đầu lại hỏi. Ngươi có phải hay không muốn tìm cái địa phương giải quyết chút gì? Gỗ lệ bật cười ha ha. Gỗ lìn, thật nhiều gỗ lìn. Sát nhanh chóng rút ra mũi tên. Gã lệ quay đầu lên nhìn, đột nhiên phát hiện trên cây cùng trong bụi có đứng lên chí ít 20 con gỗ lìn. Hắn chưa hề một lần đối mặt nhiều như vậy số lượng gỗ lìn, trong lòng không khỏi giảm bớt khinh thị, đều cẩn thận. Ha ha, lại có thật nhiều lỗ thai. Đuột cất túi rượu đi, gỡ xuống rượu hai lưới. Nhưng là nên đón gã lệ bốn người chính là mười mấy cái quả cầu màu đen. Là tảng đá. Gã lệ kêu lên, hắn vừa định nhắc nhở đội viên chú ý, kết quả một giây sau kinh biến bộc khởi. Băng băng liên tục bạo tạc đem bốn người nhân chìm, chờ gã lệ chậm rãi định thần, hắn phát hiện bốn người cũng đã che kín vết máu, sạt cánh tay nhất là nghiêm trọng. Gỗ lệ bước, đừng để bọn hắn lại ném ra đồ chơi kia. Hắn hét lớn. Đồng thời phát hiện một cái gỗ lìn giơ một thanh trường kiếm hướng hắn nhanh chóng lao tới. Hoa con, ngươi đột ra chặt chết ngươi. Gỗ lệ vừa hét to phóng tới gỗ lìn, như là một cái lăn xuống núi bình đất. Nhưng là lập tức hắn liền bị gỗ lìn ném ra hai sợi dây ném xong cầu trượt chân, trở thành danh phủ kỳ thực bình đất. Các ngươi thế nào? Gã lệ ngăn cản trước mặt cái này mắt đỏ gỗ lìn công kích. Cái này gỗ lìn mặc dù kiếm kỹ rất dở, nhưng là khí lực rất lớn, lại vô cùng nhanh nhẹn, mỗi lần quét ngang bị tự mình đón đỡ về sau, đều sẽ lập tức lần nữa huy kiếm công kích. Gã lệ bị chấn động đến hổ khẩu hơi tê tê, nhưng vẫn đang toàn lực ngăn cản. Sắt móc ra trị liệu dược thủy, trực tiếp chút xuống, tiếp lấy nếm thử lần nữa kéo cung, ta không sao, đám này gỗ lìn rất tà dị. Hỏa diễm nguyên tố chi linh, ta khẩn cầu các ngươi, công kích bọn hắn. Bà rồng nhanh chóng ngâm sướng, đồng thời hắn pháp trượng phát ra màu đỏ ánh sáng nhạt, một đạo hỏa tiễn thuật bắn về phía gỗ lìn bầy bên trong. Phanh hỏa tiễn thuật nổ tung, một con gỗ lìn bị đánh bại. Bà rồng tiếp tục ngâm sướng, nhưng ngay lúc đó hắn trừng lớn hai mắt, lại là mười mấy con hắc cầu ném đi qua. Gỗ lệ bật ra sức tránh thoát bay tắc quấn quanh, đang chuẩn bị tiếp tục công kích, nhưng những này hắc cầu để hắn không thể không khẩn cấp né tránh, ngay tại chỗ hướng về sau lăn đi, lại biến thành một cái bình đất. Băng băng bạo tạc vang lên lần nữa, gã lệ trên thân đã nhiều chỗ thụ thương, trước mặt mắt đỏ gỗ lìn cũng mình đầy thương tích, mà lại phần eo còn có một cái vết thương thật lớn. Nhưng hắn lập tức liền phát hiện không đúng, cái này kỳ lý hoa lạp kêu to gỗ lìn vết thương trên người ngay tại nhanh chóng khép lại, phần eo vết thương qua trong giây lát cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Cái gì tình huống? Gã Lệ kinh hãi, hắn chưa hề cùng dạng này gỗ lìn chiến đấu qua, đối mặt cái này ngoài miệng réo lên không ngừng ra hỏa, hắn bỗng nhiên có loại ý nghĩ, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Sắt chật vật kéo ra cùng, trên người hắn giáp da đã hoàn toàn hỏng, toàn thân đầy vết máu, vừa mới chi kia trị liệu dược thủy tạm thời ổn định hắn trạng thái, bất quá tiếp xuống đầu vai truyền đến kịch liệt đau nhức, một chi tên nỏ cắm ở vai trái. Không được, trước rút lui, đám này gỗ lìn không thích hợp. Gã Lệ toàn lực phá tan trước mặt gỗ lìn, bạ rồng, tường lửa. Được nghe tới đội trưởng tiếng la, từ dưới đất bò dậy, đỡ lên con vẹo mũ giáp, xách ngược lấy dịu hai lưỡi liền hướng về sau chạy tới. Chờ gã Lệ cùng sạt chạy đi, bạ rồng đã ngâm sướng hoàn tất, một đạo rộng mấy mét hỏa diễm chi tường bay thẳng giữa không trung, ngăn cách gỗ lìn truy kích. Đi mau! Gã Lệ hướng bạ rồng hô, nhưng ngay lúc đó đối phương một tiếng kêu thảm ngã nhào xuống đất. Gã Lệ quay người nhìn lại, một con không biết là từ nơi nào xuất hiện gỗ lìn, đang tay cầm một đôi dao găm đâm xuyên bạ rồng sau lưng. Trước cứu gã Lệ lời còn chưa dứt, lại gặp mấy cái hắc cầu vượt qua tường lửa bay về phía tự mình trung quanh, hắn đành phải xoay người chạy. Ba người đảo mắt liền chạy mất tăm, chỉ còn pháp sư bạ rồng trên mặt đất kêu rên. Thành công đánh lui mạo hiểm giả đội ngũ, chắc lơ cũng không phải là đặc biệt vui vẻ. Lần này tao nội chiến thể hiện ra không ít vấn đề. Đầu tiên chính là trinh sát, hắn vẫn chưa sớm phái ra trinh sát, dẫn đến đối phương gần như sắp đến trước mặt mới phát hiện, lần sau cần để cho gãy răng tiến lên tại đội ngũ tiền phương tiến hành trinh sát. Tiếp theo là thường ngày huấn luyện vấn đề, mặc dù đây là lần thứ nhất quả lựu đạn tập trung vận dụng, nhưng ném kết quả quá tán, điểm rơi không tập trung, dẫn đến lực sát thương giảm đi, mà lại một trận chiến này liền dùng một hơi 30 quả lựu đạn, chiếu như thế đánh tổn kho hoàn toàn không đủ dùng. Cuối cùng là trang bị quá kém, mới vừa rồi được giao phó sơ cấp lực lượng, sơ cấp sức chịu đựng, tà thần ban ân, tái sinh mắt đỏ cùng đối phương kiếm sĩ khó khăn lắm bất phân thắng bại, nếu như trên thân có thể có phòng hộ, cũng có thể tiến thêm một bước. Quả nhiên vẫn là không được, cùng phổ thông mạo hiểm giả đội ngũ tao ngộ đều phiền toái như vậy, chớ đừng nói chi là gặp phải những cái kia tìm kiếm khủng trảo hùng thâm niên mạo hiểm giả. Đối phương thể hiện ra thực lực để chắt lơ kết luận nhiều nhất chỉ là phổ thông mạo hiểm giả, hắn thở dài, quyết định trở về thăm dò xong pháo đài liền đem luyện binh kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Tương lựa nhanh chóng biến mất, chắt lơ nhìn thấy trên mặt đất bỏ pháp sư. Hắn mang theo thủ hạ đi tới đối phương bên cạnh, các ngươi là ai? Đi ra, các ngươi những này địa động bên trong bẩn thỉu côn trùng, không muốn đụng ta. Bạ rồng ghét bỏ nói. Chắt lơ nhíu mày, đi lên một cước đá vào trên mặt hắn. Bạ rồng cảm nhận được mặt bị làm bẩn, trên mặt cơ bắp run run, nghiến răng nghiến lợi hô, ngươi dám làm bẩn ta, nguyên tố chi linh. Ta ba chát lơ nắm lên một nắm bùn đất đặt vào đối phương trong miệng. Phi phi, ta muốn giết ngươi. Bạ rồng phun ra trong miệng bùn, dáng như điên dại hô to. Phổ thông mạo hiểm giả thật sự là quá không có lễ phép. Chát lơ bĩu môi, liền đối phương bảng đều không có gọi ra, liền để mắt đỏ kết liêu hắn. Thu thập một chút, lập tức rời đi. Chát lơ ra lệnh. Chương 52, trời đánh gỗ lỉn chương 52, trời đánh gỗ lỉn sạt tiếp nhận gạ lệ đưa tới trị liệu dự thủy, uống một hơi cạn sạch. Đội trưởng, những cái kia gỗ lìn là chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói bọn hắn sẽ rất ít tụ tập số lượng lớn như vậy. Sạt xuất ra băng vải cho mình cánh tay cuốn lên. Không biết, ta trước kia cũng gặp qua số lớn gỗ lìn, nhưng là bọn hắn không giống. Gã Lệ bị đeo thở hổn hển, không nói vậy sẽ bạo tạc hắc cầu, chính là cùng ta đối chiến gỗ lìn liền phi thường tà dị, miệng vết thương của hắn vậy mà có thể siêu cấp nhanh chóng khép lại. Khép lại. Sạt cả kinh nói. Đúng, mà lại hắn lực lượng so với ta còn mạnh hơn, nhanh nhẹn tính cũng không có chút nào thua. Nghe giống hùng điệu tinh cảm giác. Sạt nói. Nhưng là hắn hình thể không hề giống hùng điệu tinh a. Đùa gỗ Lệ bột chán nản ngồi dưới đất. Cho nên ta nói bọn hắn rất tà dị. Gã Lệ đứng thẳng người, nhìn một chút nơi xa, xác nhận không có gỗ lìn đuổi theo, ta cảm thấy bọn hắn so khủng trảo hùng đều muốn khó đối phó. Ta thả rằng cùng khủng trảo hùng đối đầu, cũng không nghĩ lại đối mặt nhiều như vậy hắc cầu, ai biết bọn hắn còn có bao nhiêu. Sát viện tự mình thụ thương cánh tay, lòng còn sợ hãi. Có lẽ đám này gỗ lìn làm cái gì tà ác nghi thức, cho nên có được kỳ dị năng lực. Gã Lệ nói. Đúng, nhất định là, những vùng rừng rậm này chỗ sâu côn trùng, ai biết bọn hắn treo chọc cái gì thượng cổ lực lượng. Nuột lớn tiếng nói, hắn vừa rồi một mực tại trên đất lăn qua lăn lại, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu biệt quất. Chúng ta phải nhanh đi hiệp hội nơi đó báo cáo chuyện này. Sát nhìn xem đồng đội, ta cảm thấy những này gỗ lìn xứng với hiệp hội tái tuyên bố một cái tấn thăng nhiệm vụ. Gã Lệ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, ta cũng cảm thấy, bất quá chúng ta hẳn là trước tiên tìm về bạn rồng thi thể. Được, cái kia chết bệnh thích sạch sẽ nói không chừng đã bị gỗ lìn chặt thành mấy khối đun sôi đâu. Nuột hất đầu, hắn rõ ràng không thích pháp sư. Không, gỗ Lệ quá, hắn dù sao cũng là đồng đội. Gã Lệ thái độ rất kiên định, mà lại chúng ta lần này tìm kiếm đi qua, cũng có thể xác định đám này gỗ lìn căn cứ ở nơi nào. Thấy được không có phản ứng, gã Lệ thở dài, nói, như vậy, quy củ cũ, biểu quyết đi, đồng ý đi tìm bạn rồng nhấc tay. Chỉ có gã Lệ kiên định giơ tay lên, tiếp lấy sạt cũng chậm chậm giơ lên. Nuột nhìn xem cánh tay quấn đầy băng vải du hiệp, ngựa khí hơi mỉm mai, ta vậy mà không có phát hiện ngựa như thế có nghĩa khí. Được, gỗ Lệ quá, đội trưởng nói rất đúng, nếu như chúng ta trước tìm tới gỗ lìn địa động, lại đi hiệp hội báo cáo, chờ tấn thăng nhiệm vụ thật ban bố, chúng ta chính là nhanh nhất. Sạt lớn tiếng nói. Cái này có thể so sánh cùng kia mấy đội đồ đần cùng một chỗ cùng khủng trảo hùng chơi trốn tìm muốn nhanh gọn hơn nhiều. Gã Lệ hợp thời nói bổ sung. Được, các ngươi thuyết phục ta. Đột từ dưới đất nhảy cẫng lên, tựa như một cái ngã út thùng gỗ bắn lên. Chúng ta mau qua tới, sạt, ngươi chú ý toàn lực cảnh giới. Gã Lệ chỉnh lý một chút bao khỏa vũ khí. Không có vấn đề, đội trưởng. Sạt không bị tổn thương cái tay kia nắm lại tỏ rõ quyết tâm. Ba người nhanh chóng đi trở về, không đi ra 30 mét, sạt hướng đồng đội cảnh báo, có người. Sa Lạp Sa Lạp một cái tóc đen mắt tím, dáng người cao gầy tuổi trẻ nữ pháp sư từ đằng xa đi tới.
Sebastian tiểu thư,
gã lệ cả kinh kêu lên, có thể ở đây nhìn thấy đối phương, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình.
Nàng là ai? Đội trưởng tại sao biết? Tình nhân trong mộng sao?
Sắt đuôi trò gõ được mũ giáp.
Đồ đần.
Gỗ lệ buộc chỉnh lại mũ giáp, nàng là kim tức hoa thành đặc biệt mướn tấn thăng khảo thí quan, Agatha Sebastian tiểu thư, thiên tài thuật sĩ.
Ngươi biết ta?
Agatha chậm rãi đi tới.
May mắn cùng đi với bằng hữu tham gia tấn thăng, trận kia khảo thí quan là ngài.
Gã lệ thái độ cung kính, ngài làm sao lại đến rừng rậm?
Ta tới Agatha chần chờ một chút, sửa lời nói, ta đến tìm một đám gỗ lìn.
Gỗ lìn.
Gã lệ cùng đồng bạn thật nhanh liếc nhau một cái, chúng ta đối vùng này địa khu rất quen thuộc, có thể giúp ngài, ngài phải tìm cái dạng gì gỗ lìn?
A, rất phổ thông gỗ lìn.
Agatha ngữ khí rất tùy ý, tựa như đang đàm luận thời tiết đồng dạng, bọn hắn sẽ sử dụng có thể bạo tạc đồ vật.
Đó không phải là chúng ta vừa mới gặp phải sao?
Sắt ngươi sảng khoái nói chuyện không cần nghĩ ngợi.
Agatha hả một chút, bắt đầu con mắt quan sát đối diện ba người.
Thứ không dám dâu dếm, chúng ta vừa mới xác thực cùng những này gỗ lìn tao nộ.
Gã lệ tiến lên một bước giải thích.
Rất tốt, mang ta tới nhìn xem.
Agatha nét mặt tươi cười chợt hiện, mỹ lệ làm rung động lòng người, giống như băng tuyết bên trong thịnh phóng hàn mai.
Ba người lẫn nhau nháy mắt ra dấu, ân cần ở phía trước dẫn đường. Agatha thậm chí nghe tới bọn hắn nhỏ giọng thầm thì giúp nàng chúng ta nói không chừng có thể trực tiếp tấn thăng về sau tấn thăng thanh đồng cũng có thể dễ dàng sạt ngươi cái miệng rộng chớ nói ra ngoài.
Bốn người nhanh chóng dọc theo trước đó phương hướng tìm kiếm, chỉ chốc lát liền phát hiện nằm trong vũng máu bà rồng.
Ai, ta liền biết.
Gã lệ tiếc hận nói, tìm kiếm một chút vết tích đi.
Sạt.
Du hiệp sạt bốn phía tìm kiếm, cuối cùng trở về nói, bước chân quá phân tán, không cách nào truy tung dấu chân.
Đột gỗ lệ bật lấy nón an toàn xuống, giảm một câu người lùn tiếng địa phương. Tiếp theo tại bên cạnh bắt đầu đào hố, chuẩn bị mai táng bà rồng.
Sạt lệ an tủ.
Agatha đọc lên một câu chú ngữ, bá một cái biên giới lấp lóe lang quang, bên trong bao hàm điểm điểm tinh quang đen nhánh khe hở xé rách không gian xuất hiện tại tổ ba người trước mặt.
Đón lấy, một đầu thô to như thùng nước màu lam hơi mở cự xà từ khe hở bên trong bò ra.
Tìm xung quanh.
Agatha nói. Cự xà ngóc đầu lên, phun ra màu xanh đậm đầu lưỡi, vài giây đồng hồ về sau đến Agatha bên người.
Mùi quá tạp, không cách nào truy tìm sao.
Agatha nhíu nhíu mày.
Tổ ba người ngơ ngác nhìn qua cự xà, sắc thậm chí ừ ngực một tiếng nuốt nước miếng, hắn hiện tại biết được nói thiên tài thuận sĩ là cái gì phân lượng.
Chúng ta có thể giúp ngài tìm kiếm.
Gã lệ xung phong nhận việc tiến lên.
Agatha nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, sau lưng đối phương sạt liền bay ngược ra ngoài, đâm vào trên cành cây.
Ngay sau đó, Agatha nói, ma năng bạo, ẩu dịt bờ lật.
Lục quang lóe lên, một đoàn khí lãng tại gã lệ cùng được ở giữa trống rỗng nổ lên, thất tung bọn hắn khỏi mặt đất.
Gã lệ phản ứng rất nhanh, hắn cấp tốc xoay người, lại trông thấy cự xà quấn lên hai chân của mình, rất nhanh hắn liền bị điểm đến thở không nổi.
Phanh phanh liên tiếp từng đợt ma năng bạo tại đột bên người nổ tung, gỗ lệ bật toàn thân máu tươi, nằm trên mặt đất mắt thấy bất động.
Sebastian tiểu thư,
gã lệ gian nan phun ra mấy cái âm tiết, tiếp lấy một trận cốt cách đứt gãy thanh âm đem hắn bao phủ.
Agatha mặt không biểu cảm nói, ngay cả gỗ lìn đều đánh không lại, thật sự là phế vật.
Nàng lấy tay, cự xà vứt xuống đã giống vải rách một dạng gã lệ, đi tới bên cạnh, Agatha trực tiếp ngồi bắt ngang lên cổ rắn chỗ, ôm chặt thân nó, cự xà hướng về phía trước nhanh chóng du tẩu.
Trên đất trống, vải rách một dạng gã lệ, máu thịt be bét gỗ lệ bị thô nhánh cây trực tiếp xuyên thấu yết hầu sạt cùng đầy người bùn ô bạ rộng đều chết rồi.
Qua hồi lâu, mấy đầu rừng rậm sói xám lần theo mùi máu tươi tìm tới, trong đó một đầu đem một cái túi chống nước dẫm vào trong bùn.
Rừng rậm xanh đúng tươi tốt, đột ngột nổi lên một mảnh chim bay.
Trong rừng trên đất trống, một cái 3 mét sâu hố to đột ngột xuất hiện ở giữa.
Agatha nhảy xuống cự xà, chính là chỗ này.
Nàng dựa theo linh hồn kết nối chỉ dẫn, đi tới khủng trảo hùng tử vong địa điểm.
Trung quanh an tĩnh dị thường, trong không khí hương vị một lời khó nói hết, Agatha bịt lại miệng mũi, ghét bỏ rời xa hố sâu.
Đi đáy hố ngậm một khối xương đi lên.
Nàng đối cự xà tùy ý phân phó nói, nàng chuẩn bị thi triển bí pháp, tìm kiếm manh mối.
Cự xà bơi vào hố sâu, không bao lâu khói trắng dâng lên, nương theo lấy thống khổ tê tê âm thanh cùng cự vật va chạm bách hố thanh âm.
Agatha vội vàng chạy đến bờ hố, nàng khiếp sợ phát hiện tự mình triệu hoán thú bị ba con sơ làm dịch thể của lấy, mặt ngoài thân thể đã nhận kịch liệt tan mòn.
"Nhanh, mau trở về."
Nàng đội vàng nói.
Cự xà xé mở cái nước, nhanh chóng bơi vào, trong hố sâu chỉ còn lại cô lớn khói trắng cùng ăn mòn sau khó ngửi mùi.
Trời đánh gỗ lìn.
Agatha nghiến răng nghiến lợi, cái trán gân xanh nổi lên, ngươi còn dám ám toán ta?
Chờ ta bắt đến ngươi, muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh.
Nàng lớn tiếng gào thét, khiến bầy chim kinh sợ bay tứ tán.
Chương 53, tiến vào pháo đài chương 53, tiến vào pháo đài soạt mấy khối cự thạch bị gỗ lìn đồng tâm hiệp lực cho lật tung, lộ ra một đầu ba người rộng hành lang dưới đất.
Thủ lĩnh, thông đạo, gút, mở ra.
Mắt đỏ lớn tiếng báo cáo.
Ừm, ta nhìn thấy.
Chắt lơ đá văng thủ hạ, đứng tại cửa đường hầm hướng phía dưới quan sát.
Toàn bộ hành lang che kín cỏ xỉ rêu cỏ dại, vách đá màu sắc đen nhánh, che kín cho bụi.
Cùng nhỏ John gặp mặt kết thúc về sau, Chắt lơ liền mang theo thủ hạ xử lý tốt toàn bộ sự tình, chuyên tâm thăm dò pháo đài. Bất quá hắn luôn cảm thấy có chuyện gì quên đi.
Suy nghĩ hồi lâu đều không nhớ ra được, hắn từ bỏ, hẳn không phải là chuyện quan trọng gì.
Đi xuống xem một chút.
Chắt lơ để cho tất cả mọi người đều đánh lên bó đuốc, đứng xếp hàng đi tới cuối hành lang.
Thủ lĩnh, cửa đá.
Mắt đỏ nói.
Ngươi đẩy thử xem.
Chắt lơ phân phó hắn.
Mắt đỏ dùng hết bú sữa mẹ khí lực rốt cục đem cửa đá đẩy ra một cái khe nhỏ, một cỗ cổ xưa không khí phiêu tán mà ra. Phía dưới này có vẻ như thật lâu không có mở ra. Chatler hướng bên trong thò đầu vào nhìn nó. Trong cửa đá rất yên tĩnh, chưa từng xuất hiện cái gì khó lường đồ vật. Chatler nắm qua mắt đỏ trong tay bó đuốc, ném vào. Bó đuốc vừa bị ném vào, ánh sáng liền bao trùm chung quanh khu vực. Chatler liếc nhìn, phát hiện thạch chất che kín cho bụi, rõ ràng niên đại xa xưa. Gây răng, ngươi vào xem. Chatler quay đầu phân phó, cũng dặn dò, ghi nhớ, đừng tùy tiện ra khỏi cái bóng. Gây răng tiến lên, hưu một tiếng nhảy vào cái bóng bên trong. Cứ như vậy chờ mấy phút, khi Chatler coi là thủ hạ khả năng xảy ra chuyện thời điểm, trước mặt hắn cái bóng bên trong rỗi ra một cái lục sắc đầu. An toàn. Gây răng ngắn gọn nói. Tốt, mắt đỏ ngươi mang hai người vào xem. Chatler cẩn thận phân phó. Mắt đỏ gật đầu một cái, mang lên hai con gỗ lìn liền tiến vào bên trong. Hai cái này gỗ lìn cũng là trước đó cùng hắn cùng một chỗ bưng trường mâu để phòng khủng trảo hùng hai cái kia. Mắt đỏ dùng thời gian so gây răng ngắn hơn, chỉ chốc lát hắn liền trở lại Chatler trước mặt đại đại liệt liền nói. Bên trong, an toàn, gỗ. Được, mọi người đi vào. Chatler yên tâm phân phó tất cả mọi người đi vào. Bất quá hắn cũng dặn dò lông trắng dẫn đầu mấy cái mâu gỗ lìn bảo vệ tốt cửa vào. Sau đó ngay tại đối phương hơi có vẻ u ám trong ánh mắt đi vào pháo đài. Vừa vào cửa, Chatler liền suy đoán ra cái này thạch thất tình huống. Toàn bộ thạch thất xây ở dưới mặt đất khoảng 5 mét chỗ, thạch thất trên tường mọc đầy cỏ xỉ rêu điệu, trên đất cho bụi ước chừng một chỉ dày, rõ ràng là thật lâu không có người hay sinh vật ở lại. Hơn 70 con gỗ lìn chen tại lối vào, để Chatler không thể không đem bọn hắn phân tán ra. Quang ảnh lay động bên trong, một cái đầu người dạng lớn nhỏ vật thể từ gỗ lìn trước mặt nhanh chóng lăn qua, gây nên hắn cảnh giác. Tất cả mọi người lập tức dựa vào tường, không nên tùy tiện đi vào. Tiếp lấy hắn liền lại trông thấy mấy cái đầu người từ trước mặt lăn qua. Vừa rồi đó là cái gì? Chatler hỏi thăm thủ hạ, nhưng bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không có người trả lời. Đang lúc hắn chuẩn bị phái người xâm nhập thời điểm, một cái viên cầu từ trước mặt mọi người lén qua, Chatler mới nhìn rõ diện mục thật của nó. Loại sinh vật này toàn thân màu đỏ, mọc ra cực giống dã thú móng vuốt, thân thể tựa như một cái bao tải cứng rắn sắc ngoài bên trong đại não. Đây là phệ não quái, Inelet đệ đùa ở. Chatler ngạc nhiên, thứ này hắn vài ngày trước mới vừa ở ạ gạt thả cấp cho hắn bắt vật trí bên trong nhìn thấy. Loại sinh vật này lấy cao trí lực sinh vật đại não làm thức ăn, hiện tại từ gỗ lìn trước mặt trải qua, căn bản không có công kích biểu hiện, thậm chí mắt đỏ còn túi người ôm lấy một con phệ não quái, tựa như ôm một con mèo mập. Thủ lĩnh, bọn chúng, gỗ, an toàn. Hắn ôm phệ não quái đi tới Chatler trước mặt. Kết quả Chatler trông thấy ghé vào thủ hạ trong ngực đại não đột nhiên đứng lên, sau đó tại thân thể phía dưới mở rộng ra một cái vòi nhọn như kim, hướng hắn vị trí đưa qua tới. Lấy đi, nhanh lấy đi. Chatler lập tức mệnh lệnh mắt đỏ. Cái đồ chơi này cảm thấy gỗ lìn không phải cao trí lực sinh vật nên không có công kích dục vọng, nhưng duy chỉ có đối với mình phản ứng không giống. Đạp đi mắt đỏ, Chatler để cho thủ hạ tứ tán mở, che kín toàn bộ thạch thất, chỉ lưu lại mấy con gỗ lìn ở bên người, giúp hắn đuổi đi ngang qua phệ não quái. Lần này hắn rốt cục thấy rõ cả gian thạch thất. Nơi này không gian rất lớn, ước chừng hơn 500 mét vuông, xám đen gạch đá trải rộng toàn bộ thạch thất, trong phòng ở giữa có vài cây bò đầy cỏ xỉ rêu to lớn của đá, mà thạch thất hai bên có vài chỗ địa phương đã sụp đổ, lộ ra bùn đất cùng rễ cây. Mấy chục con phệ não quái ở thạch thất mặt đất, vách tường, trần nhà chỗ chạy tới chạy lui, trên đất cho bụi bị bọn chúng cày ra đạo đạo quy tích. Còn tốt bọn chúng đối gỗ lìn không có thèm ăn. Chatler lòng còn sợ hãi, nếu là đi vào là một đám nhân loại mạo hiểm giả, những này phệ não quái nhất định sẽ vui vẻ hưởng thụ một đợt thức ăn ngoài. Này làm sao cảm giác giống loại phòng ngự thủ đoạn đâu? Hắn giơ bó đuốc suy nghĩ, thuận tiện phân phó thủ hạ xua đuổi chịu khó chút. Theo nơi mắt nhìn thấy, Chatler phát hiện ở góc bên trái có cái rộng chừng 3 mét cửa đá, hắn dẫn đầu thủ hạ tiến về phía đó. Mấy phút sau, gỗ lìn tập trung ở cổng, đem Chatler bao quanh vào giữa, giúp hắn ngăn cách phệ não quái. Trên cửa đá là một đạo nặng nề cửa gỗ, Chatler bước lên mặt đường vân, trong lòng rất kỳ quái như thế cổ xưa địa phương, làm sao lại có cửa gỗ, thứ này không phải hẳn là đều mục nát thành cho sao? Hắn dùng sức đẩy ra cửa gỗ, két két theo cửa gỗ mở ra, một chùm ảm đạm làm quang vẩy hướng đông đảo gỗ lìn, trước mặt lại là một cái thạch thất, mà lại trên tường mọc đầy nhiều đám phát ra màu lam ú còn ấm, giống như là có người ở lại. Gỗ lìn nối đuôi nhau đi vào, tùy thời chuẩn bị đối kháng nguy hiểm. Căn này thạch thất hơi nhỏ hơn so với phệ não quái gian phòng, hiện hình chữ nhật, hướng theo trục nam bắc, sáu cặp thô to cột đá xếp thành một hàng thẳng. Không gian không nhỏ. Chatler mỉm cười quan sát thạch thất, bởi vì có màu lam huỳnh quang nấm, nơi này tầm nhìn cũng tạm được. Mắt đỏ, ngươi dẫn người đi chung quanh nhìn xem. Hắn phân phó thủ hạ. Mắt đỏ một tiếng tuân mệnh, ôm phệ não quái liền chuẩn bị dẫn người rời đi, mà trong ngực hắn phệ não quái lúc này lắc qua lắc lại, có chút không an phận. Chi chi một con da đen chuột từ nơi hẻo lánh chạy qua, Chatler không khỏi vẩy một cái lông mày, nơi nào đều thiếu không được loại động vật này. Nhưng là ngay sau đó, thạch thất cuối cùng truyền đến một trận đùng ngục cùng ngục thanh âm, hắn lập tức gọi lại mắt đỏ, cũng phân phó mọi người cảnh giới, không biết lại sẽ có cái gì kinh hỉ xuất hiện. Không đến 10 giây, hắn liền mượn nấm huỳnh quang thấy rõ xa xa vật thể. Đây là thân cao chừng 1m5 da xanh sinh vật, trên thân che kín tầng tầng nếp nhăn, hai đầu chân trước rõ ràng dài hơn chi sau, cái này cũng dẫn đến bọn chúng gù lưng co rút, tứ chi chạm đất tiến lên, theo động tác của bọn nó, phần miệng ba chiếc xúc tu dài ngắn bằng cánh tay không ngừng rung lắc. Đây là vật gì? Chatler nhìn xem không ngừng tới gần kỳ quái sinh vật, có chút buồn bực. Nhưng là lập tức hắn liền nhíu chặt lông mày, bởi vì hắn nhìn thấy những này quái vật da xanh biết đều không ngoại lệ, đều có một đôi dài nhọn lỗ tai. Là goblin bị cải tạo. Chatler có chút chấn kinh. Đồng thời hắn hạ lệnh, toàn lực đề phòng, nếu như đối phương có ý đồ công kích, tùy thời phản kích. Mà đối diện quái vật càng ngày càng nhiều, chậm chạp áp sát tới, nhưng Chatler phát hiện những này biến dị gỗ lìn vậy mà tựa hồ đang run rẩy, đi mấy bước liền dừng lại, đi đến trình độ nhất định liền không muốn lại tới gần. Có đồ vật gì đang điều khiển bọn chúng? Chương 54, pháo đài nguy cơ. Chương 54, pháo đài nguy cơ. Chú ý trước mặt cách đó không xa bị cải tạo gỗ lìn, Chatler cẩn thận đề phòng. Đi theo ta những này nằm dạp trên mặt đất, dùng tứ chi đi đường gỗ lìn phát ra mơ hồ thanh âm. Hả? Chatler không hiểu ra sao, hắn nghe thấy đối phương nói đi theo ta, mang các ngươi trở thành thần tuyển. Thanh âm rất máy móc, biến dị gỗ lìn nhìn xem cũng hai mắt vô thần, Chatler cảm giác bọn chúng bị cái gì khống chế, ngay tại ý đồ dẫn dụ tự mình đám này gỗ lìn đi qua. Hắn hơi suy nghĩ một chút, nói, theo ta đi, ta để các ngươi ăn no. Biến dị gỗ lìn tập thể run một cái, tiếp lấy hướng về phía trước hai bước lại dừng lại, động tác của bọn nó giống như bị thứ gì ngăn lại, dẫn đến tại nguyên chỗ lắc mấy lần, tiếp lấy bọn chúng nói, đi theo ta, để các ngươi thu hoạch được năng lực. Chatler mỉm cười, theo ta đi, ta để các ngươi một ngày ăn hai bữa. Biến dị gỗ lìn lại run một cái, đi vài bước, tiếp lấy lay động, đi theo ta, để các ngươi thu hoạch được vĩnh sinh. Theo ta đi, ta để các ngươi hai bữa đều ăn no. Chatler cười nói. Rốt cục, đứng tại phía trước nhất biến dị gỗ lìn bỗng nhiên tức hồn hển gọi một tiếng ăn cái gì ăn, chỉ có biết ăn sau đó dương nhanh múa vớt phóng tới Chatler. Lên cho ta. Chatler lập tức nói. Trung quanh gỗ lìn cầm cây gỗ liền xông đi lên, nhanh gọn đánh chết cái này biến dị gỗ lìn. Còn lại biến dị gỗ lìn tất cả đều run như cây sấy, sau đó bọn chúng trực tiếp thay đổi thân thể, hướng về sau chạy tới, nhưng quỷ dị chính là, đầu lại ngoặt về phía Chatler bên này, đều đang nói, đi theo ta, mang các ngươi trở thành thần tuyển. Chatler dở khóc dở cười, không hổ là gỗ lìn, coi như biến dị, bị khống chế, y nguyên không thay đổi tham lam nhát gan tập tính, không quan tâm sự tình kết quả như thế nào, ngươi liền nói ta làm hay không làm thôi. Hắn đang chuẩn bị dẫn đầu thủ hạ tiếp tục đi tới, lại phát hiện chết đi biến dị gỗ lìn trong miệng vậy mà mọc ra một con dài chừng bàn tay, bên miệng mọc ra bốn đầu ngắn xúc tu màu tím nòng nọc lớn. Cái này lại là cái gì? Hắn cúi đầu nhìn xem nòng nọc vặn bẹo thân thể, không ngừng hướng một con gỗ lìn tới gần. Kia con gỗ lìn trực tiếp ba kích một tiếng truy bạo nòng nọc. Bọn chúng là bị ký sinh. Chatler kết luận, bên trong đoán chừng có rất nguy hiểm quái vật. Này sẽ là cái gì? Gian tiêu ác ma, cùng bạo cự thú còn là phun lửa độc long. Hắn rất hiếu kỳ. Đồng thời hắn lại có chút xoắn xuýt, cái này dưới mặt đất thạch thất rất lớn, nếu như phía trước còn có càng lớn thạch thất, kia đối với tự mình đến nói quả thực chính là kiếm bội, thế nhưng là ích lợi nương theo lấy phong hiểm, cái này phong hiểm còn không thể khống. Đúng lúc này, nơi xa lại chạy tới một con biến dị gỗ lìn. Nó đi tới khoảng cách Chatler xa 10 mét địa phương, chậm rãi quỳ trên mặt đất, túi thấp nửa thân trên, biểu hiện ra một bộ khiêm tốn dáng vẻ. Mắt đỏ. Chatler gọi một tiếng. Thủ lĩnh. Mắt đỏ một tay ôm vệ náo quái, một tay nắm lên trường kiếm, làm bộ liền muốn tiến lên giải quyết đối phương. Ngưng ngưng, ngươi còn là lột mèo đi. Chatler lập tức gọi lại lỗ mãng thủ hạ, Giang Hồ, ngươi mang 10 con gỗ lìn, chuẩn bị kỹ càng quả cạch cạch. Giang Hồ lĩnh mệnh, tìm mấy cái cường tráng gỗ lìn lấy được quả cạch cạch chờ lệnh. Đi lên trước. Chatler nghe thấy túi thấp biến dị gỗ lìn máy móc tính lặp đi lặp lại, mời đi theo ta, mời đi theo ta, làm sao còn mời bên trên nữa nha. Hắn cười khẽ một chút, đối phương xem ra cũng không phải là rất mạnh. Đồng thời, dùng ánh mắt ra hiệu Giang Hồ bám sát, tùy thời chuẩn bị ném ra quả cạch cạch. Giang Hồ gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Cách 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 đông đảo gỗ lìn tiếng bước chân tại trống trải trong thạch thất tuần hoàn. Chatler mang theo thủ hạ đi theo biến dị gỗ lìn đi tới thạch thất cuối cùng. Nơi này có một cái rộng 3 mét cửa gỗ, cửa đã mở ra, đằng sau là một cái góc vuông thông đạo, rộng bằng lối đi ngầm trước đó. Hắn quay người quan sát, ánh mắt vượt qua đông đảo thủ hạ, chợt phát hiện phía sau cũng không cùng theo bất luận cái gì phệ não quái. Rõ ràng đại môn đã bị mở ra, vậy mà không có một con phệ não quái chạy vào. Những này phệ não quái giống như là bị cố ý khống chế tại trước đó trong thạch thất hình vuông. Sẽ là thứ gì khống chế những sinh vật này? Chatler vuốt ve cái cằm, thực tế không có gì đầu mối, hắn quyết định còn là đi cùng nhìn xem. Tiếp lấy hắn phân phó thủ hạ kết thành ba đầu hàng dài, lấy ứng đối tùy thời phát sinh nguy hiểm. Qua chỗ rẽ, thông đạo hướng phía dưới kéo dài, khoảng cách cũng không làm sao xa, rất nhanh bọn hắn liền đi tới một cái cao tới 5 mét hình chữ nhật thạch thất. Cái này thạch thất không sai biệt lắm dài gần gấp đôi gian trước, ở giữa là hai nhóm 12 cây của đá, hai bên tu kiến rất nhiều thạch ốp hai tầng. Trước mặt biến dị gỗ lìn không ngừng ra hiệu tiến vào bên trong, nhưng Chatler vừa đi vừa nghỉ, không ngừng mượn nhờ u quang nấm quan sát nơi này thạch ốp. Trong phòng trống rỗng, cái gì cũng không có. Bên cạnh có bậc thang có thể lên đến tầng 2, nếu như là pháo đài, nơi này càng giống là dưới mặt đất binh doanh. Hắn nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn một cái, càng xem càng thích, riêng này một cái không gian, liền có thể ở lại hơn 300 con gỗ lìn. Mặc kệ đối phương là cái gì, cái này dưới mặt đất pháo đài nhất định phải cầm tới. Loạn đi dạo Chatler đã hoàn toàn không để ý tới biến dị gỗ lìn dẫn đường, hắn thậm chí dọc theo bậc thang chạy lên tầng 2, quan sát bên trong kết cấu. Nơi này tựa hồ không phải những này biến dị gỗ lìn trụ sở. Hắn kiểm tra xong mấy căn phòng sau kết luận, mỗi gian phòng trong nhà đá hoàn toàn không có ở lại vết tích, những này biến dị gỗ lìn bao nhiêu còn có một chút điểm trí lực, không phải không biết nơi này có thể ở lại. Chẳng lẽ nói đằng sau còn có tốt hơn nơi ở? Còn là nơi này tồn tại cái gì nguy hiểm, không thể ở lại. Hắn từ tầng 2 chạy xuống, bắt đầu tỉ mỉ hơn quan sát xung quanh. Phía trước dẫn đường biến dị gỗ lìn, càng thêm tấp nập làm ra thủ thế, thúc giục Chatler tiến lên, tựa như một con bị trích điện mèo thần tài, tay đều nhanh bung ra bóng chồng. Chatler lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng, một cái tay của hắn đã cầm sau lưng thủ nỏ. Như thế tiến đến giữa thạch thất, hắn trông thấy bên trái một cái đóng chặt cửa gỗ. Cái này cửa gỗ xem xét liền phi thường nặng nề, trên cửa thả một thanh gỗ ngang to cỡ nắm tay người lớn, dài hơn 2 mét coi như thanh cửa. Thấy Chatler cố ý tới gần cửa gỗ, biến dị gỗ lìn lập tức chạy đến trước mặt hắn, kích động vung vẩy chân trước, thậm chí thử tới kéo Chatler rời đi. Chatler nghĩ vòng qua nó, nhưng đối phương không buông tha, ngoài miệng ba căn xúc tu cũng bắt đầu run run, lộ ra phi thường kinh hoàng. Phía sau cửa có đồ vật, hoặc là nguy hiểm, hoặc là đối phương không nghĩ để ta nhìn thấy. Ngay tại hắn chuẩn bị nghe theo biến dị gỗ lìn ngăn cản, chuẩn bị rời đi lúc, phanh nặng nề cửa gỗ phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập, phảng phất có cái cự đại sinh vật va chạm cửa gỗ. Tiếng vang để Chatler giật mình, hắn cảnh giác lui về phía sau, nhưng tiếp lấy cửa gỗ lại phát ra tiếng vang. Tất cả mọi người lui lại, chuẩn bị rời khỏi gian phòng này. Chatler lập tức hạ lệnh, hắn nhìn thấy va chạm để cửa gỗ chung quanh cho bụi bay múa, then cửa truyền ra mấy lần rất nhỏ răng rắc âm thanh, lại va chạm mấy lần, phía sau cửa đồ vật đoán chừng muốn phá cửa mà ra. Phanh lại là một tiếng, lúc này đã có thể nghe tới rõ ràng đứt gãy âm thanh, dẫn đường biến dị gỗ lìn sớm đã chạy không thấy hình bóng. Chatler dẫn người chạy hướng lối vào, cũng may trước đó hắn để cho thủ hạ xếp thành hàng dài, lúc này chạy trốn còn không đến nỗi quá hỗn loạn. Phanh một tiếng vang thật lớn, cửa gỗ bị phá tan, then cửa đánh lấy bay xoáy ra ngoài, tiếp lấy một đầu màu đỏ cự trùng lao vào ra. Đầu này cự trùng trên thân trải rộng lông cứng, to lớn móc câu rác hút văng ra tứ tán, lộ ra bên trong lít nha lít nhít răng, trong miệng còn nhô ra bốn đầu mang móc câu màu trắng xúc tu. Cự trùng gật gù đắc ý, nó xúc tu không ngừng phát ra tê tê tiếng vang, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau cự trùng chuyển hướng gỗ lìn, chậm rãi bỏ tới. Nghe lông cứng ma sát thạch chất phát ra vù vù âm thanh, Chatler làm ra thủ thế, mệnh lệnh thủ hạ chuẩn bị sẵn sàng. Ném. Hắn hạ lệnh, gỗ lìn tập thể ném ra mấy chục cái quả cạch, nhưng đáng tiếc cự trùng còn có chút xa, chỉ có mấy cái khó khăn lắm đủ khoảng cách. Chạy. Không đợi xem xét kết quả, hắn lập tức mang theo thủ hạ chạy trốn. Băng băng liên tục nhiều lần bạo tạc vang lên, tiếp lấy một trận tê minh, giận người tiếng ma sát sau lưng Chatler vang lên, cự trùng đã đuổi theo. Đám gỗ lìn nhanh chóng chạy ra thông đạo, chạy bên trong Chatler ngoài ý muốn phát hiện bên chân lăn qua mấy cái màu đỏ viên thịt. Là phệ não quái, cái này mấy cái bị thủ hạ lột lấy chơi tiểu quái vật, không biết lúc nào tránh ra khỏi, chính ầm 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 phóng tới sau lưng cự trùng, mà lại Chatler chú ý tới bọn chúng đã vươn vòi nhọn như kim. Không kịp suy xét kỹ, sau lưng oanh một tiếng vang thật lớn, cự trùng đâm vào trên vách tường phát ra tê minh. Tiếp lấy nó xoay tròn thân thể, điều chỉnh tốt góc độ, vọt thẳng tiến thông đạo. Lúc này Chatler đã chạy vào trước đó một cái hình chữ nhật thạch thất, hắn đại não xoay nhanh, suy nghĩ đối sách. Từ rời đi phệ não quái gian phòng bắt đầu, hắn liền chú ý tới, những này màu đỏ tiểu quái vật sẽ không chủ động rời đi cái kia thạch thất, mắt đỏ bọn người ôm ra về sau, phệ não quái còn vùng vẫy một hồi. Vừa rồi không biết vì nguyên nhân gì, phệ não quái chủ động công kích cự trùng, mặc dù giữ nhiều lành ít, nhưng Chatler cảm thấy tựa hồ có thể lợi dụng một chút. Tất cả mọi người, chạy hướng phệ não quái gian phòng. Hắn lớn tiếng mệnh lệnh, cũng đồng thời để cho thủ hạ buông xuống trên vai con quả cạch cạch cái túi. Một đường chạy trốn, phía sau không ngừng truyền đến tiếng nổ, cự trùng tê minh cũng chưa từng gián đoạn, nhưng quả cạch cạch ít nhiều chỉ trệ một chút tốc độ của nó. Đợi đến Chatler đám người chạy vào phệ não quái thạch thất, kê sát vách tường đứng vững về sau, một đầu dài đến 10 mét, thô to như thùng nước màu đỏ cự trùng cũng đục vào. Ầm 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 tất cả phệ não quái đều đứng thẳng lên, vươn giáp hút. Chương 55, ngươi cũng không phải đồ tốt chương 55, ngươi cũng không phải đồ tốt cái này thạch thất độ cao không đến 3 mét, cự trùng gắng gượng ngẩng đầu lên, bốn cái màu trắng xúc tu tê tê rung động. Mượn nhờ gỗ lìn rơi xuống bó đuốc, Chatler trông thấy cự trùng trên thân nhiều chỗ vỡ tan, chảy ra màu trắng chất lỏng. Mà lúc này, trong thạch thất đi dạo mấy chục con phệ não quái liền giống bị bật công tắc khởi động đồng dạng, toàn bộ phóng tới cự trùng. Phốc mấy cái phệ não quái nhảy lên cự trùng thân thể, dùng móng vuốt tóm chặt lấy lông cứng, vòi nhọn như kim đâm mạnh vào trong thịt. Chatler nhìn thấy kia mấy cái phệ não quái màu đỏ thân thể không ngừng nở ra co bào, tựa hồ là tại hấp thụ cự trùng thể nội màu trắng chất lỏng. Rất nhanh, càng nhiều phệ não quái nhảy lên cự trùng, bọn chúng đem rác hút đâm vào cự trùng thể nội, lao đối phương không ngừng ở thạch thất bên trong lan lộn. Tất cả mọi người đi ra ngoài trước. Chatler lập tức mệnh lệnh thủ hạ rời khỏi thạch thất. Màu đỏ cự trùng thống khổ tê minh, dùng thân thể va chạm với đá, phát ra phanh phanh trầm đục, nó mỗi lần lăn lộn đập, đều sẽ có mấy cái phệ não quái bị nện thành màu đỏ trắng một bài thịt nát, nhưng càng nhiều phệ não quái gắt gao bắt lấy cự trùng, tham lam hút lấy. Cự trùng trên thân bò đầy phệ não quái, tựa như mấy chục cái màu đỏ đéo thịt, coi như bị quật bay ra ngoài, những này đéo thịt cũng sẽ lập tức lại chạy về phía cự trùng. Cái đồ chơi này thật sự là mạnh a. Chatler nhìn xem lăn lộn cự trùng, không khỏi cảm thán, nếu như đội ngũ bị nó công kích, khẳng định sẽ phải chịu thương vong thảm trọng. Dần dần, cự trùng dây rùa biên độ càng ngày càng yếu, bốn con xúc tu cũng hữu khí vô lực run run, nó tựa hồ đã không cách nào đối kháng nhiều như vậy vệ não quái vây công. Mắt đỏ, tới. Chatler gọi tới thủ hạ, chỉ vào cự trùng bốn cái xúc tu, nghĩ biện pháp đi chặt đứt bọn chúng. Chatler quan sát cái này cự trùng không có con mắt, hẳn là dựa vào xúc tu đến tìm kiếm con mồi, hiện tại nó không còn khí lực tạo thành uy hiếp, vừa bận cho nó làm một cái ngoại khoa giải phẫu. Mắt đỏ xuất ra trường kiếm, không nói hai lời vọt thẳng tới, phốc phốc vài tiếng, liền quét ngang chặt đứt xúc tu, cự trùng bị đau. Bốn con móc câu rác hút điên cuồng vung dậy, nhưng chỉ giết chết mấy cái phệ não quái, đôi sớm đã lăn đi mắt đỏ không có biện pháp nào. Chỉ chốc lát, cự trùng đầu vang một tiếng chán nản ngã xuống đất bất động, Chatler mượn nhờ ánh lửa, trông thấy nó trừ thân thể cơ bắp còn tại co rúm ra, đã không có cái khác phản ứng. Sắp chết đấu. Chatler lách vào thạch thất, trượt lấy bên tường chậm rãi tới gần. Tính danh: Đoạt tâm cự trùng, nọ thể ly tấu thể, chủng tộc: quái thú, mức độ nguy hiểm 11, hơi nguy hiểm, cá tính: hung tàn. Chatler gọi ra cự trùng bảng xem xét. Đây vẫn chỉ là một con đấu thể. Hắn nhíu mày nói: một con đấu thể liền có thể lớn thành cự mãng đồng dạng, nếu như là thành niên thể sẽ là cái dạng gì, Chatler không dám tưởng tượng. Không bao lâu bảng chậm rãi làm nhạt biến mất, cự trùng triệt để tử vong. Phệ não quái vẫn ghé vào trên thi thể tham lam hút lấy, không bỏ qua một chút xíu nào cuối cùng chất lỏng. Nguy cơ giải trừ, Chatler phân phó thủ hạ lần nữa tiến vào pháo đài, lần này hắn quyết định làm chút bố trí. Giang Hồ, ngươi mang 30 con gỗ lìn lưu tại nơi này, những người khác theo ta đi vào. Giang Hồ chọn một chút thân thể siêu nhược gỗ lìn lưu thủ thạch thất. Còn lại theo Chatler tiến vào căn thứ 2 thạch thất, bọn hắn đều tự giác ôm lấy một con phệ não quái, tựa như ôm lấy một con màu đỏ con mèo. Mà tất cả gỗ lìn cũng không có chú ý đến, một con màu xám đen nhân loại xương tay lặng yên không một tiếng động đuổi theo đội ngũ, tiến vào bên trong cứ điểm. Chatler đem gỗ lìn chia hai đội, tự mình đi tại trong đội ngũ ở giữa, bảo đảm phệ não quái sẽ không nhích lại quá gần mình. Đồng thời, hắn còn để cho thủ hạ ven đường bước xuống không ít quả cạch cạch, nếu như lại có đoạt tâm cự trùng, như vậy chính là lao đấu pháp, chỉ cầu phệ não quái chớ bị ăn bể bụng. Một đoàn người lần nữa đi tới tầng 2 thạch ốc lối vào, hắn ngoài ý muốn nhìn thấy chạy trốn biến dị gỗ lìn đã đợi ở đây. Đối phương tha thiết gật đầu cúi người, tựa hồ đối với tự mình càng thêm cung kính. Chatler cảm thấy cái này biến dị gỗ lìn rất có làm điếm tiểu nhị tiềm chất, nhiệt tình chu đáo phục vụ, cơ linh quỷ một dạng đảo mệnh tốc độ, liền kém bên hông màu trắng khăn lau bàn cùng trên đầu mũ trọm. Một đường tiến lên đi tới cự trùng đánh vỡ cửa gỗ chỗ, Chatler hướng bên trong quan sát. Bên trong là một cái thạch thất, so trước đó diện tích đều muốn nhỏ, hắn suy đoán cũng liền hơn 300 mét vuông, trong thạch thất có chút lộn xộn, trên vách tường có thật nhiều cự trảo trà phá sau lưu lại nhìn thấy mà giật mình bất cát. Nơi này là cự trùng hang ổ. Hắn thử thăm dò đi vào. Điếm tiểu nhị không ngừng xoay người khoát tay, ý đồ ngăn cản Chatler đi vào, nhưng không có tác dụng gì. Căn này thạch thất quét sạch sẽ cũng có thể ở lại không ít gỗ lìn. Chatler hiện tại đối cái này pháo đài thật sự là càng ngày càng thích, không gian lớn, không cần sợ dầm mưa dãi nắng, mấu chốt còn thật mát mẻ, không có chút nào ẩm ướt. Chi chi một chi màu đen chuột dọc theo chân tường lẻ qua. Chatler không có quản chuột, mà là mượn nhờ nấm màu lam huỳnh quang, đi tới thạch thất chỗ cuối, vậy mà tại trên đất phát hiện một chút kỳ quái vật phẩm. Đây là mấy cái màu xám trắng dạng đĩa vật thể, ở giữa một cái lỗ tròn, sờ lên tựa hồ là xương cốt, tại đĩa tròn chung quanh còn có từng bãi chất lỏng khô cạn vết tích. Bị ăn còn lại xương cốt sao? Hắn cầm lấy một cái xem xét, như cái đại hào mũ rộng đành. Tới, tới đây. Một thanh âm tại trong đầu vang lên, Chatler chấn động, kém chút đem mũ rộng đành bung ra. Ngươi là ai? Hắn trong đầu nói. Ngay sau đó, trong đầu hắn mấy đạo thanh âm vang lên, đến nơi hẻo lánh nơi này, không chỉ một người. Chatler hai mắt tìm khắp tứ phía, ý đồ tìm tới thanh âm nơi phát ra. Mau tới đây, chúng ta có thể cứu ngươi. Thanh âm tiếp tục. Cứu ta? Chatler nghi ngờ nói. Đoạt tâm cự trùng rất nguy hiểm, lại không tới ngươi sẽ bị ăn hết. Trong đầu mấy đạo thanh âm vội vàng nhắc nhở. A, đầu kia tiểu côn trùng đã bị ta chơi chết. Chatler vừa cười vừa nói. Trầm mặc, dài đến hơn 10 giây trầm mặc. Các ngươi vẫn còn chứ? Chatler thử hỏi. Vị này anh hùng mời nhanh cứu chúng ta ra ngoài. Thanh âm vang lên lần nữa, khiêm tốn không ít. Chatler bật cười, tiếp lấy đi tới thạch thất nơi hẻo lánh. Ở đây hắn nhìn thấy một cái đổ sụp đống đá. Hắn phân phó thủ hạ tới đem đống đá đào mở, lộ ra một cái không đến 2 mét vết nứt. Các ngươi có thể ra. Chatler nói. Tiếp lấy hắn liền thấy một cái bánh tròn lớn cẩn thận từng ly từng tí từ vết nứt bên trong ló ra. Loại sinh vật này cực giống sữa, màu vàng mâm tròn thân thể, đỉnh đầu hai cái lúc gần lúc hiện của mắt, dưới thân là màu hồng nhạt mười mấy đầu xúc tu ở giữa phu khí, khiến cho nó có thể nổi đồng bền giữa không trung. Đa tạ anh hùng cứu. Hả? Cái này sinh vật trông thấy trước mặt gỗ lìn, rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới sẽ là loại vật nhỏ này cứu mình. Tiếp lấy hắn chuyển động của mắt, nhìn thấy phía sau còn có không ít gỗ lìn, bọn hắn trong ngực ôm phệ não quái. Ta tờ mờ, ngươi cũng không phải cái thứ tốt. Đại viên bản phu khí, màu hồng nhạt xúc tu ba cái đều biến thành màu đỏ thẫm, liều mạng hướng vết nứt bên trong chen, cùng bên trong muốn ra đồng loại đụng thành một đoàn. Chatler khỏe miệng kéo một cái, gọi ra bọn chúng bảng.